Chương 538, đi thôi, đi đi, chương 538, đi thôi, đi đi. Phòng riêng cửa bị đẩy ra, Điềm Phụ cùng một giơ lên túi sách nữ tử đi vào, cũng trong lúc đó, Dư Liệt cùng Điềm Tĩnh cũng đứng dậy chào hỏi. Lai Dương bị loại này không khí làm cho cục xúc, cũng đứng thẳng người, tiếng hô thúc thúc gì. Dứt lời, hắn mới quan sát rõ ràng vị này dì Dư. Nàng so tưởng tượng trẻ hơn rất nhiều, một con đen nhánh tóc dài, thân cao rất, vóc người chặt chẽ, xuyên kiện nhung tơ áo đầm, kia chất liệu vải đúng như bị năm tháng tỉ mỉ ủ lâu năm qua rượu đỏ, hiện lên thâm thúy mà mê người sáng bóng, mỗi một tấc cũng nói xa hoa cùng chất cảm. Nói thật, nếu là khoảng cách lại xa một chút, Lai Dương nhiều lắm là cho là nàng ở 35 tuổi trong vòng. Nhưng bây giờ khoảng cách bất quá mấy mét, nhìn kỹ, mới phát hiện nàng cười lên có nếp nhăn nơi khóe mắt, da cũng có chút thả lỏng. Dì Dư cười rạng rỡ hướng Lai Dương gật đầu một cái, tỏ ý hắn ngồi xuống, không cần khách khí, sau đó lại hỏi thăm bọn họ sớm đến bao lâu. Chúng ta cũng mới vừa đến, còn chưa kịp chọn món ăn đâu. Điềm Tĩnh hồi phục về sau, dì Dư lại cho một nụ cười, kia Tiểu Điểm, ngươi giúp chúng ta điểm đi. Tiểu Điểm. Lai Dương khỏe miệng có chút nâng lên, vốn lên ánh mắt liếc về Điềm Tĩnh một cái, nhưng cũng chỉ có một cái, hắn liền bị dì Dư điểm danh. Lai Dương, ta thật sớm liền nghe nói ngươi, chẳng qua là một mực không có cơ hội cùng ngươi gặp mặt, hoa không nghĩ tới chân nhân đẹp trai như vậy. Lời này, để cho đang uống trà Điềm Phụ trợn sặc một hớp, ngay sau đó hắn lại khẽ nhíu mày, làm bộ nhìn lên điện thoại di động. Lai Dương cười ha hả nói tiếng cảm ơn, ở lúng túng trong trở về câu, dì cũng so với ta tưởng tượng đẹp nhiều, xem như cái tỷ. Phúc. Dư Liệt cũng bị sặc trà một cái. Lúc này, Điềm Tĩnh, Dư Liệt cũng dùng nhìn kẻ ngu ánh mắt nhìn bản thân, đối diện Điềm Phụ cũng cương nắm điện thoại, tầm mắt chân chân đâm tới. Đang ở Lai Dương cảm giác vô cùng xã lúc chết, dì Dư lại cười đứng lên, cũng lấy một câu miệng thật ngọt hóa giải loại này lúng túng, sau đó lại nhìn phía Dư Liệt nói, "Nhỏ Liệt, điểm này ngươi nhiều lắm học tập a, sau này gặp người không thể lão đắm chìm trong thế giới của mình trong, phải nhiều hơn sẽ cùng người khác câu thông, nhiều hơn ca ngợi người khác biết sao?" Đề tài bị giật ra, Lai Dương thật dài thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ cũng ở đây kẽ hở giữa trọng chính. Hắn phát hiện vị này dì Dư cùng tưởng tượng của mình trong có khác biệt trời vực, không riêng bề ngoài trẻ tuổi đẹp mắt, nói chuyện cũng rất ôn nhu khách khí, không có một chút dáng vẻ, càng không có cái loại đó cao cao tại thượng cảm giác. Điểm này cùng Điềm Phụ hoàn toàn khác biệt, có lẽ là hai người bọn họ sinh trưởng hoàn cảnh không giống nhau đi, Điềm Phụ thuộc về dễ cỏ nghịch tập, một đường bỏ trườn lăn lộn đi lên. Mà dì Dư, nghe Điềm Tĩnh nói đây chính là đạt quan quý nhân nhà Thiên Kim, ngầm lấy vững chắc thìa ra đời, chân chính con cháu danh môn. Chẳng qua là nàng tại sao phải thích Điềm Phụ? Lai Dương thật đúng là có chút không nghĩ ra. Chờ bữa cái hở, dì Dư lại chủ động hỏi tới Lai Dương gia đình tình huống, khi biết được Lai Dương là con trai độc nhất về sau, nàng lại đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, nói vậy cần phải nhiều về thăm nhà một chút cha mẹ. Cổ nhân nói, cha mẹ ở, không đi xa. Cho dù là vì kế sinh nhai bốn ba, chỉ khi nào có rảnh rỗi, vẫn là phải nhiều bồi bồi bọn họ. Nói, nàng lại hỏi, ngươi bao lâu không có về nhà? Ê! Lai Dương bất an gãi đầu một cái, năm nay cũng không cái gì trở về, từ tháng 3 đến bây giờ. Đại khái 8 tháng đi. Dì Dư bộ dạng phục tùng lấy tay chuyển động ly trà, mấy hơi thở sau lẩm bẩm nói, đây là không đúng, cha mẹ tuổi tác càng lớn, càng sẽ không đem lời trong lòng nói cho con cái nghe. Nhưng thực ra mỗi ngày đều đang nghĩ, con cái của mình có hay không nghỉ ngơi tốt? Có hay không bị người bắt nạt? Có hay không tâm tình vui thích? Có lúc rất muốn gọi điện thoại, nhưng lại sợ con cái chán ghét, sợ quấy rầy bọn họ. Cho nên nha, vẫn là phải con cái nhiều hơn để ý. Lai Dương cười chua xót gật đầu, trong lòng cũng trong nháy mắt hiểu, lời này cũng nói là cấp Dư Liệt nghe. Nhưng bất kể nói thế nào, dì Dư hình tượng trong lòng mình lại cao thêm mấy cái độ. Dư Liệt ở một bên túi đầu không nói, sau đó dì Dư lại nhìn Điềm Tĩnh, nói, Tiểu Điềm tuy nói không phải ta con gái ruột, cũng không phải là ruột thịt, hơn hẳn ruột thịt. Nàng thế nhưng là cái rất ưu tú cô nương, từ nhỏ hiểu chuyện lại độc lập, đơn giản chính là cái thiên sứ bảo bảo đâu. Ha ha ha. Điềm Tĩnh trên gương mặt dâng lên một tia ửng đỏ. Bị Lai Dương khỏe mắt chối liếc thấy. Ta trước kia còn đang suy nghĩ, nàng quá ưu tú, vậy phải làm sao bây giờ a? Tương lai nàng lại có thể để ý cái nào con trai đâu? Lại có ai có thể xứng với nàng đâu? Ai nha, nghĩ đến thật nhiều, ta còn cùng hắn ba ba tán gẫu qua, nên giới thiệu nhà ai công tử đâu, đúng hay không? Dì Dư nghiêng đầu nhìn về phía chơi điện thoại di động Điềm Phụ liên tiếp trở về cười, nói hẳn mấy cái là. Kia nghe lời dáng vẻ, có chút chấn lật lão hồ ly hình tượng. Ai u, nhưng ngươi nhìn, ông trời tự có an bài nha, Tiểu Điềm người ta bản thân tìm được, còn tìm được ưu tú như vậy, Lai Dương nha. Ai ai ai, ở đây gì? Lai Dương cũng không giải thích được trở nên kiêm nhường. Các ngươi cái đó tiết mục làm rất tốt, thủ hạ ta thật nhiều năm nhẹ cô bé cũng rất thích xem, cũng rất thích ngươi, nghe nói ngươi hay là cổ đông, thật là lợi hại. Ha ha ha, quá khen rồi gì, đều là vận khí tốt. Khiêm tốn, rất tốt. Dì Dư nhấp một ngụm trà, lúc này phục vụ viên cũng đẩy cửa ra, bắt đầu bên trên nữa. Điềm Tĩnh điểm mấy bình rượu đỏ, bưng lên sau Dì Dư trước tiên đem mở ra, để cho Dư Liệt cấp đại gia cũng rót, sau đó lại hỏi Lai Dương có thể uống sao. Tình huống này, Lai Dương chỉ có thể nói câu có thể. Kết quả không thể tưởng gì Dư là chân ái uống rượu, hơn nữa ngồi hớp một cái trước, đều muốn cách không cùng bản thân đụng một ly. Không bao lâu, Lai Dương cũng có chút say. Trong phòng riêng mùi rượu bốn phía, máy thu thanh cũng theo đó mở ra, từ Dư Liệt du lịch ngoại quốc chơi, Hàn Huyên tới hắn tương lai phát triển, lại cuối cùng lại Hàn Huyên tới Gia Kỳ. Dì Dư chính miệng hỏi, cho nên Lai Dương cũng thẳng thắn Gia Kỳ hiện trạng, sau khi nói xong nàng yên lặng chốc lát, nghiêng đầu đối Điềm Phụ nói, tiểu cô nương rất đáng thương, có thể giúp phải giúp, về điểm kia tiền nếu không đủ rồi, cho thêm Lai Dương thu xếp, để cho hắn chuyển cho người ta. Điềm Phụ mùi rượu bên trên mặt, nhưng vẫn vậy gật đầu nói hiểu được. Trong phòng có chút nóng, Lai Dương đứng dậy đem cửa sổ mở ra, đồng thời cũng say bí tỉ nhìn hướng xa xa, lúc này trời đã thành màu lam đậm, ban đêm sắp thống trị tòa thành thị này. Trận trận gió lạnh cũng quét đi qua, hoàng hôn lúc kia mấy miếng mực đậm bậy mây, phảng phất kéo dài tới toàn bộ bầu trời, đang ấp ủ một cơn mưa thu. Dùng sức đi ngửi, thậm chí có thể ngửi được bùn đất cùng cây cối hỗn hợp sắp sắp vị. Chàng này bữa ăn là gì dư ở chủ đạo, ở trước mặt nàng điểm phụ thay đổi hoàn toàn cá nhân, hiếm thấy hiểu chuyện hiếm thấy ôn nhu. Cho đến phần đuôi, điểm phụ mới mở miệng, hắn nói lẳng lặng đã tuyên bố thối lui ra hội đồng quản trị, ước chừng một tháng sau, nàng sẽ không còn nắm giữ Vân Vân bất kỳ cổ quyền, cũng không còn cùng Vân Vân có bất kỳ kinh tế móc nối. Đối với loại này quyết định, ta làm phụ thân, thay nàng cảm thấy tiếc hận, bởi vì nàng buông tha cho chính là một lớn như thế buôn bán đế quốc, ngươi phải biết, đây đều là vì ngươi. Lời nói này Lai Dương không quá thoải mái, nhưng trong lòng cũng sắp sắp. Dì Dư lại bồi thêm một câu, tiểu điểm buông tha cho chính là ngày lại một ngày bận rộn, là lạnh băng máy kiếm tiền, nhưng đổi lấy cũng là gấm vóc sinh hoạt. Lai Dương, ngươi có thể nhất định phải đối với nàng tốt ta, nhưng cũng không cần quá có áp lực. Ta còn có tiểu điểm mẹ, cũng sẽ cho các ngươi chúc phúc. Dì Dư hốc mắt có chút đỏ, nhìn ra được, nàng cùng Điểm Tĩnh là có thật tình cảm. Lúc này túi đầu gấp thức ăn Điểm Tĩnh, cũng ướt hốc mắt. Nhưng nếu như ngươi phụ lòng nàng, vậy mẹ người nhà thế nhưng là không đáp ứng, đến lúc đó nhỏ Liệt muốn đánh ngươi, dì cũng không cảm nha. Dì Dư cười lau đi khỏe mắt nước mắt, một giây kế tiếp Dư Liệt cũng bưng ly rượu lên kính Lai Dương, ánh mắt nghiền ngẫm, phản phất là đối vừa rồi câu nói kia khẳng định. Một chén rượu xuống bụng, Lai Dương choáng váng nhìn về phía Điểm Tĩnh, nàng đã lệ rơi đầy mặt. Trên bàn, Lai Dương rút mấy tờ giấy cho nàng, dưới mặt bàn, cũng nhẹ nhàng nắm tay của nàng. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Bữa ăn cuối cùng là đại gia đối Dư Liệt tiến hành, dì Dư cùng Điểm Phụ mỗi cái dặn dò, để cho hắn ra cửa bên ngoài, phải hết sức cẩn thận. Lai Dương ở một bên nghe, dần dần phát giác, kỳ thực hào môn cũng không phải tất cả đều là lạnh băng, bọn họ cũng có gia đình bình thường nên coi ôn tồn, chẳng qua là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, một số thời khắc thân bất do kỷ. Bữa cơm này, Lai Dương cảm nhận được loại này ôn tồn, cũng ý thức được, bản thân bắt đầu chân chính dung nhập vào cái này nhà. Tính tiền lúc, cửa hàng trưởng nhận ra Lai Dương, lôi kéo hắn muốn chụp chung, cũng vì thế đánh chiết khấu 30%. Ngay trước cả nhà mặt, đây coi như là cấp Lai Dương trên mặt rất vàng, cho nên Lai Dương so cửa hàng trưởng còn kích động, lôi kéo tay của hắn hung hăng nói cảm ơn. Sau khi ra cửa, một chiếc bảy tòa xe thương vụ ở lộ thiên chỗ đậu bên trên, tài xế ném tàn thuốc, chạy tới chào hỏi. Dì Dư nghĩ đưa Điểm Tĩnh cùng Lai Dương về nhà, nhưng bị Điểm Tĩnh cự tuyệt, nàng nói muốn đi một chút, tiêu cơm một chút. Cáo biệt về sau, Dì Dư cùng Dư Liệt lên xe trước, mà Điểm Phụ thì vòng chuyển mấy bước, đi tới Lai Dương trước mặt thấp giọng nói, kết hôn trước không cho phép làm loại chuyện đó, biết không? Lai Dương ngẩn ra, ngay sau đó cũng áp thai nói nhỏ, thúc, ngươi nói muộn. Điểm Phụ sắc mặt đổi biến, ngón tay cũng nâng lên một nửa, nhưng mắt liếc bên cạnh Điểm Tĩnh sau lại chậm rãi buông xuống, đỏ lên mặt, kéo kẹt răng nói, các biện pháp làm xong. Vậy ngươi yên tâm. Điểm Phụ phun ra một hơi dài, lại nói, cái đó ra kỳ, nếu quả thật còn nữa chuyện gì, ngươi cũng đừng tìm nhỏ Liệt, đừng quấy rầy hắn, trực tiếp tìm ta. Dứt lời, Điểm Phụ xoay người lên xe. Làm xe chậm rãi rời đi lúc, Dì Dư quay xuống cửa sổ cáo biệt, nhưng Lai Dương lại bị ngồi ở một bên khác Dư Liệt hấp dẫn, hắn là an tĩnh như vậy, ánh mắt là như vậy bi thương. Ầm. Xe mới vừa đi, trên bầu trời chợt truyền tới một trận tiếng sấm rền, rất nhanh, tinh tế giọt mưa liền phiêu sai xuống dưới. Điểm Tĩnh vào thời khắc này ngẩng lên đường hương mặt, mặc cho mưa phùn quất vào mặt, khóe mắt cũng xẹt qua hai hàng nước mắt. Lai Dương cởi áo khoác xuống mới vừa phủ thêm cho nàng, liền nghe nàng nói, là mẹ ta ở trên trời xem, là nàng đang khóc. Lai Dương gáy lòng miệng khô khốc, nâng đầu nhìn về mực đen vậy ngày, chỉ thấy hạt mưa ở phiền nhiễu tia sáng trong tích tích vẩy xuống, rơi vào hắn nóng bỏng trên da, cũng tới vào hắn nóng bỏng nội tâm giữa. Gì, ta sẽ bảo vệ cẩn thận nàng, mãi mãi cũng sẽ không lại để cho nàng bị thương tổn, ta thể. Lai Dương vành mắt đỏ bừng nói xong câu này, nhìn về phía Điểm Tĩnh lúc, phát hiện nàng cũng đang nhìn chính mình. Đi thôi tiểu Điểm, về nhà đi. Ừm. Người con ta về nhà, được không? Tốt. Đến, ta có ngươi. Lai Dương ngồi xổm người xuống, nhưng Điểm Tĩnh lại lắc đầu thở dài nói, được rồi, quá xa. Chính là bởi vì xa, ta mới có thể cùng ngươi đi rất lâu à, đến đây đi, ngươi mệt mỏi đang ở ta trên vai ngủ đi, bất kể lúc nào tỉnh lại, ta đều ở đây bên cạnh ngươi. Ta sợ ngươi lạnh. Không sợ, đêm lạnh chúng ta lẫn nhau sưởi ấm, đường xa chúng ta với nhau làm bạn, chỉ cần ngươi ở, ta là có thể đi thẳng. Đi thôi, đi đi chương 539, thật là một gô tài y, chương 539, thật là một gô tài y. Mưa này dạ chi đường đích sắc rất dài dằng dặc, nhưng Lai Dương cong nàng cũng trò chuyện rất nhiều lời. Từ tòa nhà Vân Vân gặp nhau, đến cực chẳng đã chia tay, từ tình cảm nghẹt thở, đến tuyệt sự phùng sinh ngọt ngào, từ trước kia từng ly từng tí, đến tương lai các loại ảo tưởng. Tóm lại, trò chuyện rất nhiều. Đi tới một nửa lúc, trời mưa được lớn hơn, hai người cũng không muốn đón xe trở về, vì vậy liền núp ở một chỗ có thể che mưa chạm xe buýt bài hạng, lẫn nhau tựa sát ngồi ở sắt trên ghế. Nước mưa từ đỉnh đầu sắt trên mái hiên rơi xuống, thẹt ở mũi chân cách đó không xa, lại ngưng tụ thành từng sợi, chạy vào bên cạnh cống thoát nước. Lúc này mặt đường bên trên tí ta tí tách, vùng đất trung ương bị ánh đèn hiện ra nhiều loại màu sắc, bày biện ra một loại mộng ảo cảm giác. Điểm Tĩnh thân thể có chút ướt, Lai Dương ôm nàng lúc có thể cảm nhận được quần áo lạnh băng, nhưng cũng có thể cảm giác được nàng nhiệt độ nóng, cái loại đó nóng từ bản thân nơi lòng bàn tay lưu chuyển, dần dần dung nhập vào tâm. Lặng lặng, nếu không đón xe đi thôi, mưa này cũng không biết có thể hay không ngừng, ta sợ ngươi cảm lạnh. Lai Dương ôm nàng, nhẹ giọng nỉ non. Điểm Tĩnh say còn chưa tan đi, nàng đầu y theo ở Lai Dương trên vai, vô lực cả nói, sẽ dừng, nàng sẽ không một mực khóc, nàng sẽ vì ta cảm thấy cao hứng. Lai Dương hiểu nàng đang nói cái gì, vì vậy hút khẩu khí nhìn trên đường thỉnh thoảng xuyên qua xe, sau một lát lại với hắn nói đến bản thân ở Hàng Châu trải qua. Cũng có qua thật nhiều cái tương tự như vậy đêm mưa, bản thân muốn nàng cũng mau nếu muốn điên rồi, nhưng chỉ là không cách nào liên hệ, không cách nào nói một câu muốn nàng. Lúc ấy ta thường thường lâm vào thống khổ, cũng rất khát vọng đảo ngược thời gian, rất muốn trở lại cùng với ngươi thời điểm, lại đang hoảng, dùng sức nhìn hơn nhìn ngươi, nhiều cùng ngươi nói mấy câu. Ta lúc ấy thật cho là sẽ không lại gặp mặt, cho nên rất tan nát cõi lòng, cũng rất hối hận một lần cuối đi như vậy vội vàng, gấp như vậy, nhưng ta làm sao biết, đó là chúng ta một lần cuối. Điềm Tĩnh bị lời này lây nhiễm, gò má nàng nhẹ nhàng đi xuống, chôn sâu ở Lai Dương bả vai cùng lồng ngực chỗ, đồng thời hai tay cũng ôm chặt hắn eo, dù gì nói, ta cũng vậy, bất chi bất giác, chúng ta đều đã cùng rất nhiều người ra mắt một lần cuối. Là như vậy. Lai Dương hút một cái gió lạnh, thật dài ai thở ra một hơi, một tay vướt ve nàng ướt tắt tóc, nói, ta kia một trận tư niệm cũng kết liêu tình, cũng ghé vào cái đó nhỏ hồ lô bên trên. Thật may là, ông trời để cho ta đem nó mang cho ngươi, đem ngươi lại trả lại cho ta, thật may là a. Lai Dương. Hả? Điềm Tĩnh không có nâng đầu, nhưng thanh âm so với mới vừa rồi rõ ràng chút, nàng nói, nếu như mưa này một mực hạ, ngươi không nên gấp gáp, nhất định phải kiên nhẫn chờ một chút nha. Lai Dương dừng một chút, lại ngẩng đầu nhìn về phía Tí Tách Sát Hiên, nếp miệng nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta liền theo ngươi một mực chờ đi xuống. Ừm, ngươi nhớ a, nhất định nhớ. Được. Còn có cầu hôn, nhớ nha. Được. Mưa là ở nửa giờ sau nhỏ đi, lại qua mười mấy phút, nó thật dừng. Bất quá Điềm Tĩnh không để cho Lai Dương lại có nàng, nàng muốn dắt tay của hắn, cùng đi trở về. Cái này đêm đi được bao lâu không ai đi nhớ, nhưng Lai Dương nhớ, sau khi trở về hai người bọn họ lại dậy vào đến nửa đêm, mới mơ màng đã ngủ. Ngay kế, Dư Liệt đi, hắn cấp Lai Dương lưu lại nói, liền đơn giản hai đoạn lời. Một, đối tỷ tỷ của hắn khá một chút, kết hôn ngày xác định thật sớm cấp hắn nói, thứ hai, Gia Kỳ có bất kỳ cần giúp đỡ, tùy thời nói cho hắn biết. Vì thế, Dư Liệt còn đặc biệt lưu lại cái mới số điện thoại, nói cái này 24 giờ cũng có thể đạt thông. Hắn sau khi đi, Điềm Tĩnh cũng vội vàng lên, mỗi ngày đều ở công ty làm các loại nội bộ giao tiếp, nửa tháng sau còn phải mở buổi họp báo tin tức, tuyên bố thối lui ra tập đoàn vân vân. Lai Dương cũng không có nhàn rỗi, hắn ở 3 ngày sau buổi tối đến Tiếu Dẫn hẹn, địa điểm đang ở phương Đông Minh Châu bên cạnh một nhà hạng sang trong phòng ăn. Lớn như thế bên trong phòng, trừ Tiếu Dẫn, song tổng cộng lão đại, còn có cả mấy vị ngôi sao, Lai Dương còn nhận biết trong đó mấy cái, chính là Dương Ca lần trước giới thiệu. Vị kia mở phe gia di ngôi sao nữ cũng ở đây, vừa thấy mặt, nàng còn cười híp mắt hỏi thế nào không mang thị hoa đại tiểu thư. Song tổng cộng lão đại hơi kinh ngạc, dùng một loại ánh mắt ngạc nhiên xem các ngôi sao cùng Lai Dương chào hỏi, sau đó vừa nông cạn cười một tiếng, để cho phục vụ viên mang rượu lên. Trang này bữa ăn là lão đại chủ đạo, hắn nói cho Lai Dương thứ hai quý nghệ nhân thành viên nòng cốt cơ bản đều đến đông đủ, tối nay đại gia liền nói thoải mái, nhìn có thể hay không đụng ra một người xem thích chủ đề tới. Đồng thời đại gia cũng quen biết một chút, để cho Lai Dương sáng tác lúc có thể căn cứ mỗi người đặc sắc, tìm ra bất đồng điểm sáng. Lão đại vừa dứt lời, mấy vị lần đầu gặp mặt ngôi sao cũng cách không cùng Lai Dương mời rượu, cười tự giới thiệu mình. Kỳ thực cái này hoàn toàn không cần, bởi vì Lai Dương đều sớm ở truyền hình điện ảnh kịch trong nhận biết bọn họ, chẳng qua là trên thực tế lần đầu tiên thấy. Nhưng bọn họ đối với mình khách khí như vậy, còn thật sự là mới mẻ. Đám người uống rượu nói chuyện phiếm giữa nói hẳn mấy cái chủ đề, nhưng cuối cùng nhất trí cho rằng, trò chuyện ngôi sao tình cảm là có thể nhất hút mắt, cũng rất phù hợp tóc SO cái loại đó dám nói dám trò chuyện đặc sắc. Cái này chủ đề đang bị ném đi ra sát na, Lai Dương chợt trong đầu thoáng qua một tia dòng điện, hắn đột nhiên nghĩ đến cầu hôn. Nếu có thể ở thu tiết mục lúc để cho Điềm Tĩnh tới tham quan, ở nàng không biết gì cả dưới tình huống, ở một đám ngôi sao dưới sự phối hợp, bản thân chợt cầu hôn. Kia, vậy sẽ là hiệu quả gì? Cái này cầu hôn nếu như bị thu nhận tiến tiết mục trong, như vậy sẽ là hiệu quả gì? Đang ở Lai Dương nghĩ đến nhập thần lúc, lão đại bên cạnh song tổng tiếng hô tên hắn, hỏi hắn có phải hay không có cái gì linh cảm rồi. Hít sâu một cái, Lai Dương thanh âm có chút phát run nói, "Ta nghĩ đến một khúc nhạc đệm ngắn, là liên quan tới tiết mục, cũng là liên quan tới ta. Chính là không biết có thích hợp hay không." "Ai, suy nghĩ va chạm đâu nha, không có gì không thích hợp, nghĩ đến cái gì liền nói một cái." Lão đại sau khi mở miệng, Lai Dương nhấp một miệng lớn rượu đỏ, mới cưỡng ép ổn định hô hấp đem mới vừa rồi suy nghĩ đều nói một lần. Kết quả tiếng nói rơi, hiện trường an tĩnh trọn vẹn mười mấy giây. "Ba ba ba." Lão đại mặt nghiêm túc, nhưng lại vỗ tay. Sau đó ánh mắt nghiêm túc nhìn chung quanh một vòng, mới lên tiếng, "Thứ nhất quý bùng nổ, có rất nhiều nhân tố, nhưng Điểm Tổng Thiên kia phiên ngoại là lên đại tác dụng. Rất nhiều người xem biết chúng ta tiết mục, mong đợi chúng ta tiết mục, tất cả đều là bởi vì Thiên kia phiên ngoại. Nói thật, ta vốn cũng muốn qua mời nàng lại ghi chép một thiên, nhưng lời này ta thực tại không có cách nào nói, cũng không biết các ngươi trước mắt tình huống gì." Lão đại mắt sáng như đuốc nhìn qua Lai Dương, trong con ngươi dường như có một túm ngọn lửa nhỏ đang nhảy nhót. "Ta thật không nghĩ tới các ngươi không ngờ phù hợp. Không ngờ đều muốn kết hôn. Lai Dương, ta đầu tiên được chúc mừng ngươi a." Đại gia cũng đều theo lời này, nâng ly đối Lai Dương bày tỏ chúc mừng, sau đó nghe lão đại còn nói: "Thứ nhất quý, Điềm tổng trò chuyện chính là chia tay, thứ hai quý, ngươi lại hướng nàng cầu hôn." "Nha, số mạng có lúc thật là một cái vòng tròn a, quanh đi quẩn lại, ở chúng ta tiết mục trong viên mãn. Cái này, đây thật là cái ý tưởng hay, ý tưởng tốt, chuyện tốt a." Lão đại liên tiếp nói mấy cái tốt, một bên song tổng còn có Tiếu Dẫn cũng đều cười nở hoa, vui vẻ nâng ly chè chén. Nhưng người cao hứng nhất thuộc về Lai Dương. Hắn đem chuyện này càng nghĩ càng chi tiết hóa, thậm chí đều đã nghĩ đến một khắc kia, Lý Điểm nên làm cái gì? A Văn nên làm cái gì? Đám này ngôi sao bạn bè nên như thế nào giúp mình đánh phối hợp? Ca hát, khiêu vũ. Điềm Tĩnh đâu? Nàng chỉ cần cảm động liền tốt. Chờ tiết mục phát hình về sau, vô số dân mạng sẽ thế nào đưa chúc phúc? Dĩ nhiên, nhất định sẽ có người nói bản thân con cóc ghẻ ăn thịt thiên nga, cũng sẽ có người nói đây là làm xê. Thế nhưng cũng không trọng yếu chính là đây thật là một cụ thái ý. Làm chiếc nhẫn mang tới nàng trên đầu ngón tay lúc, làm hoa tươi giải lụa màu bay múa đầy trời lúc, khi tất cả nhân viên công tác, bạn bè, các ngôi sao cũng vỗ tay vui mừng lúc. Coi là mình cùng nàng ở hình quang đèn cùng máy chụp hình hạ nhật tình ôm nhau lúc, nhất định phải để cho Lý Điểm ở bên cạnh đánh cái ống kính bản, hô to một câu, Lai Dương điểm tĩnh, kịch hay đang chẳng, à sần. Nhìn rơi ngoài cửa sổ phương Đông Minh Châu, Lai Dương tâm cũng theo nó màu sắc biến hóa mà biến hóa, từ cạn chuyển thâm, từ phấn chuyển đỏ. Hắn lại uống say, mắt say trong mông lung thế giới biến thành từng cái một phù động tiểu bong bóng mạt, rực rỡ mê huyễn, quá tốt đẹp. Thật hy vọng ngày này đến nhanh một chút, nhanh lên một chút. À sần, chương 540, chúc mừng ngươi có thể buôn phó lãng mạn cùng tự do, chương 540, chúc mừng ngươi có thể buôn phó lãng mạn cùng tự do. Bữa này dạ tiệc không riêng xác định cầu hôn công việc, cũng xác định thứ hai quý quay chụp khung thời gian. Lão đại quyết định, hay là tuân theo kỳ thứ nhất quy luật, năm sau đầu tháng 3 ở Hàng Châu khai mạc, đuổi nghỉ hẹn ngăn bên trên. Đồng thời hắn để cho Tiếu dẫn cấp nội dung đoàn đội kéo cái mới bảy, ôn lại sáng tác có thể trước hạn bắt đầu. Lai Dương, ngươi bên này còn có mấy người có thể tham gia, liên hệ sau. Ngươi cấp ta nói nha. Tiếu dẫn cũng uống cao, nói năng miệng đầy mùi rượu. Bữa ăn sau khi kết thúc, song tổng mấy vị công ty cao tầng đưa ngôi sao rời sân, lão đại thì đơn độc lưu lại Lai Dương, nói cho hắn biết có ba đầu buồn bán quảng cáo muốn vô, hỏi hắn có nguyện ý hay không tiếp. Đơn đầu ra giá đều ở đây 40 mấy vạn, phân đến trong tay ngươi có thể có 1/3. Lão đại nói. Lai Dương hốc mắt vốn là bị rượu cồn nhuộm phải có chút đỏ, nghe nói như thế sau lại nhanh chóng đầy máu, trở nên đỏ hơn. Hắn không quá tin tưởng dùng tay chỉ bản thân, hỏi, ta sao? Tìm ta vỗ. Một cái 100 mấy ngàn. Lão đại lộ ra nghiền ngẫm cười, điểm điếu thuốc nói, nơi này liền hai người chúng ta người, không phải ngươi chẳng lẽ là ta? Còn có, không phải chút tiền này nha, tiền đô điểm, ngươi bây giờ cũng không thể so với những ngôi sao kia trên lệch. Lai Dương nặng nghề nuốt hớp nước miếng, nghe lão đại nói về quay chụp nội dung cùng nhật ký. Quay chụp sản phẩm cơ bản đều là internet app, một cái là trang web tuyển dụng, một cái là clip ngắn app phổ biến, còn có một cái là trò chơi nhỏ phổ biến. Đơn đầu tối đa cũng liền hai ngày vô xong, không thời gian chen một chút vậy, một tháng ngươi là có thể kiếm được 40 mấy vạn tiền quảng cáo. Lão đại lời này, cấp Lai Dương chấn đến ý thức tỉnh táo. Đón xe hướng trở về lúc, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ thế giới, như vậy rực rỡ, như vậy ma huyễn, như vậy không chân thật. Tia sáng từ bốn phương tám hướng truyền vào mắt, tiếng ồn cũng vô cùng bất nhập chui vào tâm, cái này rõ ràng là một rất thế giới chân thật, nhưng vì cái gì, bản thân thật lâu không thể tin. Lai Dương đem cửa sổ quay xuống đi, gió đang trong nháy mắt thổi loạn tóc, thổi ánh mắt hắn cũng không chịu khống điểm nheo lại, đáng nhìn tuyến lại theo rượu cồn lùi tán, thấy được xa hơn, rõ ràng hơn. Những thứ kia tan việc đi trên đường viên trước nhỏ, những thứ kia lái xe ngăn ở thập tự miệng tiểu lão bản, những thứ kia đến đêm khuya cũng không thể đóng cửa cửa hàng nhỏ viên, những thứ kia vẫn còn ở tòa nhà văn phòng trong thêm ban tiểu thanh niên. Bọn họ cực kỳ giống nguyên lai chính mình. Ở Thượng Hải vật lộn 5 tháng dù đã mở chương mới, nhưng đối với tiền tài hiệu còn dừng lại ở từ trước, trong vòng một đêm biến đổi lớn, thật để cho Lai Dương đùi ngùi mãi thôi. Đêm nay, Lai Dương đem quảng cáo chuyện nói cho Điềm Tĩnh, nàng cũng rất vui vẻ, nhưng không hề thế nào giật mình. Nàng nói kim tiền là đối một người cố gắng trực tiếp nhất hồi báo, không thể nói tuyệt đối, nhưng ở nào đó tầng diện cũng là đối một người xã hội giá trị công nhận, cho nên thản nhiên tiếp nhận, ổn tâm đi về phía trước là tốt rồi. Nói xong, nàng đôi mày mang cười bổ túc một câu, những ngôi sao kia hở ra là mấy trăm hơn ngàn vạn, muốn nói ta, bọn họ trả lại cho thiếu nữa nha, ngươi ở ta nơi này nhì cũng không chỉ điểm này giá. Ai ngươi muốn nói như vậy, kia nếu không để cho ta cấp Vân Vân cũng vô cái quảng cáo đi, đều là người quen, ta đơn giản thu ngươi 1 triệu là tốt rồi. Điềm Tĩnh cười khổ không phải, đem đầu chôn đến Lai Dương trong ngực làm nũng, vậy ngươi nói chế rồi, ta đã nhanh từ trước, ngươi đi tìm ba bà ta nói đi. Ê! Hắn a, hắn không thu ta 1 triệu đã tính xong. Dứt lời, hai người cũng phát ra ha 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 tiếng cười. Làm ánh trăng, Điềm Tĩnh lại nhắc nhở Lai Dương, tranh thủ đi thêm bái phòng một cái các cổ đông, thuận tiện cũng mang một ít vật, hạt dưa tuy nhỏ, ấm lòng người đâu. Điểm này ngươi yên tâm, ta nắm chắc. Lai Dương nói xong, Điềm Tĩnh lại phát ra cười khổ một tiếng, ngươi hiểu rõ nha. Kia thấy gì dư ngươi thế nào hai tay chống chân đâu? A. Vậy ngươi theo ta cùng đi a, ngươi thế nào không nói tiếng nào? Lêu 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 ngươi nhanh ngủ đi. Từ cuối tháng 11 đến cuối tháng 12, một tháng này Lai Dương hoàn thành 3 đầu quay trụ, đồng thời cũng bái phòng lão đại, song tổng, Tiếu dẫn cùng còn lại mấy vị công ty cao tầng, bao gồm ở Thượng Hải Tô Nghị. Nói đến Tô tổng, hắn mới là Lai Dương sự nghiệp bên trên quý nhân, cũng là Lai Dương sau lưng chân chính ông chủ. Đi gặp hắn lúc, Lai Dương xách không ít lễ vật, điều này làm cho Tô tổng có chút giật mình, nhưng hắn rất nhanh cũng trở về lấy nhiệt tình chiêu đãi, cũng trò chuyện lên tương lai. Tô tổng nói thứ nhất quý hiệu quả rất tốt, nhưng thứ hai quý mới là trọng yếu nhất, nếu như thành công, đường dây này là có thể đi rất xa, cho nên Lai Dương nhất định phải dụng tâm. Ngoài ra, thứ bậc hai quý quay chụp xong ta lại an bài bên trên một ít còn lại chương trình giải trí, nhiều hơn ló mặt, vượt giới phát triển, như vậy đến cuối năm sau liền ổn. Đến lúc đó làm họ phở lìn giảm hát cũng được, tham gia truyền hình điện ảnh kịch diễn xuất cũng được, mâm lớn coi như ổn. Tô tổng những lời này không thể nghi ngờ là cấp Lai Dương lại đánh một đợt thuốc trợ tim. Kỳ thực một tháng này Lai Dương cũng không có nhàn rỗi, hắn không ngừng ở trên web siêu tầm tham gia diễn ngôi sao tài liệu, hiểu bọn họ sở thích, phương thức câu thông, có thể trò chuyện đề tài, cũng làm đại lượng phim hài bản thảo. Lý Điểm, Tống Văn cũng đều tiến thứ hai quý sáng tác bảy, Lai Dương cùng hai người bọn họ mỗi ngày đều sẽ ôn lại câu thông kịch bản, ngày càng tình tiến nội dung. Về phần Viên Thanh Đại, Lai Dương hỏi qua, nhưng nàng cự tuyệt. Bất quá tin tức tốt chính là nàng muốn trở về, đại khái ở trong một tháng, an tiết trước đó. Tháng này trừ Lai Dương đang bận, Điềm Tĩnh cũng giống vậy. Nàng ở tháng 12 hạ tuần hoàn toàn từ chức tổng giám đốc Vân Vân, cũng với cuối tháng ngày này tổ chức phóng viên buổi họp báo, hướng các tạp chí lớn biểu đạt mình là nhân thân thể khó chịu mà lui ra, nhưng tập đoàn Vân Vân cũng không vì vậy mà đình trệ bất kỳ nghiệp vụ, buông lỏng bất kỳ mắt xích, nó đem tiếp tục lấy cao chất lượng, tiêu chuẩn cao phục vụ tinh thần, tới thâm canh thị trường, tinh nghiên nhu cầu, phú có thể sản phẩm, hướng ngành nghề mục tiêu cao hơn bước vào, hướng thị trường tốt hơn nguyện cảnh khải hành. Phóng viên buổi họp báo kết thúc, Điềm Tĩnh trước tiên lái xe về nhà, vứt bỏ túi sách, khóe mắt hiện nước mắt ôm lấy đang nấu cơm Lai Dương, nàng không có thốt một tiếng, nhưng nước mắt ướt nước Lai Dương bả vai. Lai Dương vuốt ve lưng của nàng, sau một hồi nhẹ nhàng ở bên thai dù gì nói, được rồi, bắt đầu từ hôm nay, ngươi từ trước, ta vào cương vị, giao thế lúc nước phong mang, con đường phía trước thông suốt chế huy hoàng. Điềm Tĩnh gương mặt lui về phía sau chợt lóe, sưng đỏ mắt nói lẩm bẩm, ngươi từ chỗ nào học nơi này vẻ nho nhã vậy? Theo ngươi học à, ta mới vừa nhìn hiện trường truyền hình trực tiếp đâu, ngươi không phải nói như vậy nha, cái gì lại bước vào, lại khải hành, không đều là ngươi nói nha. Điềm Tĩnh khỏe miệng hơi mở to, nước miếng dính mấy cái kia, nhìn qua vô cùng khả ái. Nhưng một giây kế tiếp nàng lại nện xuống Lai Dương lực, ngậm giận mang xinh đẹp để cho hắn không cho phép học từ mình. Được rồi, không học nha. Ai đù, ai có thể tin à, mới vừa còn khí phách lộ ra ngoài điểm tổng, phen này về nhà khóc nhẹ đâu, ha ha ha. Ngươi căm ghét. Còn như vậy ta đánh ngươi đi. Đánh. Tới nha. Hướng trên chiến trường đi. Hôm nay không đánh cái 300 hiệp ta coi không nổi ngươi. Lai Dương bước nhanh đi tới cửa phòng ngủ, tay đi vào trong bên vung lên, tỏ ý nàng tới. Điềm Tĩnh một trận xấu hổ. Chiều hôm đó, Lai Dương phát giác nàng thật biến nhẹ nhõm rất nhiều, nàng cùng mình cứ như vậy nằm song xoài phòng khách trên ghế salon mà người, xem tia sáng trong phòng không ngừng biến hóa, nghe trên đường xe tiếng ồn chợt xa chợt gần. Chân của nàng khoác lên trên người mình, đầu tựa vào ghế salon danh giới, không nói lời nào lúc hoàn toàn tiến vào một loại tiêu nhiệu trạng thái, trong con ngươi là có ánh sáng, từng bước dần tối, đây nên là qua lại ở trong đầu nhanh chóng lưu chuyển, tình tố ở lồng ngực tùy ý cuộn trào. Nàng nhất định là vui vẻ thích ý, điểm này từ kia thoải mái tự do trong tiếng hít thở là có thể nghe được. Rốt cuộc nàng rời chân, trắng non cánh tay chống thân thể ngồi dậy, nhìn về phía Lai Dương sau cười nói, ngươi như vậy một mực nhìn ta làm gì? Ở chúc mừng ngươi. Lai Dương đáp, chúc mừng ta cái gì? Chúc mừng ngươi về hưu, chúc mừng ngươi có thể buôn phó lãng mạn cùng tự do. Và lãng mạn cùng tự do. Đúng nha, ngươi là lãng mạn, ta là tự do, chúng ta hợp lại cùng nhau, dắt tay dạo chơi. Điềm Tĩnh trong con ngươi thoáng qua lau một cái thương cảm, nhưng rất nhanh lại bị hạnh phúc nước mắt chối hòa tan. Nàng kéo Lai Dương để tay đến bản thân trên gương mặt, nâng lên lông mi thật dài nói, về nhà đi Lai Dương, mang ta về nhà đi. Tốt, lúc nào? Ngày kia đi, tối mai ba ta muốn mời ngươi ăn cơm. Được, vậy thì ngày mốt. Ừm. Điềm Tĩnh sâu sắc hút khẩu khí, chậm rãi nổ ra nói, thời gian qua đi một năm, ta cũng phải lại đi một chuyến Nam Sơn, đi một chuyến cái đó chùa miếu, còn cái nguyện. Chương 541, nhớ những lời này. Điềm Tĩnh cho phép nguyện là cái gì, Lai Dương cũng không có hỏi lên, nhưng hắn nhớ ban đầu ở Nam Sơn An Tiên Cung, Điềm Tĩnh vì bọn họ tương lai tính qua một quẻ, là trong đó hạ ký. Có lẽ nàng chính là vào lúc này đợi cho phép, có lẽ là thần minh mềm lòng, thay đổi câu chuyện kết cục. Nghĩ thế, Lai Dương quyết định trở về Tây An về sau, cùng nàng cùng đi leo núi tạ tế. Ngay kế hoàng hôn, Lai Dương cùng Điềm Tĩnh đi tìm Điềm Phụ cùng đi ăn tối, lần này đi chính là Điềm Phụ nhà, kỳ thực cũng là Điềm Tĩnh nhà, bất quá nàng rất ít ở nơi đó ở. Mới Vịnh Sông thành khu biệt thự, là ngoài bãi 10 cây số bán kính bên trong duy nhất thuần biệt thự cộng đồng, bên trong khu vực có Thượng Hải duy nhất sinh thái vùng ngập nước, là đỉnh cấp phú hào mới có thể có quê hương. Từ bước vào Mới Vịnh Sông thành thủ phủ bắt đầu, Lai Dương phảng phất bước chân vào một tòa kiểu pháp cung đình viên lâm tiên cảnh, tiểu khu lấy vợ xẻo lẹt viên lâm làm bản gốc, toàn thân bố cục đối xứng mà trang trọng, lãng mạn mà điển nhã. Tỉ mỉ tu bổ bụi cây cùng hoa cỏ, trang trí tinh tế sắp hàng ở hai bên đường. Lúc này đã là mùa đông, nhưng kim thu lá cây còn chưa chốc ra, phóng tầm mắt nhìn tới, từng tòa biệt thự bị từng mảnh một cành vàng lá ngọc bao vây. Nắng chiều chiếu nghiêng, tia sáng ở đá cội phô dòng suối nhỏ trong dâng lên kim sóng, không biết lạnh tới chim chóc cũng vây vùng cánh, díu ra díu rít từ sân cỏ đầu kia bay đến cành vàng đầu này, sau đó lay động cánh, xem Lai Dương cùng Điềm Tĩnh xuyên qua một bang chơi đùa hải tử, đi về phía tiểu khu chỗ càng sâu. Phen này Lai Dương đang trầm mặc, nhưng nội tâm cũng đang không ngừng mãnh liệt. Hắn không nghĩ tới Thượng Hải còn có chỗ như vậy, hoặc là nói, không nghĩ tới điểm nhà ở nơi như thế này. Hắn mặc dù không giống trước kia yếu ớt, tự ti, vừa ý tình vẫn là nặng trịch. Hắn nghĩ, mình đời này là rất khó cho nàng như vậy ưu việt sinh hoạt điều kiện, để cho nàng đi theo bản thân từ sang thành kiệm, bản thân liền là một loại vô hình tội lỗi. Cái này có lẽ chính là Điềm Phụ mời bản thân tới nguyên nhân đi, hắn muốn dùng cái này tự nói với mình, nữ nhi của hắn bỏ bao nhiêu, mà bản thân lại có thể bồi thường bao nhiêu. Lúc này, Điềm Tĩnh nắm chặt tay của hắn, hỏi hắn đang suy nghĩ gì. Lai Dương nặn ra nụ cười, trong đầu nhanh chóng xoay tròn sâu đạo, ta đang suy nghĩ mới vừa đám con nít kia. Bọn họ thật là ra đời đang ở Roma à, ăn sung mặc sướng, không buồn không lo, ở tấc đất tấc vàng địa phương, bọn họ lại có dùng trăm triệu để cân nhắc nhà. Người bình thường cuối cùng cả đời cũng không dám nghĩ vật, bọn họ sinh ra liền có. Mới vừa rồi ta nhìn thấy bên cạnh trên ghế dài ngồi một ít phụ nữ trung niên, vậy hẳn là đều là bảo mẫu đi, đặc biệt phụng bồi các thiếu gia tiểu thư. Và, hình ảnh này ta chỉ ở phim truyền hình trong ra mắt. Ngươi ở cảm khái cái này nha. Điềm Tĩnh nháy mắt nhìn chằm chằm hắn, phảng phất đang tìm nào đó sơ hở. Nhưng Lai Dương sắc mặt nghiêm túc gật đầu một cái, vì vậy, nàng còn nói thêm, vậy ngươi cảm thấy bọn nhỏ hạnh phúc sao? Dĩ nhiên, bọn họ không có bất kỳ không hạnh phúc lý do, trừ phi không biết đủ. Nha. Vậy ngươi là chưa thấy qua bọn họ càng cao hứng dáng vẻ. Hình dáng gì? Nhìn thấy cha mẹ khi trở về dáng vẻ. Điềm Tĩnh tay từ giắt biến kéo, thân thể cũng dán Lai Dương chặt hơn, trong miệng ngươi hạnh phúc chẳng qua là từ góc độ của ngươi mà nói, ngươi cũng không biết bọn họ đang suy nghĩ gì, ở khát vọng cái gì. Ngươi từ cửa chính đi vào, nhìn thấy đều là bên trong huy hoàng, nhưng bọn họ cả ngày đợi ở bên trong, khát vọng tất cả đều là bên ngoài phong cảnh, cho nên nha, vì sao bọn họ mới vừa rồi tất cả đều nhìn chằm chằm ngươi nhìn? Bởi vì ao ước ngươi a, ao ước ngươi vừa ra đời đang ở Roma bên ngoài. Lai Dương chậm lại bước chân, dùng một loại ánh mắt thâm tình nhìn về phía Điềm Tĩnh. Hắn nghe hiểu lời của nàng, hắn cũng hiểu nàng xem sớm xuyên lòng của mình, cho nên mỉm cười một cái, một ông chặt, chính là đối cái đề tài này tốt nhất kết thúc nữ. Đến một căn màu vàng nhạt cửa biệt thự, Điềm Tĩnh bấm cổng khóa mật mã, Lai Dương thì không lưng ngửa đầu, trên dưới quan sát một lần. Đây là một căn lớp 12 tầng biệt thự, nhưng ngầm dưới đất nên còn có 1 đến 2 tầng, bởi vì Lai Dương nhìn thấy bên cạnh trong bụi hoa sàn nhà thủy tinh, vậy hẳn là phòng dưới đất lấy ánh sáng dùng. Đích. Cửa mở ra, Điềm Tĩnh mang theo Lai Dương từng bước một đi vào, bên trong nhà xa hoa cũng từng màn hiện ra. Chọn cao đại sảnh khí thế hùng vĩ, mái vòm trên rũ xuống thủy tinh đèn treo tựa như rạng rỡ sao trời, vẩy xuống quang mang ở nhập khẩu đá cẩm thạch trên mặt đất chết xạ ra mộng ảo quang ảnh, để cho người đặt chân đều sợ làm bẩn. Ánh mắt lưu chuyển, một tòa đẹp đẽ tiểu pháp xoay tròn thang lầu đập vào mi mắt, nó tựa như một vị ưu nhã vũ công, lấy tự phụ phong thái đứng nghiêm ở trong không gian đường. Thang lầu toàn thân áp dụng sắc màu ôn nhuận gỗ hồ đào chế tạo, tay vịn chỗ tỉ mỉ điêu khắc phồn phục tinh xảo kiểu rổ có hoa văn, quanh co đường cong nhu mỹ lưu loát, mỗi một chỗ chi tiết cũng nói thợ thủ công tinh xảo kỹ thuật. Ở nó hai bên, theo thứ tự là xa hoa ghế salon khu cùng mở phân nửa thả phòng bếp. Lúc này, cuối cùng một luồng nắng chiều mang theo ngoài phòng vườn hoa bụi ảnh, từ rơi ngoài cửa sổ chiếu đi vào, rơi vào ghế salon khu tơ lụa gối ôm cùng thủ công trên mặt thảm, cũng rơi vào lười biếng đứng dậy điểm phụ trên người. Điềm Tĩnh chào hỏi, Lai Dương cũng lên trước đưa ra lễ vật, một phần đẹp đẽ nhỏ trà cụ, một hộp đóng gói tốt lạc thần trà nhài. Điềm phụ ánh mắt cùng ứng vậy sắc bén, nhìn chòng chọc cả mấy giây sau mới thay đổi dần nhu hòa, đôi môi thật mỏng liệt ra lau một cái cười, nói đến là đến nhà, mang lễ vật gì? Lai Dương cười hồi phục, nên trà cụ là đưa cho thúc thúc người, cái này bao trà nhài là cho gì dư? Buổi hoàng hôn này lúc uống một chút, còn có trợ giúp yên giấc. A, đợi nàng trở về Thượng Hải ta sẽ chuyển giao. Dứt lời, Điềm phụ vừa cười nhìn về phía Điềm Tĩnh, dì Tôn đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, sau một tiếng liền có thể ăn cơm, ngươi mang Lai Dương trước tiên ở trong nhà đi dạo đi. Điềm phụ trong miệng dì Tôn là một vị đi theo Điềm nhà 6 năm bà mẫu. Lai Dương là ở sau 10 phút thấy nàng, nàng tuổi tác gần 50, nhưng tay chân rất nhanh nhẹn, ánh mắt cũng rất ôn nhu, gặp mặt câu thứ nhất liền phát ra kinh ngạc, nói ngươi chính là Lai Dương à, rốt cuộc nhìn thấy ngươi rồi, hoan nghênh hoan nghênh. Bữa cơm này ăn rất kỳ quái, bởi vì Lai Dương không nghĩ tới dì Tôn cũng đi cùng, hơn nữa nàng có chút nhiều chuyện, không ngừng hỏi Lai Dương vấn đề. Thì như, ngươi cái gì trình độ học vấn a? Một năm kia tới Thượng Hải, trước kia có bạn gái hay không a? Vì sao chia tay? Tương lai tính thế nào a? Sau khi kết hôn vẫn còn ở Thượng Hải sao? Để cho Lai Dương rất khó chịu chính là nàng là dùng rất ôn nhu giọng điệu hỏi ra những lời này, chính là cái loại đó đã để cho người phát điên, lại không cách nào nổi khủng cảm giác. Lai Dương chỉ có thể lập lờ nước đôi ứng phó, nhưng dì Tôn lại lông mày nhỏ nhắn nâng lên nói, cái này không được nha, thế nào cũng phải hiểu được sau này ở địa phương nào tang ô nha. Tang ô? Lai Dương có chút ngộng, nhưng Điềm phụ lại nói bổ sung, tang ô chính là sinh hoạt, nàng hỏi ngươi sau này mang lặng lặng ở nơi nào sinh hoạt. A, ta còn tưởng rằng là hỏi chôn nơi đó đâu. Lời vừa nói ra, mấy người đồng thời chiếc đũa dừng. Lai Dương biết không nên nói như vậy, nhưng trong lòng đoàn kia lửa cũng chỉ có thể như vậy biểu đạt. Quả nhiên, ở nơi này sau gì Tôn an tĩnh, bữa cơm này mới lấy ăn được đi. Sau khi ăn xong, ngoài cửa sổ ánh trăng đã thay thế nắng chiều, Điềm phụ nói muốn đi ra ngoài tiêu cơm một chút, để cho Lai Dương đi cùng, cho nên bọn họ hai liền ra cửa, bước chậm ở vườn hoa đường nhỏ trong. Không có người ngoài, Điềm phụ lại biến trở về cái loại đó khôn khéo, xảo trá dáng vẻ, ngược lại Lai Dương thì cho là như vậy, bởi vì hắn đang cười hỏi bản thân, 5 triệu chuẩn bị xong chưa? Chớ cùng ta giả bộ hồ đồ à, phải dẫn con gái của ta đi, 5 triệu nhất định phải đến ta trong thẻ, không phải ta sẽ không đồng ý. Hắn nói. Ánh trăng đem vườn hoa ảnh ở Lai Dương chân trên mặt, giống như lâm vậy cào được hắn có chút khó chịu, dậm chân một cái về sau, Lai Dương ho khan đồng thanh, lẳng lặng nói, ngươi có đồng ý hay không không trọng yếu, nàng đồng ý liền tốt. Còn có, người nào đó cũng đã nói, giúp con trai hắn về sau, liền không lại can dự chuyện của chúng ta. Ha ha ha. Tiểu tử ngươi. Điềm phụ cười vài tiếng, chắp tay đi về phía trước mấy bước về sau, quay đầu thu nụ cười, ngươi biết ta thưởng thức nhất ngươi cái gì không? Hoặc ngươi còn có thưởng thức chỗ của ta? Ê, không nhiều, đừng kiêu ngạo, liền một chút xíu. Điềm phụ chỉ ngay ngắn sắc mặt đạo, ta thưởng thức ngươi chính là loại này không biết xấu hổ sức lực, ừm, coi như là bền bỉ đi, ta hy vọng ngươi có thể một mực tiếp tục giữ vững. Ngươi trắng trợn một chút, chính là muốn nói ta sẽ đối lẳng lặng một mực tốt đi xuống nhà, điểm này ta nghĩ ta cũng không cần lại đi chứng minh đi. Điềm phụ trong con ngươi thoáng qua một tia khác thường, hình như là bi thương, lại hình như là mừng rỡ, phức tạp lại ngắn ngủi, dưới ánh trăng cũng không có lắc thanh lúc liền biến mất. Sau đó nghe hắn nặng nề nhổ ra một câu, ai biết được, chỉ mong đi. Cho nên, ngươi thì nguyện ý tiếp nhận ta đúng không? Lai Dương hỏi. Ta có chấp nhận hay không có tác dụng gì đâu, ngươi cũng không phải là cưới ta. Nói thật, một hàng cha chú người nói lời này, khó tránh khỏi để cho người có chút lung túng. Lai Dương khỏe miệng khẽ nhếch cả mấy giây, lại nghe hắn nói, ta sẽ cho con gái của ta lưu như vậy một bộ nhà, nhưng bất động sản tên chỉ có thể là một mình nàng. Ngươi đây, ở ngươi quê quán cũng mua một bộ chấp nhận được, ta có thể tiếp nhận bất động sản trên có tên của ngươi. Ngoài ra, hàng năm ít nhất phải có 3 tháng ở Thượng Hải, còn có. Gây gỗ có thể tiếp nhận, không cho phép cùng nàng dùng mình, càng không cho phép nhúc nhích nàng nửa đầu ngón tay. Hôn lễ ở Thượng Hải làm, bởi vì ta bên này nhiều người, tiến ngươi ra, để cho ta nhìn ngươi một chút khả năng. Còn có. Người nhà ngươi không cho phép cùng nàng giận dỗi, quan hệ mẹ chồng nàng dâu ngươi phải nghĩ biện pháp giải quyết, còn có. Nếu không ngươi cưới ta đi, để cho ta nhìn ngươi một chút là thế nào làm trợ phu. Lai Dương cắt đứt, hắn thực tại nghe không nổi nữa. Điềm phụ run lên mấy giây, sau đó ngượng ngùng cười một tiếng, ngẩng đầu thở ra một hơi, lầm bầm lầu bầu vậy nói câu được rồi, thật có thể chấp nhận được lại nói. Dứt lời, hắn lại cúi đầu nhìn về phía Lai Dương, ta bất kể trước ngươi nhìn ta như thế nào, tóm lại, cái nhìn của ngươi là sai, ta chẳng qua là không cần thiết đối ngươi cái này vãn bối nói. nhưng ta muốn nói là, ta rất thích con gái của ta, so ngươi yêu gấp 10 gấp trăm lần. Ta yêu là cả đời, cho nên ta hy vọng ngươi yêu không nên quá ngắn ngủi, bất kể phát sinh cái gì, ta cũng hy vọng ngươi nhớ những lời này, dùng ngươi kia không biết xấu hổ bền bỉ nhớ những lời này. Có nghe hay không? Lai Dương bị một câu cuối cùng chấn nhiếp, hắn bản năng ngừ một tiếng, sau đó thấy Điểm Phụ dài thở phào, bả vai giống như bị gió thổi động đùi ảnh vậy đung đưa. Ta lời nói xong, ngươi có thể mang nàng đi, nhưng 5 triệu ngươi nhất định phải lưu lại cho ta, điểm này không có thương lượng. Nếu không ngươi thử một chút có thể hay không rời đi Thượng Hải. Chương 542, yêu là cái gì? Chương 542, yêu là cái gì? Lai Dương không hiểu Điểm Phụ vì sao cố chấp với cái này 5 triệu, nhưng hắn có thể khẳng định là đối phương cũng không có nói đùa. Có lẽ là cấp gia kỳ 6 triệu, để cho trong lòng hắn không thăng bằng, có lẽ là hắn sớm tại trong lòng nội định nữ nhi tiền sinh lễ, ngược lại bất kể nói thế nào, hắn là một vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào người. Điểm này Lai Dương kiến thức nhiều lần, cũng thực tại không suy nghĩ một lần nữa. Vì không thêm rắc rối, hắn chỉ có thể cùng Điểm Tĩnh chỉ hoãn vé máy bay, ở lâu 2 ngày. Về phần nguyên nhân, Lai Dương nói phải đi cùng bạn bè cáo biệt, cũng không phải là không muốn nói thật ra, mà là nói vô dụng, sẽ chỉ làm nàng tăng thêm phiền não. Hơn nữa, chờ cưới một kết, ba nàng liền nếu không là vật, không phải cấp nữ nhi thêm chút đồ cưới. Nàng kia không phải là trong nhà không phải là bản thân. Lai Dương là nói như vậy phục bản thân. Hôm sau trời vừa sáng hắn cấp lão đại gọi điện thoại, nói bản thân cần dùng gấp tiền, hy vọng có thể đem Huê Hồng trước hạn trả trước. Lão đại tuy có vẻ không thích, nhưng cuối cùng cũng cho mặt mũi này, hắn nói cá nhân hắn trước thanh toán cấp Lai Dương đi, như vậy cũng không phá hư công ty quý cũ. Buổi chiều để cho tài chính tính hạ sau thuế chỉ toàn tiền lời, trễ nhất ngày mai tới sổ. Lai Dương liên tiếp cảm tạ, chuyện này một xác định, trong lòng hắn đá cũng rơi xuống, cơm trưa lúc hãy cùng Điểm Tĩnh đặt trước ngày mốt vé máy bay. Sau khi ăn xong, hắn lại hỏi nàng có muốn cùng đi hay không nhìn một chút Tống Văn, Thiên Anh hai vợ chồng. Điểm Tĩnh suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc lắc đầu nói, chính ngươi đi đi, ta ở nhà chờ ngươi. Lai Dương hơi có không hiểu, nhưng Điểm Tĩnh lại cười cười, đoán chắc nói bản thân hay là ở nhà thu thập hành lý đi, nàng phải dẫn vật thật nhiều, còn phải đi ra ngoài một chuyến mua chút mỹ phẩm dưỡng da. Vì vậy Lai Dương cũng không còn cố chấp, thu thập xong chén đũa về sau, hắn mở ra Điểm Tĩnh xe chạy tới Tống Văn nhà. Tống Văn cùng Vân Lộc đôi này tiểu phu thê đang lúc chật vật thời khắc, trong nhà cái đó thú ăn vàng từng giây từng phút đều ở đây dương oai, làm hai người bọn họ đại biến dạng. Ngồi ở trên ghế salon, hắn nhìn thấy Tống Văn mặt cùng bôi sáp vậy vàng, hai cái mí mắt vừa giống như lau nồi cho, tóc cùng ổ gà vậy tạp nhạp, nếu là đem hắn trên người thoải mái màu xám cho quần áo ngủ đổi thành đời thanh triều phục, trực tiếp là có thể diễn phim Hồng Kông trong cương thi. Vân Lộc cũng không tốt đến nơi đâu, tóc so với lần trước gặp mặt dài hơn, cũng không có tắm, liền mỏng manh dính vào trên da đầu, chân bóng rũ xuống hai vai cạnh. Trên mặt cũng không tô son chắc phấn, còn có chút sương mù, so với ban đầu lớn nửa vòng. Những chi tiết này, Lai Dương thật là một câu cũng không dám nói thêm, như sợ hai người bọn họ cho mình xin đi ra ngoài. Nhưng cùng lúc trong lòng hắn đang thán phục, sinh đứa bé thật có thể để cho người biến hóa lớn như vậy sao? Nếu như Điểm Tĩnh có một ngày cũng biến thành cái bộ dáng này, tóc dầu mỡ, gò má sương mù, khóe mắt rũ. Lai Dương nhanh chóng hơi chớp mắt, cũng không dám đi xuống ngầm nghĩ. Nhưng suy nghĩ lại giống như một cái tay nhỏ, nắm thật chặt hướng đại não chỗ sâu có rút lại ý niệm tà ác, đưa nó này ép lôi kéo, một chút xíu đẩy ra ngoài moi móc mà mượn. Cho nên, tình yêu cái đề tài này bị sống sờ sờ lột đi ra, cùng với cùng nhau, còn có mình rốt cuộc yêu Điểm Tĩnh cái gì? Không thể phủ nhận, bản thân yêu nàng dung nhan, vóc người của nàng, khí chất của nàng, vậy nếu như có một ngày những thứ này hấp dẫn đồ vật của mình cũng không có ở đây, bản thân vẫn thích nàng sao? Hoặc là nói, vẫn thích nàng cái gì đâu? Yêu nàng linh hồn. Loại này giải thích quá trắng bệnh vô lực, khó mà cân nhắc được, quá kéo. Nếu như Điểm Tĩnh linh hồn trong nháy mắt cùng Vân Lộc thay đổi, vậy mình chỉ biết yêu Vân Lộc sao? Điều này hiển nhiên là không thể nào, cho nên yêu linh hồn chính là tình nhân ngọt ngào đắm chìm lúc nói lao thôi. Kia yêu là cái gì đâu? Là kích thích. Nhưng kích thích là ngắn ngủi nhất một loại vật, giống như mưa rông trong đêm một tiếng ầm chớp loáng, nói không có liền không có. Là làm bạn. Có thể đổi cá nhân làm bạn vậy mình chỉ biết yêu người khác sao? Hay là nói, yêu là trách nhiệm. Nhưng trách nhiệm là yêu sao? Có phải thế không? Làm cái đề tài này bị độ sâu suy tư về sau, nó cũng biến chẳng phải đáng xấu hổ, nó càng giống như là một loại đối loài người bản nguyên tham cứu. Người mặc dù có thể trở thành cao cấp động vật, chính là dám đi đối mặt càng ngẫm càng sợ thế giới, cái thế giới này không riêng đối ngoại, cũng đứng bên trong. Đối mặt, thăm dò, biện chứng, câu trả lời, chỉ có bản chất đào đấu, mới biết đằng đằng cuộc sống đường cũng sẽ gặp phải cái gì, giấu trong lòng đối bản chất bất đồng câu trả lời, sẽ gặp có bất đồng bản chất cuộc sống. Nhưng rất đáng tiếc, lúc này Lai Dương cũng không tìm được câu trả lời, cho nên hắn thừa dịp Vân Lộc chiếu cố bảo bảo lúc, hỏi Tống Văn. Tống Văn lau đi mặt, dẫn hắn đi hành lang hút thuốc, thật dài nổ ra một gói thuốc lá tuyến về sau, hắn mới nói, Dương ca, nói thật nha. Ở nhất nhất không có ra đời trước, ta là trông ngày mong đêm, mong đợi nàng đi ra, ta tổng hội ảo tưởng bộ dáng của nàng, lông mày ánh mắt là giống ta hay là giống mẹ nàng, lỗ mũi dáng dấp vểnh lên không vểnh lên đâu, miệng nhỏ hay là miệng rộng đâu. Nghĩ như nhiều. Nhưng bây giờ, tình cờ đi, ta thật muốn cho nàng nhét trở về. Lai Dương khỏe miệng hơi mở to, một luồng khói chậm rãi toát ra. Tống Văn cười hắc hắc, kẹp khói để tay ở mép, hút một cái nói, thật, ngươi phải không biết có đứa bé nhiều đáng ghét. Ngày hôm trước mẹ ta mới vừa về nhà, kia nhất nhất cũng chỉ thừa hai ta chiếu cố, nàng nửa đêm khóc không ngừng, hơn nữa đứa trẻ khóc lực đặc biệt lớn, cùng khoan địa vậy, xuyên thấu người màng nhị cái chủng loại kia. Ai, cách mỗi một giờ ta liền định náo đứng lên nhìn nàng, chiếu cố nàng, uy ăn uy uống, lau cất lau đi tiểu, ta nhiều lần ở trẻ sơ sinh bên cạnh xe cũng ngủ thiết đi, ta nằm mơ hay là lau cất lau đi tiểu. Tống Văn xoa xoa quần thầm, phun ra nuốt vào khói mù nói tiếp, khắc kia ta đang nghĩ, cuộc sống này lại tiếp tục như thế ta đều phải chết, ta sống, giống như chính là vì nàng mà sống, ừm. cái này nghe rất cảm động, cũng rất bị cái gọi là chủ lưu nhân sĩ chỗ nâng đỡ, nhưng ta cũng là cá nhân à, ta cũng nghĩ tới thoải mái ngày, nghĩ tới cuộc sống thoải mái, cho nên ta thật sự có mấy sát na hối hận muốn hài tử, muốn cho nàng nhét trở về. Nhưng là, Tống Văn chợt giọng điệu chợt thay đổi, ngừng một chút nói, nhưng là loại ý niệm này thoáng qua cũng liền qua, làm ngươi nhìn thấy nàng buổi sáng mở to hai mắt nhìn chằm chằm ngươi, làm ngươi cảm nhận được nàng mềm nu tay nhỏ siết ngươi ngón cái, làm ngươi nhìn thấy tấm kia nho nhỏ trên mặt mang lên khéo léo cười, ngươi bỗng nhiên lại hiểu ý hóa. Đã cảm thấy đi mẹ hắn thoải mái ngày, ta giống như vậy cưng chiều nàng, nhìn nàng một chút xíu lớn lên, mỗi một ngày đối với nàng mà nói đều là mới mẻ, cho nên mỗi một ngày đối ta mà nói cũng là mới mẻ. Lai Dương thuốc lá trong tay rút xong, nhưng hắn đã nghe nhập thần, cũng quên ném tàn thuốc. Tống Văn kia mệt mỏi trong mắt lại nhấp nhoáng ánh sáng, hắn hung ác chép miệng điếu thuốc cái mông, ném tới dưới chân đạp gì nói, cho nên Dương ca, tình yêu cũng là như thế này. Không phải sợ thời gian, đấng tạo hóa vĩ đại nhất địa phương ngay tại ở, nó không riêng để cho thời gian đang thay đổi, cũng để cho thế gian vạn vật đang thay đổi, cho nên ngươi bây giờ không thể nào hiểu được tương lai ngươi. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, tương lai mới có thể mới mẻ này sinh kích thích, như vậy từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, kích thích cũng không phải là sát na, mà là vĩnh hằng, giống như giờ phút này vậy. Lai Dương xác định lời nói này bản thân nghe hiểu, nhưng lại giống như không có hiểu, cho nên hắn lại lần nữa nhai nuốt lấy. Hắn cảm thấy Tống Văn nói đến thật tốt, siêu cấp vô địch tốt, thật không nghĩ tới tiểu tử này có tài như vậy, lời nói này, bản thân muốn biết đến thứ hai quý tóc SO trong đi. Kích thích mới là vĩnh hằng, giống như giờ phút này vậy. Nói đến quá tốt rồi, Lai Dương đều không cách nào khống chế lẩm bẩm một tiếng. Vân Lộc kêu lên Tống Văn, hắn nhanh chóng vào nhà về sau, lưu Lai Dương một người đứng ở trống rỗng hành lang giữa. Hắn xuyên thấu qua nhỏ hẹp cửa sổ nhìn về phía trên đường lưu động xe, dần dần đối tương lai có càng đủ lòng tin. Ở Tống Văn nhà không có đợi quá lâu, Lai Dương liền cáo từ, trước khi đi nói hắn phải về Tây An một trận, được suy tính hạ cùng điểm tĩnh hôn lễ. Tống Văn cười đưa chúc phúc, cũng nói bất kỳ có thể dùng tới địa phương, tùy thời chào hỏi, Vân Lộc cũng nhàn nhạt cười một tiếng, giống như có mấy lời muốn nói, nhưng lại ép trở về, chỉ nói một tiếng chúc phúc. Lai Dương biết nàng muốn nói cái gì, nhưng xác thực không cần thiết nhắc lại, mỗi người cũng sắp mở ra cuộc đời mới, đều tốt, là tốt rồi. Buổi chiều, Lai Dương còn đi một chuyến Thiên Anh chỗ kia, nhà nàng điều kiện tốt điểm, mời chuyên viên chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh chiếu cố nhi tử, cho nên vợ chồng son biến hóa ngược lại không phải là rất lớn. Chuyến này Lai Dương cũng không có ngồi quá lâu, hàn huyên một lát sau liền rời đi. Đi xe hướng trở về lúc trả lại cho Ngụy tỷ gọi điện thoại, một nói là bản thân muốn tạm thời rời đi Thượng Hải, coi như là cáo biệt đi, mặc dù nàng cũng không phải là người Thượng Hải. Hai là cảm tạ hạ nàng đối Gia Kỳ chiếu cố, cũng hỏi thăm hạ tình huống trước mắt. Ngụy tỷ nói, Gia Kỳ cùng Lý Lương Hâm một tuần trước đã đi Singapore. Gia Kỳ chân có chuyển biến tốt, có lẽ là trị liệu thật tốt, có lẽ là vui vẻ mang đến xúc tiến, ngược lại nàng bây giờ có thể lột tưởng bản thân đi bộ. Tin tức này cũng là hai ngày trước truyền về, Lý Lương Hâm cơ bắp chân cũng ở đây khôi phục, vẫn không thể đi lại, nhưng có chuyển biến tốt dấu hiệu. Ngụy tỷ thanh âm trong xe phiêu đãng, tựa như tiếng trời, để cho Lai Dương lòng dạ rộng mở, hắn liên tiếp nói cả mấy tiếng khỏe. Mãi mãi ta cũng sắp xếp xong xuôi, cũng rất tốt, ngươi cứ yên tâm đi. Bây giờ liền thưa ngươi, nói thế nào? Phải dẫn nhỏ Điểm Tổng về nhà. Lai Dương lặng lẽ cười nói, đúng nha, chờ tỷ ngươi tới Tây An, mời ngươi ăn dê bỏ thịt bỏ ta. Ha ha, ngươi là sẽ cho ta vẽ bánh nướng, đi tham gia các ngươi hôn lễ ngươi liền cấp ta ăn pháo bánh bao không nhân a. A. Nha. Ngươi nói cái này a, cái này đoán chừng còn phải một trận đâu. Chờ cái gì đâu? Chờ tỷ đâu? Ngụy tỷ ngạnh Lai Dương thực tại không tiếp nổi, qua loa ứng phó mấy câu sau liền vội vàng cúp điện thoại, mà xe cũng vừa vặn đến cửa tiểu khu. Gác cửa hay là cái đó đại thúc, mang cán lúc hắn còn hướng Lai Dương gật đầu một cái, mà Lai Dương cũng quay cửa kính xe xuống kêu câu, thúc, gặp lại. Gác cửa. Ngay kế buổi chiều, một khoản tiền lớn đánh tới Lai Dương trong thẻ, chuyển cho Điểm Phụ 5 triệu về sau, Thượng Hải cái này gian hàng chuyện tính hoàn toàn kết thúc. Lại 1 triệu dương dâng lên, làm xuyên qua hoàn vũ tia sáng chiếu xuống đại địa lúc, một chiếc máy bay đem từ Thượng Hải sân bay Hồng Tiểu cất cánh, chở đầy hành khách về phía chân trời đầu kia đi tới. An tĩnh bên trong buồng phi cơ, một tóc dài hơi quận cô nương đang y theo ở một vị gò má gầy gò nam sinh bà vai, bọn họ cái gì cũng chưa nói, chẳng qua là lẫn nhau nắm tay của nhau, ánh mắt như nước vậy nhìn về cửa sổ mạn tàu ngoài biển mây mịt mờ. Bọn họ biết, sau 2 tiếng rơi gặp nhau nhìn thấy một tòa vắt ngang Trung Quốc Nam Bắc núi lớn, Tần Lĩnh. Lại vượt qua Tần Lĩnh, chính là nhà. Chương 543, dắt yêu trở về nhà, lửa khói Trường An, chương 543, dắt yêu trở về nhà, lửa khói Trường An. Trở về Tây An một ngày trước buổi tối, Lai Dương cho nhà chào hỏi, nói sẽ mang người bạn gái trở lại. Hắn vốn là muốn cho ba mẹ niềm vui bất ngờ, nhưng Điểm Tĩnh sợ tạo thành kinh sợ, cho nên cưỡng ép muốn cầu hắn làm như thế. Nhìn ra được, nàng là trong lòng có chút lo lắng không bị tiếp nhận. Lai Dương cảm thấy nàng suy nghĩ nhiều, nhưng cố chấp bất quá vẫn là gọi điện thoại, chỉ bất quá chưa nói nàng là ai. Đến cửa nhà lúc đang lúc cơm chưa điểm, mở cửa sau chỉ nghe thấy phòng bếp chuyển tới xào rau âm thanh, một cỗ khói dầu vị cũng chui vào trong mũi. Cha, mẹ. Lai Dương đem hành lý kéo tới huyền quan cạnh hồ, sau đó chỉ nghe thấy đã lâu không gặp một tiếng a. Một giây kế tiếp, ba mẹ mang dép bước nhanh đi tới, có thể nhìn đến Điểm Tĩnh sát na, nụ cười trên mặt đều ngơ ngẩn. Thúc thúc, gì? Giữa chưa tốt. Điểm Tĩnh thân thể giống như căng thẳng dây cung, một cái tay nắm Dương hành lý nắm tay, một con khác xít sao xiết Lai Dương, nơi lòng bàn tay nhiệt độ cũng rõ ràng lên cao. Lấy phía trước đối bao nhiêu chàng diện lớn nàng cũng vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng giờ phút này nàng lại giống như một phạm sai lầm hài tử, cấp bách trên mặt nặn ra một tia thỉnh cầu tha thứ cười nhẹ. Đại khái kéo dài 2-3 giây, Dương cha mới cười ha ha một tiếng, tay tại bên hông tạp dề bên trên bậy bạ lau hai cái, ai u, là lẳng lặng à, mau vào đi vào. Mặc cái này có lạnh hay không a? Điềm Tĩnh mặc chính là một món màu trắng gạo dê nhung áo khoác, che lạnh hiệu quả rất tốt, cũng sẽ không lạnh, nhưng nàng kia mặt tái nhợt xác thực sẽ cho người một loại ảo giác. Dương mẹ cũng trở về thần, vội vàng từ huyền quan hạ lấy ra một đôi mới dép để cho Điềm Tĩnh thay, cũng cười nói món ăn xong ngay đây, để cho nàng trước tiên ở trên ghế salon nghỉ ngơi một hồi. Lai Dương nhận ra được mẫu thân có lời muốn nói, nhưng lại sợ nói sai, cũng chỉ có thể dùng hành động biểu đạt nội tâm vui mừng. Điềm Tĩnh mặt từ trắng chuyển đỏ, ngồi vào trên ghế salon sau nhẹ nhàng điều chỉnh hô hấp, nửa phút sau lại chợt con ngươi thoáng một cái, vội vàng đi về phía phòng bếp. Thúc thúc gì, ta giúp đỡ cùng nhau đi. Ai nha, không cần không cần. Ngươi nhanh nghỉ ngơi đi. Ách, dĩ ý là ngươi nghỉ ngơi một chút, tối hôm qua nên cũng ngủ không ngon đi, nhìn ngươi sắc mặt cũng không đúng. Đi cùng Dương Dương ăn chút trái cây, đem truyền hình mở ra nhìn một hồi. Trong phòng bếp truyền tới đối thoại âm thanh, xào rau âm thanh, hút máy hút mùi tiếng ông ông, dao cụ có trong hồ sơ trên bảng cốc cốc âm thanh. Mỗi một âm thanh đều là nhà trí nhớ. Lai Dương ngồi ở trên ghế salon, nhìn ngay phía trước đen tủi máy truyền hình, khóe miệng chậm rãi nâng lên lau một cái nụ cười hạnh phúc, thật tốt, loại cảm giác này thật tốt. Trong nhà so Thượng Hải lớn hơn, phòng khách cũng càng thêm sáng ngời. Ánh nắng phen này đang tiểu diễm chết xạ ra trong phòng khói lửa, bọn nó lúc tụ lúc tán, lúc nồng lúc nhạt, bụi máy truyền hình trước màn ảnh một chút xíu lên tới trên trần nhà, lại bị xuyên thấu vào gió thổi đến các ngóc ngách. Hai tay đặt ở sau gáy, Lai Dương thoải mái nghiêng dựa vào trên ghế salon, hai chân chéo ngẩng nghe trong phòng bếp đối thoại. Điềm Tĩnh hay là gia nhập, bất quá cũng chỉ có thể ở bên cạnh đánh cái phụ tá, ba mẹ phen này đang cùng nàng nói chuyện thiêm khí, trò chuyện thích ăn thức ăn. Đúng nha, bọn họ còn phải một chút thời gian tương dùng, không nóng nảy, có thời gian. Lai Dương tầm mắt từ trên khay trà trái cây chuyển qua trên vách tường. Huyền quan đối diện cùng phòng khách cái góc chỗ trên vách tường còn có khắc vết cắt, bên trên giữ lại nhàn nhạt bút chỉ ấn, đó là cấp 3 lúc ghi chép bản thân chiều cao đánh dấu. Thời gian thật nhanh a, thoáng một cái bao nhiêu năm qua đi. Khi đó bản thân còn cả ngày đang nghĩ, lúc nào mới có thể không đi học, lúc nào mới có thể lớn lên. Thế giới của người lớn rốt cuộc là tình hình gì? Bây giờ, hắn liền ngồi ở đã từng chỗ ảo tưởng tương lai trong, ở cùng không gian hạ, dùng trí nhớ truyền lên khác biệt thời gian bản thân, loại cảm giác này rất để cho người tiêu nhịu, để cho người thất thần. Máy truyền hình và táo một thanh màu đỏ hàn kiếm, đó là năm nhất lúc bản thân mua Long Tuyển cổ kiếm. Gần 110 đồng tiền vật, lúc ấy bản thân như nhặt được trí bảo, ở nhà ảo tưởng các loại chiêu số, chơi được không vui lắm du. Cho đến có lần không cẩn thận phá vỡ bắp đùi, thanh bảo kiếm này liền bị bản thân đẩy vào lên cung, ở chỗ này vừa để xuống chính là nhiều năm, nhưng thật may là ba mẹ thay mình lau sạch sẽ, không có để nó rơi đầy bụi bặm. Còn có dưới bàn trà hoạt hình sách, góc trang đều đã ố vàng, bất quá trong sách câu chuyện lại ký ức vẫn còn mới mẻ, Lai Dương mắt túi xuống xem, có A Suy, bảy viên ngọc rồng, lão phu tử. Ăn cơm rồi. Dương mẹ một cổ họng đem Lai Dương túm trở về thực tế, nâng đầu trong nháy mắt, chỉ thấy Điềm Tĩnh khéo léo bưng cái mâm đi ra phòng bếp, hướng bản thân xấu hổ cười một tiếng. Lai Dương không nhịn được phát ra hắc hắc cầm thành, thật là khó có thể tưởng tượng đã từng Thượng Hải Thiên Kim đại tiểu thư, vân vân đại tổng tài, bây giờ trở nên như vậy chân thật đáng yêu. Có vợ như thế, còn cầu mong gì? Instant thuyết tương đối hẹp là thật, điểm này Lai Dương có thể chứng minh. Thời gian thực sẽ nhân nào đó vận động trạng thái mà thay đổi, hoặc bành trướng vô cùng dài, hoặc co rút lại cực kỳ ngắn ngủi. Tự hắn cùng Điềm Tĩnh trở về Tây An về sau, từ ngày trôi qua như mộng như ảo về sau, Lai Dương tâm mỗi phút mỗi giây đều ở đầy tham lam hưởng thụ, ở tận tình thiêu đốt, cho nên lại quay đầu, thời gian trong nháy mắt đến cuối tháng 1. Nhưng một tháng phải nói câu chuyện nhưng nhiều lắm, nhưng tổng kết xuống liền hai chữ, hạnh phúc. Đầu tiên, ba mẹ cùng Điềm Tĩnh càng ngày càng quen thuộc, bọn họ từ bắt đầu ngại ngùng, đến cuối cùng không có gì giấu nhau. Bọn họ cùng nhau đi dạo phố mua đồ Tết, cùng nhau ở nhà đấu địa chủ, cùng đi cảnh điểm du ngoạn, cùng nhau nghiên cứu Thượng Hải món ăn cách làm. Ở trong quá trình này, ba mẹ từ Điềm Tĩnh nơi này nghe xong toàn bộ câu chuyện, gia đình của nàng tình huống, tập đoàn vân vân, Lai Dương chương trình giải trí, bằng hữu bên cạnh, dĩ nhiên trọng yếu nhất hay là hai người bọn họ tình cảm cùng với tương lai. Làm hồi báo ba mẹ cũng đem Lai Dương từ nhỏ đến lớn những thứ kia xó xỉnh chuyện cũng chia sẻ một lần, thậm chí đem Lai Dương khi còn bé tại gia tộc trộm trái đổi tiền lên mạng chuyện cũng lật đi ra, thật là khiến Lai Dương xấu hổ. Cái này nguyện chuyện lý thú rất nhiều, tức cười chuyện cũng không ít, trí nhớ khắc sâu chính là nàng có lúc trời tối khi tắm, chợt từ dưới thủy đạo trong chui ra một con côn trùng. Lúc ấy Lai Dương đang cùng ba mẹ ở phòng khách xem TV, chỉ nghe thấy trong phòng rửa tay truyền tới một tiếng a. Đám người thật nhanh chạy đến cửa hỏi làm sao vậy, chỉ nghe bên trong hô, mau vào. Mau vào. Tay nắm cửa còn bị khóa trái, Lai Dương loảng xoảng một trận vặn, vậy mà không mở ra. Mở cửa a, bên trong khóa trái. A, ta không dám động, nó ở phía trước ta. Ai ở ngươi trước mặt? Lai Dương hô to, thật không được một cước tướng môn đá văng. Nó nha. Ngươi mau vào, nếu không đi vào nó đều muốn đi rồi. Lời này là nàng trong lúc tình thế cấp bách gọi ra, lúc ấy Lai Dương ba mẹ nhìn nhau, nhịn không được nâng lên lau một cái cười trộm. Đêm đó côn trùng rốt cuộc là cái gì, không ai biết, Điềm Tĩnh cũng không dám nhìn Thái Thanh, nàng nói ngược lại liền ngon cái lợp lớn nhỏ, đen tủi một vật, không quá giống rắn. Cái này mùa đông khắc nghiệt giữa tiểu trùng têu cái gì không trọng yếu, trọng yếu chính là nàng chừng mấy ngày buổi tối cũng không nỡ ngủ, ngủ trước còn phải ở căn phòng phun thuốc sát trùng. Có ngày ban đêm nàng ôm chặt Lai Dương hỏi, ngươi nói trong nhà còn có côn trùng sao? Không có. Ngươi nói nó có khả năng hay không leo lên giường của chúng ta? Không thể nào. Vậy ngươi nói bọn nó là từ đâu nhi tới nha? Lai Dương nhìn đen tủi trần nhà, khoe miệng khẽ nhất nói, kỳ thực ta chính là côn trùng biến, bọn nó đều là ta tự. Lời còn chưa dứt, Điềm Tĩnh bám một cái bông ra hoài bão, một cước đạp phải Lai Dương bên hông, để cho hắn trọn vẹn đau một đêm. Một đêm kia nàng còn không cho ôm, giận dỗi mà ngủ. Một trận tuyết lớn phong Nam Sơn, lưu loát đông tuyết cũng rơi đầy châu ngồi này ngàn năm cố đô. Xe khoan hồng dày thành tường căn đến trọc quang cảnh cây, từ trang nghiêm cổ kiến trúc đến đặt ven đường xe, bọn nó đều bị tuyết động bao trùm, trở nên tĩnh mịch tan lành. Phong từ đàng xa gào thét mà đến, xen lẫn hạt tuyết tử thổi hướng người đi đường gương mặt, đồng thời cũng vì cái này năm thổi hướng ăn mừng tấu trương. Vì vậy những thứ kia tiểu than tiểu phiến không giảm mà lại tăng, có bán lịch treo tường câu đối, có bán đồ tết rau xào, thậm chí còn có một ít trộm bán cỡ nhỏ pháo đốt. Tóm lại, phi thường náo nhiệt. Ở loại này náo nhiệt trong, có một người nàng trở lại rồi. Lai Dương nghe được tin tức này là từ mẫu thân chỗ kia, cùng nhau nghe nói còn có nàng muốn kết hôn, đang ở năm sau, đang ở tháng 3 tả hữu. Mẫu thân còn nói với Lai Dương, ngươi hai cha ngày mai dẫn bọn họ tới nhà thăm hỏi, ngươi cùng lặng lặng đừng ngủ giấc thẳng a, đứng lên thu thập một chút. Chương 544, nàng cũng cần nhiều hơn cảm giác an toàn, chương 544, nàng cũng cần nhiều hơn cảm giác an toàn. Đây là một cái tuyết sau sáng sớm, ánh nắng như nước vậy rơi vào bệ cửa sổ kia mỏng manh băng sương bên trên, hướng nhìn từ xa, toàn bộ tiểu khu đều bị tuyết động bao trùm. Chỗ cao tuyết là màu trắng toát, giống như chăn đông vậy đắp lại lỗ chót, mà trong sân tuyết càng giống như là tích cho, bên trên còn giữ một ít dấu chân cùng bánh xe vượt trên vết. Bên trong gian phòng, Lai Dương cùng Điềm Tĩnh lười biếng đứng dậy, mặc quần áo tử tế sau liền bắt đầu rửa mặt, sau đó liền quét dọn vệ sinh, rửa rau nấu cơm, trong khi chờ đợi buổi trưa hai cha một nhà đến. Giữa trưa phong phú thức ăn làm xong về sau, chờ đợi lúc, Dương cha cấp Điềm Tĩnh nói đến hai nhà quan hệ. Ở Lai Dương ra đời trước, Dương cha Dương mẹ đem đến trấn Tân Dương, bọn họ thuộc về người bên ngoài, cho nên liền cùng đều là người bên ngoài viên gia kết làm nhà mình. Nhà mình cũng chính là giúp đỡ lẫn nhau ý tứ, việc hiếu hỉ đều muốn chung nhau tham dự, còn cái ra đời cũng phải lẫn nhau nhận đối phương cha mẹ vì cha nuôi mẹ nuôi, cho nên hai nhà quan hệ cũng rất tốt. Sau đó rời đến Tây An, tuy nói lui tới thiếu chút, nhưng quan hệ hay là rất gần, hắn hai cha đối Dương Dương rất tốt, ta cùng gì ngươi đối Tỉnh Tỉnh cũng rất thích. Dương cha hai mắt chạy không nhớ lại, nhưng lúc này một đôi đũa lại nhét vào trong tay hắn, hắn ngẩng đầu một cái, phát hiện Dương mẹ đang liếc mắt chừng hắn. Ý thức được không đúng về sau, Dương cha cười hắc hắc, lại ho khan mấy tiếng. Lai Dương cũng có chút không nói, đồng thời cũng liếc thấy Điềm Tĩnh kia rủ xuống trong tròng mắt thoáng qua lau một cái phức tạp. Đang ở không khí đọng lại lúc, cửa chợt bị gõ. Lai Dương nhanh chóng đi mở cửa, một giây kế tiếp, hắn rốt cuộc gặp được đã lâu không gặp hai cha cùng Viên Thanh Đại, sau lưng bọn họ còn đi theo một kẻ nam tử xa lạ, chính là Lai Dương mấy lần cũng không có thấy mặt người nam nhân kia. Hai cha? Âm thanh lớn. Lai Dương lên tiếng chào hỏi, lại chiều tên nam tử kia ngẩng đầu tỏ ý, sau đó rộng mở cửa mời bọn họ đi vào. Người nhà cũng đều vây quanh, lẫn nhau hàn huyên. Đứng ở bên cạnh, Lai Dương hoa nửa phút mới đem bọn họ nhìn cẩn thận. Hai cha trở nên gầy hơn, lưng ngủ cũng càng thêm lợi hại, cười lên trên mặt mang sâu sắc nếp may, thanh tuyến cũng so trong trí nhớ càng khẳng khẳng. Nhưng người già rồi, những biến hóa này cũng ở đây Lai Dương trong dự liệu, nhưng ngoài ý liệu của hắn chính là Viên Thanh Đại biến hóa. Nàng kia da thịt trắng non biến lớn cầu thả, còn có chút cao nguyên đỏ dáng vẻ, gò má hai bên dài chút tương tự tàn nhang vậy điểm đen, không phải rất nhiều, nhưng đối đã lâu không gặp Lai Dương mà nói, rất là rõ ràng. Trừ tướng mạo, ánh mắt của nàng cũng biến thành cùng trước kia không giống nhau, nhiều chút kiên nghị cùng khoảng cách cảm giác. Chứ nhìn thấy Điềm Tĩnh lúc thoáng qua một tia kinh ngạc ngoài, cặp mắt kia trên căn bản liền thuộc về một loại sóng lan không sợ hãi trạng thái. Bao gồm nhìn thấy Lai Dương đầu tiên nhìn, cũng là bộ dáng kia. Viên Thanh Đại nam tử bên người giữ lại hơi dài tóc, trên mặt góc cạnh rõ ràng, nhìn một cái là thuộc về người rắn giỏi phái. Hắn lông mày rất thô dày, hốc mắt thâm thúy lõm xuống đi vào, chằm chằm lâu xác thực có thể cảm thấy một loại không nói ra sức hấp dẫn. Hắn da đỏ giống như Viên Thanh Đại, có lẽ đó là nam cực kia cực tím đưa đến, để cho nàng hai nhìn qua ngược lại thật sự giống như người đồng đạo. Lai Dương chằm chằm hắn lúc, hắn cũng chuyển mắt nên coi tới, sau đó cười nhạt, khách khí gật đầu. Bữa cơm này có trưởng bối ở, cho nên Lai Dương cùng Viên Thanh Đại bọn họ lời cũng tương đối ít, chẳng qua là đang bị hỏi thăm đến lúc đó sẽ nói mấy câu. Dương cha Dương mẹ hỏi trước xong Lư Khải Thần tình huống, lại hỏi bọn họ kết hôn an bài. Hai cha nhỏ nhấp miệng rượu, cười nói nhật ký đặt trước ở ngày mùng ngày 7 tháng 3, thời gian này là hòa thân nhà chung nhau chọn lựa, đến lúc đó hôn lễ phân hai trận, một trận ở nhà trai bên kia làm, một trận ở Tây An làm. Hôm nay tới đây là hy vọng đến lúc đó các ngươi giúp một tay tổ chức một chút, kỳ thực cũng không có gì, toàn trình đều có hôn lễ công ty người, đến lúc đó thì giúp một tay thu cái bao tiền lì xì, viết danh sách liền tốt. Hai cha dứt lời, Dương cha Dương mẹ cũng cười bày tỏ không thành vấn đề, sau đó lại hỏi nhà đàn trai tình huống. Lai Dương vừa ăn món ăn vừa nghe, bên cạnh hắn Điềm Tĩnh cũng giống vậy, an tĩnh cái miệng nhỏ dùng nữa, tình cờ đứng dậy cấp các trưởng bối rót rượu. Nghe các trưởng bối đối thoại, Lai Dương cũng mới biết được sự tình phát triển tiến độ. Viên Thanh Đại cùng Lư Khải Thần là nửa tháng trước trở lại, một tuần trước Lư Khải Thần cầu hôn, ba ngày trước nhà trai cha mẹ tới Tây An cùng hai cha gặp mặt, quyết định chuyện này. Nói thật, tốc độ này xác thực đủ nhanh. Nhưng Lai Dương cũng có thể hiểu, tình cảm loại vật này không phải dùng thời gian tới chất đống, chỉ cần hai người với nhau lựa chọn, với nhau hạnh phúc. Tiệc kết hôn cũng chính là chuyện trong nháy mắt. Dù sao hôn lễ là tình yêu kèn hiệu thắng lợi, cũng không phải là yêu đương bắt đầu xung phong. Cho chuyện xong Viên Thanh Đại bên này, hai cha lại xách mắt nhìn về phía Điềm Tĩnh, cười hỏi, đây là Dương Dương bạn gái. Lặng lặng đúng không? Điềm Tĩnh lập tức để đũa xuống, khỏe mắt cong tiếng hô thúc thúc, kia bộ dáng khéo léo để cho Dương trai nết mép cười một tiếng nói, lặng lặng cùng Dương Dương cũng tính toán kết hôn, bất quá nhật kỳ còn không có định, ta còn nghĩ năm trước cùng nàng ba gặp mặt hàn huyên một chút, đem chuyện này cũng quyết định một cái, đến lúc đó cũng phải ngươi lão viên giúp một tay a. Nên. Hai cha giơ lên một chén rượu cảm khái nói, một cái chớp mắt đám con đều lớn rồi, chúng ta cũng đều già rồi, ai, thật là không dám ngẫm nghĩ, ngay cả nhà ta kia lão nhị lập tức đều muốn tốt nghiệp, lại tới mấy năm cũng phải cân nhắc kết hôn, thật nhanh à. Đang khi nói chuyện tất cả mọi người nâng ly đụng nhau, lúc này Lai Dương cùng Viên Thanh Đại ánh mắt nhìn mắt, nàng nhàn nhạt cười một tiếng, coi như là đối với nhau tương lai lẫn nhau chúc phúc. Chén rượu này về sau, các trưởng bối trò chuyện phần lớn đều là trong chấn chuyện, Lai Dương mấy người cũng không núng vào nói cái gì, cũng chỉ có thể làm nền, an tính ăn món ăn, tình cờ lại đụng rượu. Sau khi ăn xong, Lai Dương người một nhà đưa hai cha bọn họ ra tiểu khu, phen này ánh nắng tương đối buổi sáng nhiều một chút nhiệt độ, nhưng dưới chân băng tuyết còn không có hòa tan, đạp lên phát ra kéo kẹt tiếng vang. Dương cha cùng hai cha sóng vai, Dương mẹ cùng Viên Thanh Đại cũng đi ở phía trước nói chuyện phiếm, lưu lại Lư Khải Thần cùng Lai Dương, Điểm Tĩnh ba người đi ở cuối cùng bên. Tán gẫu lúc, Lai Dương hỏi tới Lư Khải Thần là thế nào cầu hôn. Đối phương ngẩng đầu liếc nhìn Viên Thanh Đại bóng lưng, sau đó nghiêng đầu cười một tiếng, kỳ thực cũng không có gì đặc biệt, chính là theo nàng đi nhìn nàng mẹ lúc cầu hôn. Ở trong mộ địa, Lai Dương xảy ra kinh ngạc. Lư Khải Thần gật gật đầu, nheo lại hắn kia thâm thúy trong mắt nói, ta cảm thấy chỗ đó rất an tĩnh, cũng rất có thể đến gần nàng tâm. Mà ta muốn, cũng là nàng thật lòng lựa chọn, mà không phải nhất thời cảm động. Lời nói này mới vừa nói xong, Viên Thanh Đại trở về đầu kêu hắn một tiếng, Lư Khải Thần vô vô Lai Dương bả vai, bước nhanh đi lên trước, gia nhập các nàng nói chuyện phiếm. Lúc này Lai Dương bên người chỉ còn dư lại Điềm Tĩnh, nàng an tĩnh nhìn cước bộ của mình, không biết đang suy nghĩ gì, nhưng là gò má nhìn qua có một tia bị thương. Lai Dương nhẹ nhàng dắt tay của nàng, nàng lúc ngẩng đầu rõ ràng có một vệt mất mát. Đang ở Lai Dương chuẩn bị nói chút gì lúc, Dương cha chợt quay đầu kêu một cổ họng, để cho hắn tới cùng hai cha cáo biệt. Đám người đã đến cửa, nửa phút hàn huyên về sau, một chiếc gọi xe trực tuyến chở đi hai cha một nhà, mà Viên Thanh Đại từ dưới lầu đến lên xe, không có cùng Lai Dương nói một câu. Cho dù kia âm thanh gặp lại, cũng là hướng về phía Dương cha Dương mẹ nói, chỉ nói là xong cuối cùng lừa một cái, rơi vào Điểm Tĩnh trên người. Trở về nhà rửa sạch sẽ chén đũa về sau, Dương mẹ để cho Điểm Tĩnh nghỉ ngơi biết, để cho Lai Dương cùng hắn đi siêu thị mua nữa ít đồ. Vừa mới xuống lầu, Dương mẹ sắc mặt trong nháy mắt tiêu nhịu xuống, hắn xem Lai Dương nói, nhi tử, ngươi không nhìn ra lẳng lặng không cao hơn sao? Đã nhìn ra, ta đang định hỏi đâu ngươi liền cấp ta lôi ra ngoài. Lai Dương đạp tuyết động, kẹp kẹp áo khoác nói. Dương mẹ hướng trên lầu liếc nhìn, lôi hắn vừa đi vừa nói, mẹ sợ ngươi tìm không đúng mấu chốt mới kéo ngươi đi ra đâu, vậy ngươi nói, nàng vì sao mất hứng? Có thể, trong lòng không thoải mái thôi, cảm thấy ta sẽ đối với âm thanh rất có đường tình cảm. Ai nha? Dương mẹ giơ tay lên vỗ xuống Lai Dương đầu, một bộ giận không nên thân nét mà nói, may nhờ ta cho ngươi lôi ra ngoài, ngươi muốn hướng cái điểm này đi trò chuyện, vậy thì thật là xấu chuyện. Đổi khẩu khí, Dương mẹ hạ thấp giọng, mẹ nói cho ngươi vì sao, ngươi hãy nghe cho kỹ. Cùng âm thanh lớn không có sao, mặc dù có, quan hệ không lớn. Kỳ thực mấy ngày trước mẹ liền phát hiện, lặng lặng mặc dù một mực rất vui vẻ, nhưng nàng mỗi lần bộ dạng phục tùng lúc trong mắt đều có một loại thương cảm, ngươi phát hiện không? Nàng sẽ động bất động thất thần, rất ngắn tạm, nhưng tần số rất cao, điều này nói rõ trong lòng nàng rất bất an, nhưng không có biện pháp nói cho ngươi. Bất an? Vì sao bất an? Lai Dương đầy mặt nghi ngờ. Ngươi cứ nói đi. Người ta một đại cô nương với ngươi ở cùng nhau, đã có vợ chồng chi thực lại không có vợ chồng danh tiếng, thậm chí ngay cả cái kế hoạch cụ thể, nhật kỳ cũng không có thể an lòng sao? Nàng đến bây giờ kêu chúng ta cũng còn là thúc thúc gì, ngươi nói một chút thích hợp sao? Còn ngươi nữa, lúc nào cầu hôn? Lúc nào kết hôn? Có cặn kẽ cùng nàng tán gẫu qua sao? Dương mẹ dùng sức chừng Lai Dương một cái, lại nói, tình tình ngày cũng định, hôm nay ăn cơm lúc đó, ngươi nói lẳng lặng có thể hay không nghĩ, nàng kia ngày ai tới định đâu? T. Một hớp gió lạnh hút vào Lai Dương trong miệng, làm lạnh chốc lát tâm. Những chuyện này hắn nghĩ tới, nhưng xác thực vì ngạc nhiên mà không nói qua. Xem ra chính mình hay là nghĩ đơn giản, nàng cũng cần nhiều hơn cảm giác an toàn. Chương 545, quỳ xuống, cấp ta cầu hôn đi, chương 545, quỳ xuống, cấp ta cầu hôn đi. Lai Dương cùng mẫu thân đoạn đường này trò chuyện rất nhiều, càng trò chuyện càng cảm thấy tâm hoảng, suy nghĩ giống như cỏ dại vậy ở trong đầu điên cuồng sinh trưởng. Hồi tưởng mấy ngày này, hắn cùng với Điểm Tĩnh mỗi ngày đều có chuyện nói không hết, có đi dạo không xong cảnh khu, không ăn hết thức ăn ngon. Nhưng đích xác không có tán gẫu qua quá nhiều kết hôn tính toán, mà nàng cũng xác thực sẽ tỉnh cờ thương thần, giống như trong lòng ẩn dấu chuyện. Lai Dương nguyên tưởng rằng đây là nàng tính cách màu lót, nhưng mẫu thân vừa nói như vậy, mới càng phát giác không đúng. Nàng ở thương thần cái gì? Là đối hôn nhân mê mang, đối hoàn cảnh xa lạ, còn là mình chưa cho đến rõ ràng ngày cưới mà không vui. Lai Dương càng nghĩ càng nhức đầu, ở náo nhiệt đầu đường hắn dừng bước, nhìn mẫu thân nói, mẹ, ta thế nào cảm giác có chút biến vị? Cái gì biến vị rồi? Mẫu thân dừng bước lại, quay đầu. Cảm giác? Ta không phải nói đúng cảm giác của nàng, mà là sinh hoạt. Trở về Tây An trước có một lúc lâu, chúng ta vẫn luôn như vậy không buồn không lo qua mỗi một ngày, căn bản liền sẽ không suy nghĩ nhiều, liền muốn mỗi ngày có thể dính vào nhau là tốt rồi. Nhưng sau khi trở lại cũng có chút biến vị, kỳ thực ta cũng có loại cảm giác này, luôn cảm thấy nàng không phải rất vui vẻ, ta còn tưởng rằng là ảo giác, ngươi vừa nói như vậy, ta cảm thấy xác thực. Tại sao có thể như vậy? Mẫu thân nhìn Lai Dương mấy giây, thở dài, đi lên phía trước nói, bởi vì các ngươi từ yêu đương đang biến thành hôn nhân, yêu đương là chuyện hai người, hôn nhân là hai cái gia đình. Dung nhập vào nhiều người, cân nhắc nhân tố cũng nhiều, cái này cũng rất bình thường, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Kỳ thực bất kể là yêu đương hay là hôn nhân, trọng yếu nhất hay là hai người các ngươi, chỉ cần các ngươi trong lòng vì với nhau không ngừng cân nhắc, vậy thì sẽ không thay đổi vị. Nhìn mẫu thân mặt, phía sau nàng dòng người từ từ mơ hồ, lại ở mấy giây sau dần dần rõ ràng. Lai Dương ngừ một tiếng nói, ta trở về cùng nàng thật tốt hàn huyên một chút. Thật tốt hàn huyên một chút. Mua một chút rau củ trái cây sau khi về nhà, Lai Dương nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng ngủ, lúc này Điểm Tĩnh đang nghỉ trưa, ánh nắng tĩnh mịch từ ngoài cửa sổ bay vào đến, rơi vào nàng trắng non trên mặt, để cho nàng nhìn qua cực kỳ giống chuyện cổ tích trong công chúa ngủ trong rừng. Lai Dương nhìn mấy giây, mới vừa tính toán khép cửa rời đi lúc nàng lại đã tỉnh, nghiêng đầu nhẹ giọng nói, "Trở về à?" "Ừm, ta quấy rầy ngươi rồi." "Không, ta cũng ngủ đủ lâu, ngươi nếu không nghỉ ngơi biết." Điểm Tĩnh chống lên thân thể nghiêng ngồi đầu giường, trên mặt dâng lên lau một cái ngọt ngào cười. Chẳng biết tại sao, cái nụ cười này để cho Lai Dương trong lòng nghe ẩm. Hắn đi tới mép giường ngồi xuống, kéo tay của nàng đặt ở bản thân trong lòng bàn tay vuốt ve. Làm sao rồi? Mệt mỏi. Điềm Tĩnh ngẹo đầu trông nói. Lai Dương phát ra một tiếng hơi thở, nắm chặt tay của nàng đạo, lặng lặng, ngươi có phải hay không trong lòng có mất hương à?
Không có sao, an ngay nói thật, ta biết bản thân còn rất không chín muồi, có rất nhiều địa phương cân nhắc không chu toàn, nhưng là ta là thật vô cùng yêu rất thích ngươi, cho nên ta làm chỗ không tốt ngươi nhất định phải nói ra, được không?
Nói xong Lai Dương lại bổ sung, ta không nghĩ ngươi khổ sở. Điềm Tĩnh trong mắt ôn nhu bị kinh ngạc thay thế, 2-3 giây sau, nàng hỏi, gì?
Ngươi tại sao phải cảm thấy ta mất hứng đâu?
Ai? Lai Dương cúi đầu vuốt mu bàn tay của nàng nói, bởi vì ta đến bây giờ cũng còn chưa cho ngươi cầu hôn, cũng chưa cho một cụ thể ngày cưới, cứ như vậy lôi kéo ngươi ở trong nhà. Cái này đối ta mà nói là một ấm áp lại quen thuộc địa phương, nhưng đối với ngươi mà nói, kỳ thực hết thảy đều là xa lạ. Ngươi ở nơi này tòa thành thị đã không có bạn bè, cũng không có công tác, trừ ta ngươi cái gì cũng không có, thậm chí bị khi dễ liền cái người nói chuyện cũng không có. Đổi vị suy nghĩ một chút, là ta cũng sẽ cảm thấy cô đơn, cảm thấy nội tâm mê mang. Lai Dương hít mũi một cái ngẩng đầu, nhìn về phía nàng nói, chẳng qua là tính cách của ngươi tương đối hướng nội, không có nói ra mà thôi, đúng không?
Điềm Tĩnh đưa mắt nhìn một hồi lâu, mới chớp mắt một cái hỏi, vậy ngươi sẽ ức hiếp ta sao?
Đó là đương nhiên sẽ không.
Ta nếu lại làm như vậy, vậy ta còn cá nhân sao?
Kia không là tốt rồi nha.
Điềm Tĩnh một cái tay khác nhẹ nhàng để ở Lai Dương trên mu bàn tay, mang theo một tia bạch ngọc lan thơm, áp sát hắn nói,
Lai Dương, ngươi nghĩ lỗi ta, đối ta mà nói nơi này cũng rất quen thuộc, bởi vì có ngươi ở, cho nên quen thuộc.
Ngược lại, ở nước Mỹ, ở Thượng Hải, tại không có cuộc sống của ngươi trong, mỗi phút mỗi giây trong ta cũng cảm thấy giống như một cái bị trục vớt lên bờ cá, trừ miệng lớn hô hấp ngoài, ta cái gì đều không làm được. Có lúc thành thị càng lớn càng làm người ta hoảng hốt, ta đã tại loại này trong cuộc sống vượt qua rất nhiều năm, cho nên ta cũng sẽ không ở hiện tại loại này cuộc sống hạnh phúc trong khổ sở, ngược lại, ta rất vui vẻ, cũng rất biết đủ.
Nghe xong câu này, Lai Dương nâng đầu ngắm nhìn nàng kia tuyệt mỹ gò má, nhìn thấy nàng trong con ngươi lại một lần nữa toát ra thương cảm, đúng vậy, chính là mình chỗ lo âu cái chủng loại kia thương cảm, nhưng nàng nhưng ở vẻ mặt này hạ nói,
ta bây giờ mỗi ngày ở vui vẻ trong tỉnh lại, đang thỏa mãn trong chết đi, thật.
Ta rất cảm tạ ông trời ban cho ta hết thảy, nhất định phải nói không vui, kia chỉ sợ sẽ là ta lo lắng đây hết thảy trở thành hoa trong nước, trăng trong gương, càng ngọt ngào, càng bi thương.
Sao lại có thể như thế đây?
Ngươi tại sao phải nghĩ như vậy?
Lai Dương giơ tay lên sờ về phía gò má nàng lúc, trong đầu cũng lóe ra một tia câu trả lời.
A, ta hiểu.
Như vậy đi, lặng lặng, cho ta suy nghĩ lại một chút, ta
tranh thủ thời gian.
Lai Dương không xác định nàng có nghe hiểu hay không chính mình ý tứ, nhưng ở những lời này về sau, Điềm Tĩnh lại nói tuyết ngừng, nàng muốn đi An Tiên Cung đi dạo.
Hiện tại sao?
Nếu không mấy ngày nữa chờ tuyết tiêu mất đi.
Lai Dương nói.
Không được, ta đặc biệt chờ tuyết tới đâu, bây giờ trên núi phong cảnh cùng năm ngoái nên sắp xỉ, ngươi bồi ta đi vòng vòng đi.
Tốt.
Từ trong nhà lên đường lúc là 2 giờ rưỡi xế chiều, chờ đến Nam Sơn An Tiên Cung đã là 5 giờ ra mặt. Bất quá Điềm Tĩnh nói không sai, tuyết động ở trên núi rơi xuống thật dày một tầng, hình ảnh kia nhìn qua cùng năm ngoái không kém chút nào, vẫn là như vậy đẹp. An Tiên Cung sơn môn, ở tuyết trắng mênh mang vây quanh hạ tựa như một vị di thế độc lập lão tăng, tĩnh mục mà trang trọng. Sơn son cánh cửa nửa che, vòng cửa bên trên tích tuyết, đúng như muốn ngã chưa rơi lắm mây, với trong gió nhẹ rung động nhẹ nhẹ, như muốn phủi xuống cái này trần thế âm ỉ. Đi vào trong đó, tường đỏ ngói xanh, quanh co đường nhỏ, cổ điện trùng trùng điệp điệp, thiện tâm khoan thai, tung bách ở tuyết động trong tĩnh mịch, nội tâm ở an tĩnh trong an lành. Điềm Tĩnh cùng Quét Tuyết sư phó lên tiếng chào hỏi về sau, mang Lai Dương đi về phía chính điện, hai người ở trước tượng thần dâng hương, hợp tay quỳ lạy đứng lên. Lai Dương cũng không biết lạy chính là ai, nhưng ở loại hoàn cảnh này hắn cũng không tốt hỏi nhiều, chỉ có thể đi theo lễ bái, sau đó len lén nhìn về phía nàng.
Điềm Tĩnh lễ bái sau hai tay chấp ở trước ngực, nhắm mắt lẩm bẩm, nàng kia lông mi thật dài ở trong gió nhẹ đung đưa, tuyệt thế bên nhan để cho Lai Dương nhìn ra thần. Vài giây sau nàng chậm rãi mở mắt ra, nghiêng đầu nói với Lai Dương câu đi thôi.
A, kết thúc rồi.
Nhanh như vậy?
Lai Dương kinh ngạc nói.
Điềm Tĩnh gật đầu một cái, đứng dậy cười một tiếng nói, nên nói đã nói xong, nên làm bây giờ đi ngay làm đi.
Cái gì nên nói nên làm, ngươi không phải đến còn nguyện sao?
Lai Dương đuổi theo Điềm Tĩnh đi ra chính điện, đồn đại là đến rồi đầu nàng cũng không trở về thanh âm, ta lại cho phép một.
Ra An Tiên Cung, Điềm Tĩnh bước nhanh chiều đường nhỏ đi tới, nàng giống như hạ nào đó quyết tâm vậy, bước chân rất nhanh.
Lai Dương không hiểu được đều, nhưng nàng cái gì cũng không nói, chẳng qua là đi thẳng, cho đến thân thể đứng ở một mặt dốc núi ranh giới chỗ mới ngừng lại. Phen này đường đã đến cuối, đi lên trước nữa 5-6 mét chính là vực sâu vạn trượng, nhưng nơi này phong cảnh cũng là tuyệt mỹ, xa xa tùng bách đi theo ngọn núi phập phồng liên miên, tuyết lại vì chúng nó khoác một tầng xa, ở dưới ánh tà dương mười phần mộng ảo, lãng mạn.
Lặng lặng.
Ngươi sẽ không bị cái gì phụ thể đi.
Ngươi như vậy ta sợ hai a.
Lai Dương bắt lại cánh tay của nàng, thở dốc nói.
Điềm Tĩnh cười một tiếng, túi đầu tìm một vòng về sau, không lưng gãy dưới chân một bụi cỏ khô, đưa nó lượn quanh thành một cái vòng tròn đưa cho Lai Dương, sau đó đôi mắt xinh đẹp ngậm tiểu nói, quỳ xuống, cấp ta cầu hôn đi.
A.
Lai Dương ánh mắt mở cùng chung đồng lớn bằng.
Ở chỗ này,
dùng cái này.
Ta.
Đúng, nếu như ngươi nguyện ý, vậy ta cũng nguyện ý, làm tân nương của ngươi.
Thế nhưng là,
có thể.
Lai Dương vốn muốn nói hạ bản thân chuẩn bị xong cầu hôn phương án, mong muốn nàng kia lóe ánh sáng hai trong mắt, toàn bộ lời cứ là bị nén trở về. Dưới tình huống này Lai Dương không nghĩ mất hứng, cũng không thể mất hứng. Vì vậy hắn khẽ cắn răng hỏi, lẳng lặng, có thể hay không quá?
Quá hủy khuất ngươi.
Ngươi sẽ hủy khuất ta sao?
Kia, dĩ nhiên sẽ không.
Kia không là tốt rồi rồi, quỳ xuống.
Ê.
Lai Dương lòng bàn tay xuất một tầng mồ hôi, nội tâm cũng giống dãy núi bên trên tuyết đọng vậy, lại chim điện, lại hiện lên màu vàng ánh sáng. Ở một trận gió thổi lên sát na, Lai Dương quỳ một chân trên đất,
tổ chức hội thoại ngữ về sau, hắn ngẩng đầu một cái, nhìn thấy tuyệt thế phong cảnh cùng đẹp nhất nàng. Lặng lặng, ta, cái này đột nhiên, ta cũng không biết làm như thế nào biểu đạt, ta muốn nói là, ta Lai Dương thật là tam sinh hữu hạnh có thể gặp ngươi, ta. Lai Dương đại não cảm giác trống rỗng, càng sốt ruột càng nói không lanh lẹ, này tấm bối rối để cho đỏ mặt điểm tĩnh nở nụ cười xinh đẹp, nàng hỏi ngược lại. Lai Dương, ngươi sẽ cả cuộc đời cũng yêu ta sao?
Ta sẽ.
Vậy ngươi sẽ lại yêu người khác sao?
Ta sẽ.
Ách.
Phi phi phi.
Ta sẽ không.
Tương lai, bất luận sinh hoạt tốt hay xấu, ngươi cũng nguyện ý bồi ta cùng đi xuống đi không?
Nguyện ý a.
Phi thường, cực kỳ, đặc biệt nguyện ý.
Điểm tĩnh mắt túi xuống đưa mắt nhìn mấy giây, hốc mắt đang dần dần ướt át về sau, nụ cười cũng dần dần ở trên mặt dâng lên.
Nàng nói, ta cũng nguyện ý, Lai Dương, bắt đầu từ bây giờ, ta chính là vị hôn thê của ngươi.
Giờ khắc này, nhiều năm sau Lai Dương cũng ký ức vẫn còn mới mẻ.
Nàng là đẹp như vậy, phong vũ động mái tóc dài của nàng, nắng chiều chiếu đỏ nàng trắng như tuyết gò má, vạn vật sao trời giống như dung nhập vào ánh mắt của nàng, ngưng kết thành từng giọt hạnh phúc nước mắt, nóng bỏng mà rơi vào phàm trần, rơi vào trong lòng mình.
Chương 546, lão công, xem được không? Chương 546, lão công, xem được không?
Lai Dương vô số lần ảo tưởng qua cầu hôn hình ảnh, thật không nghĩ đến, cuối cùng lại lấy như vậy đơn giản hình thức hoàn thành. Trong lòng hắn hơi có áy náy, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, hôm nay nắng chiều là xinh đẹp như vậy, sơn cảnh lại như thế xinh đẹp. Tại thiên địa này chứng kiến hạ, nàng đem viên kia nóng bỏng tâm hiện ra cho mình, mà bản thân lại đem dùng quãng đời còn lại đi chân ái nàng, che chở nàng.
Cái này đủ rồi, cái này thật vô cùng được rồi.
Đúng như nàng đã nói, bắt đầu từ hôm nay, điểm tĩnh chính là Lai Dương vị hôn thê.
Ngày là dần dần đen, nhưng Lai Dương trong lòng lại càng ngày càng thoải mái.
Rời đi An Tiên cung về sau, Lai Dương cùng điểm tĩnh không có lập tức xuống núi, mà là đón xe đi tới năm ngoái gặp mặt nhà kia mây khe nhà trọ, cũng tính toán tối nay ở nơi này. Nhà trọ ông chủ hay là vị kia bác gái, một năm tròn đi qua, nàng biến hóa ngược lại không lớn, chẳng qua là không nhớ nổi người là ai, chỉ coi bọn họ là bình thường du khách.
Nói đến cũng đúng, đối với nàng cùng nhà này nhà trọ mà nói, hàng năm muốn tiếp đại rất nhiều khách, cho nên không có người nào là đặc biệt, nhưng đối với Lai Dương cùng điểm tĩnh mà nói, nơi này rất đặc biệt. Vượt qua một năm tròn, nơi này phảng phất trở thành tình cảm trên đường một đạo cột mốc, một vòng kín. Năm ngoái mùa đông bọn họ ở chỗ này phù hợp, năm nay mùa đông bọn họ ở chỗ này cầu hôn. Không biết rõ năm hôm nay lại sẽ như thế nào đâu. Trước khi trời tối, hai người bọn họ ăn xong bữa nhà nông món ăn, sau đó điểm tĩnh đề nghị đi bên ngoài đi một chút, tiêu cơm một chút. Tuy nói tuyết sau gió núi lộ ra từng tia lạnh lẽo, nhưng Lai Dương cũng hăng hái rất cao, hắn nhẹ nhàng ôm điểm tĩnh bả vai, cùng nhau đi ra nhà trọ. Vừa ra cửa, đập vào mắt chính là một mảnh như mộng huyền lam điều vậy bầu trời, đến không hết tinh tinh lóe ra hào quang óng ánh, kia cảnh trí đẹp đến làm người chấn động cả hồn phách, làm người ta nghẹt thở. Trong thành thị rất khó gặp đến nhiều như vậy tinh tinh, coi như có thể, cũng sẽ không có này vậy rõ ràng. Bây giờ bầu trời xen vào ba ngày giao thế, bày biện ra màu thủy lam, hay bởi vì tuyết rơi xuống, cho nên sạch sẽ giống như không nhiễm một hạt bụi thủy tinh, vô cùng thấu triệt, nhìn hơn mấy giây phảng phất cũng có thể tịnh hóa lòng người. Dưới chân tuyết bị dẫm đến kéo kẹt vang, Lai Dương ôm chặt điểm tĩnh bả vai, hai người vừa đi vừa mơ ước lên tương lai. Bọn họ trò chuyện lên mua phòng cưới, trò chuyện lên tân hôn sau trăng mật, cũng trò chuyện lên tương lai công tác.
Lặng lặng, ngươi tính toán sau này làm gì?
Là làm chút kinh doanh,
hay là nói?
Lai Dương tưởng tượng hạ điểm tĩnh đi làm hình ảnh, cảm thấy cực kỳ không hiểu điều, vì vậy ngừng lại.
Điểm tĩnh cười rạng rỡ nhìn về phía hắn, thế nào?
Ta phải công tác nha.
Ngươi không phải nói nuôi ta cả đời sao?
Ha ha, ta nhất định là nuôi, ta đây không phải là sợ ngươi cô đơn nha, người cũng không thể lâu dài không có chuyện làm nha.
Lai Dương ngượng ngùng cười.
Điểm tĩnh nhân mấy giây, nhìn về phía khắp trời đầy sao nói, đến lúc đó lại nói, ta suy nghĩ nhiều bồi ngươi.
Bồi a, đây không phải là phải bồi cả đời đâu nha, chỉ sợ ngày nào đó ngươi ngán.
Điểm tĩnh thu hồi ánh mắt, rất chăm chú nhìn về phía Lai Dương, sau đó lắc đầu một cái.
Giờ khắc này, Lai Dương lần nữa phát hiện trên mặt nàng lộ ra kia xóa thương cảm.
Vì sao?
Là bản thân nhìn lầm rồi sao?
Một lát sau, Lai Dương hút khẩu khí nói, được, không nói mất hứng, nói một chút hưởng tuần trăng mật chuyện đi, ngươi có cái gì đặc biệt muốn đi địa phương sao?
Điềm tĩnh dùng đầu ngón tay đem một luồng thổi loạn mái tóc vẹn ra, suy nghĩ một chút nói, có núi có nước địa phương ta cũng tương đối thích, cũng không có gì đặc biệt.
Bất quá, không quá ưa thích nhiều người địa phương, giống như nơi này liền rất tốt.
Nơi này là tốt, ai?
Không bằng tương lai cho ngươi ở chỗ này mở một nhà trọ.
Mỗi sáng sớm ngươi đẩy ra cửa sổ đều là mới mẻ thấu triệt không khí, mỗi đêm trước khi ngủ ngẩng đầu một cái đều là bầu trời đầy sao, thế nào?
Điềm tĩnh cười một tiếng, chỉ hướng sau lưng xa dần mây khe nhà trọ, bà chủ kia khẳng định hối hận chết rồi, sớm biết năm ngoái cũng không làm chúng ta làm ăn đi.
Ha ha ha, công bằng cạnh tranh nha, chúng ta mở nàng cách vách, làm vui mừng hàng xóm như thế nào?
Lai Dương lâm vào ảo tưởng, tay cũng từ bả vai nàng chỗ trượt đến trong lòng bàn tay, nhìn đã biến thành đen trời cao nói, như vậy kỳ thực thật vô cùng hạnh phúc, ngươi suy nghĩ một chút, ta đây,
tình cờ làm một chút tiết mục kiếm tiền, ngươi đây, thu xếp tốt chúng ta nhà này nhà trọ, đem nó biến thành trong giấc mộng vườn địa đàng.
Chúng ta cùng nhau xuân tới trồng hoa, hạ đến trồng món ăn, đúng, lại loại một vòng hồ lô, hoặc là làm điểm cây trúc cái gì, đợi đến thu đến, chúng ta hoa trong phòng nghe gió xem mưa, đông tới nhà.
Giống như bây giờ, ở trong tuyết từ đi, lưu lại từng chuỗi sâu sắc nhàn nhạt dấu chân, từ đi, từ ra đi.
Điểm tĩnh tay tại trong lúc bất chi bất giác cũng nắm chặt, nàng cũng đắm chìm đến ảo tưởng như vậy trong, nhếch miệng lên nụ cười hạnh phúc.
Cuối cùng bọn họ lại trò chuyện trở về kết hôn, Lai Dương nói mấy ngày nay trước hết để cho người nhà chọn ngày, xác định cho thêm ba nàng nói một tiếng, thật sớm quyết định đến, thật sớm bước về phía mong đợi tương lai.
Nói tới chỗ này, Lai Dương lại hỏi mẹ nàng, biết được điểm tĩnh mộ của mẫu thân ở Thẩm Quyến về sau, hắn nói, kia trước khi cưới ta cùng ngươi đi một chuyến Thẩm Quyến, cùng mẹ trò chuyện. Cái này âm thanh mẹ để cho Điểm Tĩnh đỏ cả với mắt, mà lúc này trời cao như mực, nhạt mây phủ động, ánh sao rạng rỡ. Kế tiếp mấy ngày, Dương cha Dương mẹ bắt đầu khắp nơi tìm người tính lên ngày lành đẹp trời, mà Lai Dương thì mang theo Điểm Tĩnh đi thử áo cưới. Mỗi trong một cửa hàng, khi màu đỏ màn che bị nhẹ nhàng kéo ra, khi nàng một bộ áo cưới đi ra lúc, Lai Dương hoàn toàn bị thuyết phục, hắn chậm rãi từ trên ghế xạ lọn đứng dậy, trợn to cặp mắt từng khúc quan sát. Trên người thiết kế dán vào nàng là lớp tinh tế vóc người, nhắn nhủi hai vai phơi bày bên ngoài, tựa như dương chi ngọc vậy ôn nhuận, tản ra nhàn nhạt sáng bóng, ở viền ren cùng sa mỏng vây quanh hạ, càng lộ vẻ mềm mại. Yêu kiều nhưng cầm bên hông vây quanh kim cương vỡ cùng trân châu, ở ánh đèn khúc xạ chiếu sáng rạng rỡ, đưa nàng chen ép giống như thiên tiên. Còn có kia tựa như đôi cá vậy linh động gấu váy, nàng mỗi tiến lên một bước, cũng lôi kéo ra một đạo tuyệt mỹ đường vòng cung. Mấy vị nữ nhân viên cửa hàng cũng nhìn ngây người, vài giây sau, một vị nhân viên cửa hàng chậm lại nghiêng đầu nhìn về phía Lai Dương, ngài vị hôn thê đơn giản so ngôi sao còn đẹp a. Ta mở tiệm nhiều năm, thật không có ra mắt đẹp như vậy cô dâu. Cái này, đây cũng quá đẹp mắt đi. Nàng sẽ không thật là ngôi sao a. Nhân viên cửa hàng vậy Lai Dương thật không có nghe vào, bởi vì hắn ánh mắt cũng bị gắt gao khóa ở Điểm Tĩnh trên người, nàng xác thực thật là đẹp, đẹp đến làm người ta nghẹt thở, đẹp đến làm người ta cảm thấy không chân thật. Đang ở Lai Dương con ngươi cũng không rút ra được lúc, Điểm Tĩnh mặt mày mỉm cười, đôi môi khẽ mở nói, lao công, xem được không? A. Lai Dương cảm thấy mình sắp chết, sắp bị ngọt ngào chết chìm. Giờ phút này không tiếng động, nhưng hắn hai nhìn nhau lúc trong mắt hạnh phúc như mật vậy tràn ra, choáng váng nhuộm toàn bộ không gian. Lai Dương cuối cùng quyết định tới đây kiện áo cưới, mà không nghĩ đến chính là, mới vừa mở miệng vị nữ sĩ kia lại là cửa hàng trưởng, nàng bày tỏ nếu như có thể để cho Điểm Tĩnh ăn mặc áo cưới vô mấy tờ làm theo tuyên truyền, có thể đánh chiết khấu 30%. Cái này ý tốt Lai Dương cự tuyệt, nhưng cửa hàng trưởng sốt ruột, vội vàng hô, bớt 40%. Thật, cơ bản cũng không kiếm tiền rồi. Đây không phải là vấn đề tiền, là nàng mặc áo cưới, chỉ có thể cấp ta nhìn. Lai Dương nói. Lại hai ngày sau, Lai Dương mang Điểm Tĩnh đi tới một nhà mới mở bản bán cao ốc bộ chọn phòng cưới. Từ buổi sáng đến giữa trưa, bọn họ nhìn rất nhiều dạng căn hộ, trong lòng cũng trên căn bản nội định cái tiểu khu này, chỉ ở xoắn suýt tầng lầu cùng diện tích vấn đề. Đang lúc bọn họ nhìn xong bản mẫu phòng, ở bán cao ốc đại sảnh cùng tiêu thụ nói chuyện lúc, Lai Dương trong lúc vô tình ngẩng đầu một cái, lại phát hiện Viên Thanh Đại đang kéo Lư Khải Thần cánh tay, đứng ở 7-8 mét ngoài xem chính mình. Chương 547, trước khi cưới sợ hai trứng, chương 547, trước khi cưới sợ hai trứng. Lai Dương cùng Viên Thanh Đại bốn mắt nhìn nhau về sau, nàng kéo Lư Khải Thần cánh tay đi tới, cười nói câu thật trùng hợp. Là ngay vừa vặn, các ngươi cũng tính toán ở chỗ này mua nhà. Lai Dương nói. Còn không có xác định đâu, tùy tiện nhìn một chút. Viên Thanh Đại nói xong vừa cười yêu kiều nhìn về phía Điểm Tĩnh, Điểm tổng, các ngươi đã chọn sao? Nơi này khu chung cư như thế nào? Điểm Tĩnh trở về cái khách khí cười, nói vẫn còn ở cân nhắc, nhưng khu chung cư quả thật không tệ, tiểu khu lục hóa làm cũng rất tốt, so trước mặt xem qua mấy nhà hiệu ích cao. Một bên tiêu thụ vào lúc này cùng Viên Thanh Đại đánh lên chào hỏi, nói một hồi cũng có thể mang nàng nhìn một chút hàng mẫu giữa, bây giờ vừa lúc có hai bộ cửa nhà cửa đối diện, nếu như bọn họ nguyện ý có thể cùng nhau nhìn một chút. Lời nói này tất cả mọi người sức sở, liền Lư Khải Thần trên mặt cũng thoáng qua vẻ lúng túng, bộ dạng phục tùng liếc nhìn bên cạnh Viên Thanh Đại. Lại nói, tiểu ca, ngươi có thể giúp chúng ta tiếp hai chén nước sao? Viên Thanh Đại đẩy ra tiêu thụ về sau, hướng Điểm Tĩnh hỏi tới kết hôn nhật kỳ, nghe tới còn không có xác định, nàng trừng mắt về phía Lai Dương nói, ngươi ngày từng ngày chính sự không nắm chặt, mù sủa cái gì đâu. Tháng 3 ngày tốt có rất nhiều, muốn ta nói liền vội vàng định, qua tháng 3 ta liền các ngươi rượu mừng cũng uống không lên. Có ý gì? Ngươi lại muốn đi nơi đó? Lai Dương nghi ngờ nói. Thường tuần trăng mà ta, cuối tháng 3 liền đi. Ngươi nói một chút, cũng không thể vừa xuất phát liền lại vòng trở lại tham gia ngươi hôn lễ đi. Nha. Lai Dương ấp úng hai tiếng, sau đó hỏi Lư Khải Thần, bọn họ sau này có tính toán gì? Lư Khải Thần thanh âm nghe vào rất có nam nhân vị, giọng từ dày, có thể nói ra nội dung lại làm cho người có chút bất an. Hắn nói tương lai phải dẫn Viên Thanh Đại toàn thế giới du lịch, làm cái lữ hành chủ blog, bên chơi bên công tác. Lời này muốn thả mấy năm trước, Lai Dương chắc chắn phát ra một tiếng hoa sau đó theo đề tài cùng hắn trò chuyện đi xuống, nhưng bây giờ Lai Dương nghe ra lại cảm thấy không đáng tin cậy, cực kỳ không đáng tin cậy. Nhưng hắn cũng không cách nào nói thêm cái gì, giống như hắn cùng Viên Thanh Đại quan hệ vậy, xem không có thay đổi gì, nhưng sớm đã có một tầng trong suốt màng mỏng, không ngừng đem hắn hai tách ra. Một lát sau, Lai Dương cười đưa lên chúc phúc. Cũng ở tiêu thụ trở lại trước nói với Lư Khải Thần câu, bất kể tương lai như thế nào, ngược lại ngươi chiếu cố tốt âm thanh lớn. Nàng thế nhưng là ta bằng hữu tốt nhất, bị khi dễ ta nhưng là muốn tìm ngươi phiền phái. Bên cạnh Viên Thanh Đại nụ cười đông lại, ở Lai Dương ánh mắt chuyển tới sát na, nàng lại để cho đem nụ cười triển khai, trở về câu, ngươi cũng phải chiếu cố thật tốt Điểm tổng, nàng cũng là bạn tốt của ta. Ừm, ta hiểu rồi. Tiêu thụ bưng nước đứng ở mấy người trước mặt, Viên Thanh Đại sau khi nhận lấy liền hỏi tới khu chung cư tin tức, mà Lai Dương dự tính một hồi, lên tiếng chào hỏi sau liền mang theo Điểm Tĩnh rời đi. Trên đường trở về Lai Dương hỏi Điểm Tĩnh, nếu như cùng Viên Thanh Đại thật mua được cùng tiểu khu, nàng có thể hay không mất hứng? Ta sẽ không bởi vì cái này mất hứng, nhưng ta xác thực sẽ nhân ngươi đối với nàng quá độ quan tâm, mà có một chút điểm thương cảm đi. Điểm Tĩnh nắm Lai Dương tay đi ở đầu đường, sau giờ ngọ ánh nắng vàng nóng ánh rơi vào trên đường, cũng đưa nàng mặt bên mái tóc phản chiếu ửng hồng. Tấm kia tuyệt mỹ gò má đang ở mái tóc phủ về giữa, giống như bạch ngọc lan tản ra nhàn nhạt xương lạnh cảm giác. Ta từng có độ quan tâm sao? Lai Dương ngắm nhìn nàng hỏi. Điểm Tĩnh mắt túi xuống mấy giây, lại nặn ra ứng phó nụ cười. Nữ sinh nha, kỳ thực cũng sẽ bộ dáng như vậy suy nghĩ nhiều, kỳ thực. Ngươi cũng không làm sai cái gì, dù sao nàng là ngươi bạn đối khố, cùng ngươi đi qua thời gian lâu hơn ta nhiều. Chờ một chút. Ngươi thế nào càng nói, ta càng cảm thấy ngươi tức giận, ta làm gì sai? Không có a, ta nói ngươi không làm sai cái gì nha.
Ngươi tức giận rồi.
Không có.
Ngươi nhất định tức giận.
Lai Dương kéo tay của nàng nghỉ chân đi nhân đạo bên trên, chăm chú nhìn chằm chằm nàng nói, lặng lặng, ngươi có cái gì lời trong lòng nói ngay, ta sợ nhất loại này giấu trong lòng không nói.
Ta thừa nhận, ta mới vừa rồi nghe Lư Khải Thần nói như vậy, là có chút lo lắng, thế nhưng loại lo lắng hoàn toàn là thuộc về ở giữa bạn bè quan tâm, không có một chút ý tứ gì khác, ngươi còn chưa tin ta sao?
Điềm tĩnh nên đương nhiên, trắng non gò má như ngọc sạch sẽ không tì vết, rất đẹp, nhưng lại để cho người ngắm mà lùi bước.
Vài giây sau, nàng ô khẩu khí nói, ta tin tưởng ngươi, nhưng là
ngươi quá độ quan tâm sẽ rất dễ dàng để cho người khác sinh ra cảm động, ngươi nếu là cố ý, người khác còn không nghĩ như vậy.
Sợ là sợ ngươi không có chút điểm cố ý ta, được rồi, ta cũng không biết bản thân đang nói cái gì, ta chẳng qua là có chút lo lắng.
Lo lắng cái gì?
Lo lắng ngươi sau này đối với người khác cũng như vậy, có lẽ người kia không nhất định là âm thanh lớn.
Lai Dương phát ra một tiếng không nói à, sau đó hai tay chống nạnh, ánh mắt ở phố cạnh dạo chơi một hồi lâu mới lên tiếng, sau này không đều có ngươi ở bên cạnh ta nha, ngươi lo lắng cái gì?
Điềm tĩnh không nói lời nào, Lai Dương cũng ở đây một phút đồng hồ sau khôi phục tâm tình, hắn nghĩ tới trước khi cưới sợ hai chứng cái từ này, tiếp theo thở phào nói, đừng suy nghĩ lặng lặng, ta cho ngươi biến cái ma thuật đi.
Ngươi nhìn bây giờ là ban ngày đúng không?
Ta một giây cho ngươi đem thiên biến đen, ngươi tin không?
Điềm tĩnh không lên tiếng, Lai Dương thì vũ động hai cánh tay, giống như thi ma pháp vậy làm động tác, trong miệng còn lẩm bẩm, ngươi trước tiên đem ánh mắt nhắm lại, nhanh nhanh nhanh, ta muốn bắt đầu.
Điềm tĩnh bất đắc dĩ làm theo, nhưng sau đó Lai Dương mạnh tiến lên trước, hôn sâu nàng.
Ô.
Điềm tĩnh ở không có chút nào chuẩn bị một chút bị hôn thân thể nghiêng về phía sau, hai tay bản năng nắm chặt Lai Dương cánh tay.
Giờ phút này, nóng bỏng ánh nắng rơi vào đôi tình lữ này trên người, nóng rực ngẩng cao đầu, cô nương mặt, là nàng nhìn qua giống như một đóa nở rộ hoa, e thẹn lại kiểu diễm.
Nửa phút sau, Lai Dương thân thể rút lui, trợn to hai mắt nói, ha ha ha.
Thế nào?
Mới vừa có phải hay không trời tối?
Có hay không hôn mê?
Nhìn không thấy tinh tinh ở trước mắt chớp động.
Điềm tĩnh đưa tay vỗ vào hạ hắn, đôi mắt xinh đẹp giận cười nói, nhàm chán.
Dĩ nhiên nhàm chán a, miệng cùng miệng cũng đích thân lên còn thế nào trò chuyện a.
Liên nói cái này ma thuật ngươi thích không?
Điềm tĩnh đỏ một chút mặt, đầu hạ ra một phát nói, thích nha, sau này mỗi ngày biến cái mới đấy chứ.
A,
cái này,
biến không ra liền đem chân ngươi cắt đứt.
Điềm tĩnh đưa tay bấm hướng Lai Dương, giống như là đang chơi đùa, cũng giống ở chút giận, nhưng cảm giác cùng mới vừa rồi không giống nhau, bởi vì nàng trên mặt mang lên nụ cười.
Lai Dương cũng khắc sâu cảm nhận được nữ nhân vẫn là phải dỗ, bắt đầu từ hôm nay thật đúng là phải học ma thuật, để phòng bất cứ tình huống nào.
Bất quá nói đi thì nói lại, nàng vì sao tổng hội lo lắng?
Rốt cuộc có gì có thể lo lắng?
Sau một ngày, Dương cha Dương mẹ đem ngày định, ngày 11 tháng 3.
Đây là lao ra một vị cao nhân kết hợp Điềm tĩnh Lai Dương ngày sinh tháng đẻ, chọn ngày lành đẹp trời.
Ngày nhất định, Lai Dương cùng Điềm tĩnh trong nháy mắt bận rộn, bọn họ một bên tìm hôn lễ công ty, một bên tìm cử hành buổi lễ khách sạn, đồng thời còn ra tốc mua phòng cưới chuyện này. Trừ cái đó ra, Lai Dương cũng cho Điềm phụ gọi điện thoại, nhưng hắn mới vừa đem nhật ký nói xong, đầu kia lại hỏi, tháng 3,
tháng 2 không được sao?
Cái này thật đúng là ngoài dự đoán của Lai Dương, hắn không nghĩ tới Điềm phụ so với mình còn gấp.
Tháng 2 vừa qua khỏi xong năm, thời gian có chút quá chạy.
Lai Dương sau khi giải thích, Điềm phụ trầm mặc một hồi, giống như là tự nhủ nói câu, tùy tiện đi, nhìn mệnh đi.
Thúc, chuyện như vậy không vội vàng được, chúng ta muốn chuẩn bị còn rất nhiều.
Lai Dương chính xác thả lúc Điềm phụ ngắt lời nói, ta không gấp, ta là ở thay ta nữ nhi gấp.
Nàng không nói gì vậy thì ấn ngày này đến đây đi, tiếp Thượng Hải bên này, để lại ở hai ngày sau, ngày 13 tháng 3.
A, vội vã như vậy.
Ngươi vầng sáng người tới là được, cứ như vậy.
Cúp điện thoại, Lai Dương trong lòng nổi lên một tia bất an.
Nói chính xác, loại bất an này rất lâu, cũng không biết từ khi nào bắt đầu, ngược lại trong lòng giống như trốn vào một cái thích khách, giơ lên một cây đao không ngừng đang áp sát. Bản thân không thấy được nó, cũng không biết nó tại sao phải áp sát, từ cái kia phương hướng áp sát. Nhưng xác thực càng ngày càng để cho người cảm thấy không hiểu tâm hoảng.
Cái này chẳng lẽ chính là trước khi cưới sợ hãi chứng sao?
Lai Dương không rõ ràng lắm, nhưng hắn rõ ràng chính là mình cùng Điềm tĩnh không thể tái xuất bất kỳ sai lầm nào, lần này nhất định phải một bước vào hôn nhân cung điện. Chương 548, năm mới vui vẻ, chương 548, năm mới vui vẻ.
Chuyện kết hôn Lai Dương cấp các bạn mỗi cái gọi điện thoại thông báo, đại gia đưa lên chúc phúc đồng thời, cũng bày tỏ hai trận đều muốn tham gia, còn phải đàng hoàng náo hạ đậu phòng, cấp Lai Dương một khó quên trí nhớ.
Lời này là thuộc Tống Văn nói đến nhất có lực, nhất là hắn nói xong còn cười hắc hắc, nghe Lai Dương rợn cả tóc gáy, cảm giác tiểu tử này giống như là nín hư, cấp cho bản thân làm một trận âm như gì.
Nhưng nói thật, Lai Dương trong lòng vẫn là vui sướng, nói chuyện trời đất cũng không nhịn được đi ảo tưởng một ngày kia.
Ngày đó Điềm tĩnh nhất định đẹp đến kỳ cục, bản thân cũng sẽ ăn mặc phi thường đẹp trai, đang bố trí xinh đẹp hôn lễ hiện trường, ở thân bằng hảo hữu chứng kiến hạ, mình cùng nàng thâm tình hôn nhau, duyên định cả đời.
Thật tốt, mong đợi ngày đó sớm một chút đến.
Cùng Lý Điểm nói chuyện lúc, trừ cho chuyện Lai Dương hôn lễ, hắn cũng hỏi tới Viên Thanh Đại.
Lai Dương run lên mấy giây, hỏi ngược lại, nàng không có nói với ngươi sao?
Nói gì?
Ê,
nàng chưa nói, ta cũng không biết có nên hay không nói.
Lý Điểm giống như đoán được cái gì, an tĩnh mấy giây sau phát ra một tiếng thở dài, Lai Dương, ta hy vọng ngươi chi tiết báo cho.
Nàng cũng phải kết hôn thật sao?
Kỳ thực ta đều sớm nghĩ tới đây một ngày, cũng đều sớm làm xong chuẩn bị tâm lý.
Ngươi nói đi, ta sẽ không đi truy hỏi nàng.
Nghe đây, Lai Dương nặng nề hút khẩu khí, đem Viên Thanh Đại ngày mùng ngày 9 tháng 3 chuyện kết hôn nói ra miệng, nói xong lại bổ sung, có thể nàng gần đây tương đối bận rộn, cấp đại gia cũng còn chưa nói đâu.
Ta mới vừa cấp A Văn gọi điện thoại lúc hắn cũng không có nhắc tới âm thanh lớn, ta đoán chừng nàng là cho tất cả mọi người cũng chưa nói. Lý Điểm hoàn toàn yên lặng, liền hô hấp âm thanh đều biến mất không thấy. Lai Dương đút đến mấy lần về sau, mới nghe đầu kia chuyển tới một câu nói như vậy. Lai Dương, ta thật là khổ sở. Lý Điểm không phải cái dễ dàng lộ ra tâm tình người, nhất là yếu ớt tâm tình, hắn là một đặc biệt lý trí lại kiên cường người, tối thiểu ở Lai Dương trước mặt là như thế này. Cho nên hắn nói như vậy, Lai Dương tâm cũng giống như hóa đá, lại bành một tiếng vỡ vụn một góc, nào đó không cách nào nói rõ thương cảm theo lỗ hổng đầy tràn giữa ngực. Anh em, khổ sở liền nói một cái đi, đừng giấu ở trong lòng, ta biết loại cảm giác đó. Ban đầu lặng lặng cùng với Vũ Bác lúc ta cũng rất nghẹt thở, rất thống khổ. Ta cùng ngươi tán gẫu một chút đi, buổi chiều ta cũng không có việc gì. Lai Dương phen này ở cửa tiểu khu sắt trên ghế ngồi, buổi sáng hắn mới vừa đi tìm hôn lễ chủ trì, buổi chiều cùng Điểm Tĩnh còn hẹn phòng cưới trùng tu thiết kế sư, nhưng lúc này đang lúc cơm chưa điểm, không phải rất gấp. Chờ đợi cái hở, Lai Dương cấp Điểm Tĩnh phát cái tin báo bị, sau đó tắt bình phòng, ngẩng đầu xem mùa đông nắng ấm, cau mày đút đứng lên. Ta không biết phải nói gì, chính là rất thống khổ. Lý Điểm ho hai tiếng, nghe giống như bị khói bị sặc. Vài giây sau, hắn thở ra một hơi nói, ta cảm thấy mình đã làm xong 10 phần chuẩn bị, nhưng nghe được kết quả về sau, hay là rất khổ sở, rất khổ sở. Ta biết loại cảm giác đó. Lai Dương đón quang nhắm mắt, lắng nghe điện thoại. Ta tối hôm qua còn mơ thấy nàng, ta mơ thấy ở Thượng Hải, ở nàng nhà kia cửa hàng nhỏ cửa. Ta mua cho nàng một bó hoa, ta nói không có nàng đợi ta cũng không có dũng khí sống tiếp, thấy được càng đẹp phong cảnh trong lòng vượt không, nghe được càng động lòng người ca khúc trái tim càng đau. Ta khẩn cầu nàng lại cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ không dễ dàng nói chia tay, sẽ không. Dù là nàng không thích ta cũng sẽ không buông tay. Ta không phải cái gì chính nhân quân tử, cũng không suy nghĩ thêm nữa lâu dài tương lai, ta chỉ muốn giờ phút này cùng với nàng, đừng chia lìa. Đừng chia lìa. Lai Dương biết, ban đầu Lý Điểm là hy vọng nàng hạnh phúc, cho nên chia tay lúc không có quá nhiều giữ lại. Lúc ấy cảm thấy hắn yêu rất cao cấp, nhưng đến hiện tại Lai Dương mới hoàn toàn hiểu, yêu nào có cái gì cao thấp cấp phân chia. Thân thể cùng linh hồn khát vọng sẽ đem một người gắt gao khống chế được, để cho hắn đại não mất khống chế, để cho hắn nghĩ liều lĩnh nghĩ đến gần đối phương, có đối phương. Nhất là làm hoàn toàn mất đi đối phương lúc, loại cảm giác này sẽ trở nên vô cùng mãnh liệt, điểm này, Lai Dương hiểu. Lý Điểm trong lòng có một đạo sẹo, thời gian cũng không có đem khép lại, ngược lại đem xé rách được càng nát. Cho nên khi hắn hỏi bản thân nên làm cái gì lúc, Lai Dương lặng lẽ đốt một điếu thuốc, ký mắt nhìn Thái Dương, thật lâu nói không ra lời. Lai Dương, nếu như là ngươi, ngươi nên làm cái gì? Lý Điểm hỏi lần nữa. Ta không biết, kỳ thực ở ngươi nói những lời này trước, ta muốn đi qua cấp cưới. Dù là không có thành công, tối thiểu không lưu tiết mới, thế nhưng là. Nhưng thực tế không phải tiểu thuyết, chúng ta cũng không phải cầu huyết kịch trong cái loại đó bất chấp hậu quả hư cấu nhân vật, cho nên ý niệm này ta chỉ là suy nghĩ một chút liền. Liền lại buông tha cho. Lai Dương hướng về phía bầu trời nổ ra một luồng màu xanh ra trời khói, thở dài nói, chúng ta sống được quá chân thực, cân nhắc cũng quá là nhiều, nếu như là ta không dám bước ra bước này, ta sợ nàng sẽ căm ghét ta, sẽ chán ghét ta sợ hơn làm như vậy không chỉ có cái gì cũng không được, ngược lại phá hủy đã từng hết thảy, cho nên ta không có cách nào khuyên ngươi làm như vậy. Lý Điểm hô hấp đang run rẩy, không biết qua bao lâu về sau, hắn cười khổ một tiếng, nói câu là, Lai Dương, năm sau ta tới tìm ngươi đi, ta muốn nàng hôn lễ nên là sẽ không gọi ta, ngày ấy, ngươi nghĩ biện pháp mang ta đi vào, ta xa xa nhìn một chút liền tốt. Thật xin lỗi anh em, ta không có đến giúp ngươi cái gì. Bất kể ngươi chuyện. Lý Điểm hít mũi một cái, lại nói một câu cuối cùng. Kỳ thực ta muốn thật là cầu huyết kịch trong nhân vật tạo liền tốt, thực tế, quá con mẹ nó thực tế. Người đi đi liền giải tán, tuy tiện một mặt lại là một lần cuối. Cúp điện thoại về sau, Lai Dương phát hiện tàn thuốc bị gió thổi đầy đầu gối, hắn đứng dậy phủi một cái chân, từ trong ánh nắng đi vào tiểu khu ám ảnh trong, biến mất ở tầng lầu kẽ hở trong. Thời gian thoáng một cái đã đến cuối năm, trong đoạn thời gian này, Lai Dương cùng Điểm Tĩnh mua một bộ ba thất phòng cưới, cũng tìm đến trùng tu công ty tăng ca thêm giờ thi công, dự tính đầu tháng 4 là có thể kết thúc, lại bỏ trống 3 tháng liền có thể vào ở. Đồng thời, hai người bọn họ cũng đã đặt xong hôn lễ khách sạn, liên hệ được rồi chủ trì, thợ trang điểm, nhiếp ảnh sư đám người viên. Lai Dương vốn định làm xong những thứ này liền cùng Điểm Tĩnh đi một chuyến thẩm quyến, nhưng bởi vì niên quan thực tại không giành được phiếu, cho nên chuyện này liền ổn định ở năm sau, đuổi kịp hôn lễ trước đó. Cái này tuổi đã hơn thật là ý nghĩa phi phàm, Điểm Tĩnh mặc dù còn chưa đổi lời nói, nhưng trên thực tế đã là Lai Dương nhà con dâu. Nàng cùng Dương cha Dương mẹ cùng nhau mua sắm đồ Tết, lại cùng Lai Dương chung nhau vì nhà mới chọn lựa đồ gia dụng, còn phải vì hôn lễ làm chuẩn bị. Nàng mỗi ngày đều có bận bịu không xong chuyện, nhưng trên mặt lại thời khắc tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Lai Dương đã rất lâu chưa thấy qua nàng thương cảm thật tình, có lẽ thật sự là tâm định. Nàng cũng giống như mình, đều vì ngày này chờ đợi quá lâu. Chờ một chút, nó lập tức tới ngay. Mới đầu tháng 2, ở giao thừa 2 ngày trước, Lai Dương nhận được Ngụy tỷ điện thoại. Nàng một là chúc Tết, hai là cho Lai Dương đồng thời chuyện lớn, liên quan tới Vũ Ninh Huy chuyện. Phán quyết xuống, Vũ Ninh Huy xúi dục giết người phạm tội sự thật đã xác định, này hành vi tạo thành tội cố ý giết người, xử tử hình hoãn thi hành, 1 năm sau chấp hành. Ngụy tỷ nói, Vũ Ninh Huy tử hình tuyệt đối không chạy được, sở dĩ chậm 1 năm, cũng không phải là cấp hắn tranh thủ cơ hội, mà là còn có đường vụ án dính dấp một đám người lớn vật, cần từ hắn nơi này đột phá. Nhưng bất kể nói thế nào, Vũ Ninh Huy hoàn toàn xong đời, báo ứng rốt cuộc ở trên người hắn linh nghiệm. Ngụy tỷ nói đến rất kích động, dù sao nhà nàng cùng Vũ gia là thủ truyền kiếp, đại thu được báo, khó tránh khỏi không kiềm chế được nỗi lòng. Lai Dương dù không đến nỗi kích động như vậy, nhưng cũng thở phào một hơi, vì gia kỳ cảm thấy vui vẻ, cũng vì những thứ kia bị Vũ gia hại về đến nhà phá người mất người, cảm thấy an ủi. Vũ gia hoàn toàn mở chương mới, Ngụy tỷ nói gia kỳ cùng Lý Lương Hâm ngày hôm trước cũng trở về đến Chu Sơn, tiếp theo mãi mãi cùng nhau về nhà ăn Tết. Nàng còn nói, gia kỳ chân được rồi, trừ không thể mức độ lớn nhảy nhót ngoài, bình thường đi bộ hoàn toàn không thành vấn đề. còn có Lý Lương Hâm, hắn cũng biến sáng sủa, ngược lại hết thảy đều càng ngày càng tốt. Cái này năm thật không tệ, ha ha ha. Ngụy tỷ nói xong câu này lúc, Điềm Tĩnh mới vừa cùng Dương mẹ từ siêu thị trở lại, mở cửa lớn ra về sau, nàng hướng về phía trong phòng khách Lai Dương con mắt cười một tiếng, xách xách trong tay túi đỏ, nói nhỏ, "Dì mua pháo đốt, một hồi bồi ta đi dưới lầu chơi nha." Lai Dương nhếch miệng lên một độ cong, hướng về phía điện thoại nói, "Tỷ, vậy thì chúc chúng ta năm mới vui vẻ chương 549, ba ba, mẹ, chương 549, ba ba, mẹ." Pháo âm thanh ở dưới lầu vang lên, âm ầm loảng xoảng đều là năm mùi vị. Trong sân trừ Lai Dương cùng Điềm Tĩnh, còn có rất nhiều người bạn nhỏ, bọn họ cũng chơi được không vui lắm dù, nhiều lần đem pháo đốt cũng vứt xuống Điềm Tĩnh dưới chân, sau đó mang theo cười đều nhanh chóng chạy đi. Bành, bành bành. Điềm Tĩnh bị dọa nhiều lần về sau, tội nghiệp nhìn về phía Lai Dương, tỏ ý hắn vì chính mình báo thủ. Lai Dương bị nàng cái này nhỏ nét mặt đánh ý muốn bảo hộ bùng nổ, xoay người liền điểm hẳn mấy cái pháo đốt ném về đám kia đứa trẻ, nhưng kết quả, bọn họ bị đám này có tổ chức, có kỷ luật hải tử vây quanh ném pháo, đánh chạy trối chết. Chạy ra khỏi tiểu khu, hai người mười ngón tay đàn sen bước chậm đầu đường. Lúc này đèn đường đã sáng lên, đường dọc theo hai bên còn chưa hòa tan tuyết động bị phản chiếu trắng bệnh. Tầm mắt theo nó dịch chuyển về phía trước, ở tiền phương thập tự miệng còn có rất nhiều sạp nhỏ bơn, bán đủ loại kiểu dáng ăn vặt. Vừa đi, Lai Dương bên siết chặt tay của nàng, cảm khái nói, lặng lặng, một màn này ta ở trong đầu ảo tưởng qua vô số lần, thật, ta bây giờ liền đứng ở ảo tưởng tương lai trong, cái loại đó cảm giác thỏa mãn, không cách nào miêu tả. Cũng chỉ là hy vọng con đường này lại lâu một chút, ngươi bồi ta đi chậm một chút nữa. Điềm Tĩnh quả thật chậm xuống bước chân, nàng ngẩng đầu nhìn về phía màu nâu này, ta sẽ cùng ngươi đi rất lâu, nhưng nếu như ta đi quá chậm, ngươi không nên gấp gáp à, nhớ chờ ta. Ha ha, ngươi lão nói lời như vậy, ta cái này quãng đời còn lại cũng sẽ phụng bồi ngươi, đâu còn có cái gì chờ hay không chờ. Lai Dương hướng về phía Điềm Tĩnh cười một tiếng, lại nhắc tới Ngụy tỷ điện thoại, trò chuyện lên Vũ Ninh Huy, Lý Lương Hâm còn có Gia Kỳ. Dứt lời, Điềm Tĩnh nét mặt hơi có ngưng trọng, sau đó nàng nắm chặt Lai Dương tay nói, Vũ thúc thúc tình huống, ba ba ta tối hôm qua trong điện thoại nói cho ta biết, tử hình hoãn thi hành vậy, tương lai là sẽ chuyển thành trung thân. Trung thân? Ta nghe Ngụy tỷ nói, giao phó xong một ít chuyện chỉ biết chấp hành tử hình a. Điềm Tĩnh lắc đầu một cái, dưới tình huống bình thường sẽ không, trừ phi hắn lại làm ra chuyện xuất cách gì. Lai Dương hơi há miệng, đối cái kết quả này có chút không nói, nhưng lúc này Điềm Tĩnh hỏi tới Gia Kỳ, cho nên đề tài này liền bị dẫn tới. Nghe được Gia Kỳ cùng Lý Lương Hâm càng ngày càng tốt, Điềm Tĩnh thở phào một hơi, vậy ngươi có rảnh rỗi cũng gọi điện thoại quan tâm một cái, nhìn Gia Kỳ còn cần cái gì trợ giúp, ngươi thật sớm nói cho ta biết. Ừ, ta biết. Dư Liệt, hắn có khỏe không? Lai Dương hỏi xong, Điềm Tĩnh đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu lại, lắc đầu nói bản thân cũng không rõ ràng lắm, hắn không hy vọng cái gì, nhưng nghe phụ thân nói phen này người ở Bắc Âu, có lẽ nơi đó nông trường Hòa Điển Giã có thể chữa khỏi hắn đi. Lai Dương nga một tiếng, trêu nói, muốn nhìn nông trường Hòa Điển Giã đi cái gì Bắc Âu à, trấn Tân Dương bên cạnh kia đất nông nghiệp từng mảnh, còn có nồng nặc phân bò vị đâu. Hắn phải thích vậy, trở lại ở nơi đó ngồi xổm một tháng, còn có thể giúp một tay nhìn một chút đâu. Điềm Tĩnh hé miệng cười, trong mắt giống như trăng non vậy cong lên, ở trong màn đêm thả ra lau một cái không nói ra đẹp. Đến ăn vặt bên cạnh xe, Lai Dương gọi hai phần bánh bao xúc chiên, nhưng Điềm Tĩnh ngại béo phì, chỉ ăn một liền hai tay bao quanh, cười rạng rỡ nhìn Lai Dương ăn. Lai Dương nhiều lần cũng đút tới miệng nàng một bên, nhưng nàng chính là lắc đầu một cái, nung chiều cười nói, ta chỉ muốn nhìn ngươi ăn, ta thích nhìn ngươi ăn cái gì. Hì, vậy ta coi như thèm chết ngươi, bên kia, cái đó thịt chiên bột đi giúp ta đi mua một phần, còn có bên cạnh cái đó gà chiên bột, nha. Trở lại một ly sữa bỏ cây đến mạch, đi đi đi, một hồi cũng đừng chảy nước miếng nha. Lai Dương chỉ huy xong, xem nàng kia thân ảnh hiểu điệu ở từng chiếc một ăn vặt bên cạnh xe xuyên qua, trong lòng khỏi nói sảng khoái hơn. Đêm lúc này đã tối hẳn, ăn vặt trên xe treo làm đèn lồng lại đủ mọi màu sắc, sáng ngời không giống nhau, giống như một bản bị điều đã có nồng có nhạt màu nước, mà Điềm Tĩnh kia cao giáo bóng dáng giống như bức vẽ, dẫn động tới thưởng thức người tầm mắt qua lại di động về sau, lại đầy lòng vui mừng trở lại trung tâm nhất, từng bước một kết thúc đi tới. Dạ, cho ngươi, cẩn thận mập chết ngươi a. Nàng nói. Ăn a, phát cái gì ngốc đâu. Nàng còn nói. Thế nào xoái ca. Nhìn cái gì mê mẩn rồi. Nàng huy động trong tay ăn vặt túi, lại còn nói. Thời gian thoáng một cái đã đến 29 Tết, ngày này thành Tây An đặc biệt náo nhiệt, trời Nam biển Bắc người cũng trở lại tòa cổ thành này. Trên đường phố dòng xe chạy trận được cùng tương hồ vậy, người đi đường cũng chen vai thích cánh, mua một điểm cuối cùng đồ Tết. Điềm Tĩnh cũng mang theo Dương cha Dương mẹ đi ra ngoài tham gia náo nhiệt, từ giữa trưa đi dạo đến buổi tối, cấp hai người già mua rất nhiều lễ vật, ba người bao lớn bao nhỏ để trở lại. Lai Dương buổi chiều tham gia công ty online hội nghị, vì vậy không có phụng bồi cùng nhau, có thể nhìn đến trong tay bọn họ nhiều đồ như vậy về sau, Lai Dương âm thầm may mắn không có đi ra ngoài, nếu không chân đều muốn phế. Hai người già là thật là cao hứng. Buông xuống vật sau liền bắt đầu khen Điềm Tĩnh, các loại khen, bên khen còn bên tổn hại Lai Dương, nói hắn không có hiếu tâm, An Tết cũng không biết cấp bọn họ mua chút quần áo mới, hay là lẳng lặng tốt, giống như bọn họ nhỏ áo bông vậy, để bọn họ trong lòng ấm áp cực kỳ. Điềm Tĩnh bên đổi giày bên trả lời, nên gì, Lai Dương buổi chiều có công tác nhà, không phải hắn nhất định sẽ theo chúng ta cùng đi. Dương mẹ liếc nhìn Lai Dương, lại bắt đầu các loại tổn hại, cũng để cho Lai Dương sau này phải nghe Điềm Tĩnh lời nói, nếu không nàng cái đầu tiên không đáp ứng. Trên ghế salon Lai Dương mặt khiếp sợ xem Điềm Tĩnh, dùng ánh mắt cách không đặt câu hỏi, nhanh như vậy đem ba mẹ ta liền thu mua. Điềm Tĩnh cười trở về cái ánh mắt, lại nhanh chóng đi giúp Dương cha đi trưng bày vừa mua lá trà. Dương cha miệng cũng không biết làm như thế nào cười toe toét cười, hắc hắc một hồi lâu về sau, nghiêng đầu trừng mắt về phía Lai Dương, mẹ ngươi nói phải nhớ kỹ. Sau này nhiều đối lao bà ngươi tốt. Lai Dương. Điềm Tĩnh. Giao thừa đi tới, làm Trung Quốc lớn nhất ngày lễ, ngày này dĩ nhiên phi thường náo nhiệt, bên ngoài treo đèn kết hoa, trong phòng cả nhà đoàn viên đang ăn xong cơm tất nhiên về sau, Dương cha Dương mẹ cũng lấy ra thật dày bao tiền lì xì dối cho Điềm Tĩnh, nhưng đối mặt nàng gọi, hai người già lại sệ mặt xuống, mất hứng nói cũng người một nhà, còn cứ gọi được như vậy xa lạ. Dương mẹ cùng Dương cha nhìn thẳng vào mắt một cái, còn nói, lặng lặng, chút tiền này mặc dù chưa đủ đổi lời nói, nhưng ăn tết nhà, để chúng ta cũng cao hứng một chút, tối nay trước kêu ba mẹ, mai lại kêu trở về đều được. Điềm Tĩnh có chút mặt đỏ nhìn về phía Lai Dương cười hắc hắc, bày ra một bộ thưởng thức thần thái nhìn nàng. Mẹ. Vài giây sau, Điềm Tĩnh hay là hô lên. Nàng kêu vô cùng cứng rắn, âm đuôi còn mang chút run rẩy. Dù sao tiếng xưng hô này rất nhiều năm không có la xuất khẩu. Hơn nữa tại một giây sau, nước mắt cũng tràn mi mà ra. Dương mẹ cũng hiểu một tiếng này sức nặng, nàng xoa hạ bà xa nước mắt, ôm Điềm Tĩnh nặng nề ai một tiếng, cũng nuốt ve sau đầu của nàng lấp bắp, ngoan. Sau này ta chính là mẹ của ngươi, nơi này chính là nhà của ngươi. Điềm Tĩnh gật đầu một cái, rơi lệ càng hung, mấy hơi thở sau mới nâng lên đỏ đỏ ánh mắt, đối Dương cha tiếng hô, ba ba. Ai? Dương cha cũng ngồi vào Điềm Tĩnh một bên khác, túi đầu nắm chặt tay của nàng. Chỉ có Lai Dương một người ở bên cạnh có chút lúng túng, có chút ngũ vị tạp trần. Nhưng nhiều hơn hay là hạnh phúc, giống như mẫu thân nói, từ giờ phút này bắt đầu, lặng lặng có mẹ, có một mới nhà. Đối Lai Dương bản thân mà nói, cũng có một khởi đầu mới, cuộc sống mới. Hôm nay là giao thừa, lại tới 8 ngày bọn họ sẽ phải đi nhận giấy, qua một tháng nữa tả hữu, bọn họ chỉ biết trở thành chân chính vợ chồng. Lai Dương cũng đỏ cả với mắt, nhớ tới Điềm phụ đã từng nhạo báng bản thân bản sao tiểu thuyết. Nếu như chút tình cảm này thật muốn bản sao tiểu thuyết, kia kết hôn ngày ấy, cũng chính là kết thúc ngày ấy. Đoạn đường này phong hòa mưa, đoạn đường này buồn cùng vui, sẽ tùy câu kia ta nguyện ý hoàn toàn vẽ lên một cái viên mãn, hạnh phúc dấu chấm tròn đi. Nhanh, thật vô cùng nhanh. Chương 550, phù xanh một giấc chiêm bao, chương 550, phù xanh một giấc chiêm bao. Bữa này cơm tất nhiên Lai Dương uống rượu, cũng không phải là hắn thích uống, mà là không khí đến. Phụ thân rượu, mẫu thân món ăn, Điềm Tĩnh ôn nhu, những thứ này cũng làm cho Lai Dương cảm thấy lâng lâng, rượu cồn rất dễ dàng liền lên đầu, hoảng hốt tầm mắt. Bên cạnh máy truyền hình mở ra, chào giao thừa chúc phúc âm thanh cùng ngoài cửa sổ pháo âm thanh cùng nhau bao phủ đêm trừ tịch, đem hạnh phúc cái từ này thể hiện được vô cùng tinh tế. Sau khi ăn xong, Lai Dương đi theo đại gia chơi vài bàn bài. Sau đó cầm điện thoại di động lên mỗi cái hồi phục các bạn năm mới chúc phúc. Thiên Anh cùng Tống Văn ở đưa lên chúc phúc về sau, lại bắt quái hỏi tới Điềm Tĩnh, hỏi nàng ở nhà trôi qua như thế nào. Cự không câu thúc. Hài lòng hay không? Có muốn hay không nhà? Lai Dương liếc nhìn chơi bài Điềm Tĩnh, nhếch miệng hồi phục nói, nơi này chính là nhà của nàng. Ở cung Lý Điểm nói chuyện chúc phúc lúc, hắn nói bản thân đặt trước mùng 4 tới Tây An vé máy bay, nếu như Lai Dương ngày đó vội vậy, phát cái định vị là được, không cần đặc biệt tới đón. Lai Dương ở rượu, thuận tay liền phát định vị đi qua, cũng xứng một đầu chó mộng. Vài giây sau, Lý Điểm phát tới một đoạn im lặng tuyệt đối. Lai Dương thấy vui mừng, nhếch mép cười ra tiếng. Bên cạnh Điềm Tĩnh liếc hắn một cái, đưa tay từ trên khay trà rút trang giấy ép đến hắn cầm chỗ, nghi ngờ hỏi hắn cười gì vậy? Thêm đổ nước, nước miếng cũng chảy ra. Không có gì, cùng bạn bè nói chuyện phiếm đâu, ngươi chơi ngươi. Thì nha ta cũng thua hơn 60 khối rồi. Nhanh thua sạch rồi. Ngươi giúp ta một chút nha. Lập tức nha. Lai Dương đảo tin tức, Tiếu Dẫn cùng Tô Tổng cũng đều phát tới chúc phúc, hồi phục xong, lại đem lời chúc phúc của bọn họ hỗn hợp sửa đổi, cấp xong tổng cộng lao đại phát đi qua. Trong công tác thế thái nhân tình, nên làm còn phải làm. Nói không chừng còn có thể gạt hai bao tiền lì xì trở lại đâu. Lai Dương vui sướng tiếp tục lật tin tức, nhưng lật tới lật lui, cứ là không có thấy Viên Thanh Đại. Suy nghĩ một chút cũng đúng, nàng phen này phải cùng hai cha, Lư Khải Thần ăn cơm tất nhiên, trò chuyện hôn lễ chuyện, cho nên cũng đừng quấy rầy. Lai Dương mới vừa tính toán hơi thở bình phong, chợt một đạo điện thoại gọi lại, số thẻ là mới, nhưng địa chỉ biểu hiện Chu Sơn. Đoán được thân phận đối phương về sau, Lai Dương đi tới phòng ngủ tiếp thông. Quả nhiên, đầu kia chuyển tới Lý Lương Hâm thanh âm. Năm mới vui vẻ a, Lai Dương. Giọng điệu của Lý Lương Hâm rất hoan lạc, điều này làm cho Lai Dương thở phào một hơi. Xem ra thật là tới chúc Tết. Nói năm mới chúc phúc về sau, Lai Dương hỏi hắn trở về Chu Sơn rồi. Gần đây hết thảy đều tốt sao? Lý Lương Hâm cười nói đều tốt, hắn cùng gia kỳ trị liệu được cũng tốt, khôi phục cũng tốt, còn đem mãi mãi tiếp về nhà, sau này không để cho nàng đi hưởng lão vườn, hãy cùng bọn họ ở cùng nhau. Nghe đây, Lai Dương lại thật dài thở phào, trong lòng không nói ra được thoải mái. Hắn có thể cảm nhận được Lý Lương Hâm thay đổi, nói chính xác biến trở về từ trước, giống như lần đầu tiên nhận biết như vậy, trong lời nói mang theo lực lượng, trong thanh âm tràn đầy lạc quan. Quá tốt rồi, vòng chuyển như vậy một vòng về sau, hắn rốt cuộc hiểu mới bắt đầu thiết định phi thường quý giá. Lai Dương lại một lần nữa cho hắn chúc phúc. Lai Dương, ta bây giờ liền ngồi ở lão gia trong sân, tối nay tinh không rất sáng, đầu ta đỉnh có thật nhiều thật là nhiều tinh tinh, ta rất lâu chưa thấy qua loại này đầy sao đầy trời. Lý Lương Hâm nói xong, Lai Dương trầm tư mấy giây, trả lời, đúng nha, vẹt ra mây mù thấy trăng sáng nha, sau này có rảnh rỗi, ta đi Chu Sơn với ngươi cùng nhau nhìn. Tốt, ta chờ ngươi, hy vọng lúc ngươi tới ta có thể đi đón ngươi, sau đó lại mang ngươi cùng Điểm Tổng ở nhà ta, bất quá lần này nhất định phải làm xong phòng cháy. Lý Lương Hâm phì cười âm thanh. Lai Dương nghe cũng phát ra hắc hắc thanh âm. Điện thoại bên kia chuyển tới pháo âm thanh, sau đó ra kỳ đáng yêu tiếng quát tháo cũng chuyển tới. A, thật là lớn pháo đông. Ngươi khoác cái áo khoác trở ra, lạnh a? Lý Lương hâm hồ. Không có chút nào lạnh. Lao công ngươi cùng với ai gọi điện thoại đâu? Ra kỳ thanh âm từ xa tới gần, mấy giây sau hướng về phía Lai Dương bên này uy một tiếng, hỏi hắn là ai. Lai Dương cục xương ở cổ họng động hạ, tiếng hô ra kỳ. Là ngươi a Lai Dương ca ca. Năm mới vui vẻ, chúc mừng phát tài, bao tiền lì xì lấy ra. Ra kỳ hưng phấn cùng Lai Dương đánh lên chào hỏi. Cũng hét to để cho Lý Lương Hâm đi ra, không cho phép nghe lén bọn họ nói chuyện. Lý Lương Hâm truyền ra một trận tiếng cười về sau, dần dần không có thanh âm. Qua ước chừng nửa phút, Gia Kỳ tiếng cười trở nên thâm trầm, lại qua mấy giây sau, nàng nói, "Lai Dương ca, chúng ta hết thảy đều tốt, cảm ơn ngươi." Trong nháy mắt, thiên ngôn vạn ngữ ở Lai Dương cục xương ở cổ họng chô đọc lại, hắn hoàn toàn không nói ra một câu. Trận trận hô hấp về sau, Lai Dương mới chen chen cứng ngắt miệng, nói, "Ngươi Lai Dương ca ngày 11 tháng 3 muốn kết hôn, cưới về sau, ta sẽ cùng chị dâu ngươi tới thăm đám các người." "Được." "Hắn cũng tốt, ngươi, các ngươi đều phải cẩn thận." Lời nói này xong, Gia Kỳ vô ích một hồi, mới hít sâu một cái nói, "Lai Dương ca, tối nay trăng sáng thật tròn a." Lai Dương đi tới bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn đen tuổi ngày, trở về câu, "Là thật tròn, viên mãn tròn." Điện thoại đoạn tuyến về sau, Lai Dương có chút tiêu nhịu ở bên cửa sổ đứng biết, thu sửa lại suy nghĩ sau mới trở về phòng khách. Phen này điểm tĩnh đã thua hơn 80 khối, mặt ủy khuất ba ba nhìn qua bản thân, cầu cứu rút. Đêm trừ tịch vì đón giao thừa, đại gia cũng nhịn đến rạng sáng, chờ trở về phòng về sau, Lai Dương mới cùng điểm tĩnh trò chuyện lên mấy ngày kế tiếp an bài. Lai Dương tính toán nhận giấy trước cùng nàng đi một chuyến thẩm quyến, cho nên muốn đem vé máy bay mua ở số 5 buổi chiều. Nhưng điểm tĩnh nói, buổi chiều ba ba nàng gọi điện thoại tới, để cho nàng mùng 4 trở về một chuyến, nói là gì dư trở lại rồi, nghi đoàn tụ một cái, thuận tiện hàn huyên một chút hôn lễ chuyện. Cái này trả lại cho Lai Dương làm khó, bởi vì buổi tối vừa lấy được lý điểm tin tức, hắn số 4 đến Tây An. Vậy dạng này đi. Điểm tĩnh nằm nghiêng đến Lai Dương trong ngực, tay khoác lên trên bả vai hắn nói, ta mùng 4 đi trước Thượng Hải, ngươi đây, liền giúp lý điểm thu xếp một cái, mùng 5 chúng ta trực tiếp ở sân bay thẩm quyến thấy. Cái này không thích hợp đi, một mình ngươi trở về. Vậy ngươi cha khẳng định mất hứng à, hắn còn tưởng rằng ta chơi cái gì tính khí đâu, nói thật ta đều có chút sợ hắn. Ngươi sợ hắn sao? Ta thế nào một chút cũng không nhìn ra. Trước kia là trước kia, kia tương lai hắn cũng là ba ta à, suy nghĩ một chút đô đầu lớn, cái này nhưng thế nào hô ra miệng à. Vậy ngươi cùng ta cùng nhau. Ê! Hành, ta ngày mai cấp lý điểm nói một tiếng, để cho hắn đổi ký, thật phù. Cuối năm xem náo nhiệt gì đâu. Điểm tĩnh êm ái cười một tiếng, ngón trỏ ở Lai Dương trên bả vai vẽ vài vòng, nói, đừng rồi, hắn nhất định là trong lòng có chuyện mới đến tìm ngươi, ngươi cũng hẳn là bồi bồi hắn, dù sao ngươi khổ sở thời điểm hắn cũng phụng bồi ngươi nha. Thế nhưng là, cứ như vậy đi, ngủ nha. Lai Dương mượn ánh trăng nhìn về phía trong ngực nàng, thật là đẹp, lại đẹp lại ôn nhu lại khéo hiểu lòng người. Mắt nhìn mắt mấy giây sau, Lai Dương cúi đầu hôn hướng nàng. Thời gian thoáng một cái đi tới mùng 4 Tết, Lai Dương đặc biệt mượn chiếc xe, lôi kéo Điểm Tĩnh đến sân bay Hàm Dương. Bởi vì thời gian tương đối vội vàng, mới vừa dừng xe xong, Điểm Tĩnh liền mở dây an toàn chuẩn bị rời đi, nhưng lúc này Lai Dương nắm tay của nàng, con mắt chăm chú khóa lại nàng kia tuyệt mỹ gương mặt, nói, "Kỳ thực ta thật muốn với ngươi cùng đi, chẳng qua là..." Điểm Tĩnh tựa vào ngồi kế bên tài xế nhẹ hút khẩu khí, siết chặt Lai Dương bàn tay, nhàn nhạt cười một tiếng nói, "Không sao." Rất nhanh liền lại gặp mặt. "Ừm, vậy thì thẩm quyến thấy." Lai Dương cùng nàng mười ngón tay đan xen, dùng cuối cùng thời gian cảm thụ bàn tay nàng mềm mại cùng ấm áp, cho đến nàng không thể không rời đi. Điểm tĩnh hành lý không nhiều, chỉ có một nhỏ kéo dương, thời điểm ra đi nàng còn đem Lai Dương hút thuốc lá đầu dùng giấy gói lên, mang xuống xe đi ném. Cứ như vậy, nàng một tay siết viên giấy, một tay lôi kéo dương hành lý nhỏ, chiều phi trường đại sảnh đi tới, rất nhanh liền biến mất ở trong biển người mênh mông. Đi xe ở phi trường phụ cận chuyển rời nửa giờ sau, Lai Dương nhận được lý điểm, mang theo hắn trở lại tiểu khu phụ cận, tìm cái khách sạn sắp xếp cẩn thận, sau đó hai người đi ăn xong bữa lẩu, uống trận lớn rượu, thoáng một cái đã đến trời tối. Đây là một giường nào tầm thường một ngày, tầm thường đến không thể lại tầm thường. Nhưng vượt qua ngày này, Lai Dương hoàn toàn hiểu được cái gì gọi là phù xanh một giấc chiêm bao, tỉnh mộng khó phân tây đông. Kế tiếp câu chuyện, đem để cho Lai Dương chính mình nói đi. Chương 551, Lai Dương nhật ký, 1, chương 551, Lai Dương nhật ký, 1. Khoảng cách mùng 4 đã qua rất lâu rồi, nhưng đối với ta mà nói, thoáng như hôm qua. Ta đến nay cũng rõ ràng nhớ, nàng đi ngày đó ánh nắng rất rực rỡ, phi trường dòng người nhốn nha nhốn nháo, hết thảy đều là như vậy tầm thường đến sẽ không có bất luận kẻ nào đi để ý. Ai có thể lại có thể biết, đó là ta một lần cuối cùng gặp nàng. Ở viết xuống những văn tự này lúc, lòng ta run rẩy rất lợi hại, thậm chí ngôn ngữ cũng có chút không suy luận, nhưng ta hay là muốn đem đây hết thể nhớ kỹ, bởi vì ta sợ bản thân quên. Ta sẽ quên sao? Ta tự nhận là sẽ không, động lòng người não thật là thần kỳ, có một số việc càng liều mạng đi nhớ, nó càng sẽ trở nên mơ hồ, để cho người không phân rõ cái nào là chân thật, cái nào là mộng cảnh. Cũng tỉ như, ta đã không nhớ nổi ngày đó nàng có hay không quay đầu, giống như có, lại hình như không có. Ta đích xác mơ hồ rất nhiều chi tiết, cùng nhau mơ hồ, còn có mùi của nàng, thanh âm của nàng. Đúng vậy, ta nên ghi nhớ ngày đó chuyện gì xảy ra, nên thật sớm ghi nhớ, nhưng cho tới bây giờ nhấc bút lên, vẫn cảm thấy nghẹt thở. Ngày đó là mùng 4 Tết, ta đem lý điểm sắp xếp cẩn thận về sau, liền dẫn hắn đi ăn cơm. Bởi vì rất lâu không gặp mặt, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, uống rất nhiều rượu. Ta rất hối hận tại sao phải uống nhiều như vậy, là kêu bỗng nhiên rượu, để cho ta ngủ mê man đến sáng sớm hôm sau. Ta sau khi tỉnh lại điện thoại di động đã tắt máy, sạc điện lúc ta có chút ảo não, trách cứ bản thân quên hỏi thăm nàng có hay không rơi xuống đất bình an, nhưng trừ cái đó ra cũng không nghĩ nhiều cái khác. Đúng nha, ai có thể đi suy nghĩ nhiều cái gì đâu. Có thể khiến ta khiếp sợ chính là, sau khi mở máy ta nhìn thấy vô số cuộc gọi nhỡ. Có A Văn, Thiên Anh, Dư Liệt, cùng với cha nàng. Từ mùng 4 10 giờ tối, một mực đánh tới mùng 5 sáng sớm. Khắc kia, ta mặc dù tĩnh thẳng đứng, vừa ý bẩn phảng phất trong nháy mắt rơi vào vực sâu vạn trượng. Ta còn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cái loại đó sụt giảm mạnh thất trọng cảm giác phải đem ngực của ta giọng xé toạc. Ngay sau đó ta nghe thấy được nặng nề tiếng gõ cửa, kia từng tiếng gõ, giống như từng đạo mệnh lệnh khẩn cấp, thúc giục được ta tóc gáy đứng lên. Sau đó, ta nghe thấy được lý điểm thanh âm, hắn thở mạnh hỏi ta mẹ, ta đã tỉnh không? Một phút đồng hồ sau, hắn mang ta đi xuống lầu, ta chưa từng thấy lý điểm sắc mặt như vậy trắng bệnh, giống như phim Hồng Kông trong cương thi vậy, không có chút điểm huyết sắc, toàn bộ máu cũng tụ tập ở hắn trong hốc mắt, cho nên cặp mắt kia đã sợ hãi, lại đỏ ngầu. Đều nói người có giác quan thứ 6, khắc kia ta chứng thực những lời này, ta phảng phất đoán được cái gì, nhưng cái suy đoán này là như vậy ngoại hạng hoang đường. Ta như cái hèn nhát vậy lầy bà lầy bảy đứng ở dưới lầu, đứng ở ta cùng Điểm Tĩnh bỏ qua cho pháo đốt chỗ cũ, như cái con rối dây vậy chống thân thể, trừng to mắt nhìn Lý Điểm, một chữ cũng không dám hỏi, cho đến hắn mở miệng nói ra. Lai Dương, ta mười mấy phút trước nhận được A Văn điện thoại, có chuyện này ta được nói cho ngươi, nhưng hy vọng ngươi trước chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nhất định phải làm tốt chuẩn bị. Lý Điểm nói lời này lúc, ánh mắt sợ hãi đến làm như giết người. Bộ dáng này để cho ta vô cùng sợ hãi, ta quên bản thân thế nào trả lời hắn, chỉ nhớ rõ mùng 5 buổi sáng tuyết động còn không có hòa tan, dẫm ở dưới chân 10 phần lạnh bước, trong không khí còn bay pháo thiêu đốt sau lưu lại tiêu hoàng vị. Điểm Tĩnh nàng qua đời. Lời này từ trong miệng hắn nói ra, cùng nhau truyền vào tai ta còn có thật dài ong ong âm thanh. Giống như có người ở bên tai ta kích nổ, ta phản ứng đầu tiên không phải tránh né, mà là ngây người như phông đứng tại chỗ, tiềm thức kết luận mình đang nằm mơ, đây nhất định là mộng, là ác mộng. Làm sao có thể? Nàng một ngày trước vẫn cùng ta thương lượng hôn lễ chi tiết, vẫn còn ở trò chuyện phòng cưới chúng tu, đang nói đi thẩm quyến chuyện. Làm sao có thể vừa cảm giác dậy, nàng? Ta cảm thấy cái này nhất định là cơn ác mộng, nhưng một giây kế tiếp gió thổi ra nhiều loại mùi, trong mộng làm sao sẽ có mùi đâu? Trong mộng, ta làm sao có thể thấy được Lý Điểm trên người nhiều như vậy chi tiết đâu? Hắn lắc lắc ta, ở bên tai ta nói gì đó, thanh âm kia từ xa tới gần, cho đến hắn kêu lên tên ta về sau, ta mới đột nhiên hút khẩu khí, để cho hắn lặp lại lần nữa. Sau đó, ta nghe được như vậy một bản văn. A Văn không gọi được ngươi điện thoại mới tìm ta, Lai Dương. Tối hôm qua 9:26 phân, ở huyện Bình Lộ phụ cận trạm xăng. Điểm tổng xe bị người tới xăng đốt. Nàng bị vây ở trong xe, không tới 10 giây. Phát sinh nổ lớn. Ta không cách nào biết được vẻ mặt của mình, nhưng ta rõ ràng nhìn thấy Lý Điểm hàm răng đều ở đây run lên. Hắn lắp ba lắp bắp nói chuyện này đều lên tin tức tin nhanh, trước khi hắn tới xem qua video theo dõi, Điểm Tĩnh qua đời, đã là sự thật. Điểm Tĩnh đã chết rồi sao? Ta không ngừng đang hỏi bản thân, bao gồm đến bây giờ ta cũng ở đây hỏi, ta không thể nào tiếp thu được sự thật này, bởi vì cái này quá cầu huyết, quá ngoại hạng, quá nói nhảm. Sự tồn tại của nàng đối ta mà nói giống như hô hấp vậy, ta làm sao có thể tiếp nhận có người nói cho ta biết, cái thế giới này sau này không có không khí rồi. Ta làm sao có thể tiếp nhận? Đây nhất định là giả, ta bất kể tin tức là thế nào nói, tất cả đều là giả. Trong này điểm đáng ngờ nhiều lắm. Xe tại sao phải bị tưới xăng? Tưới xăng làm sao sẽ lập tức nổ tung? Nổ tung trước nàng lại tại sao lại bị kẹt trong xe? Nàng thông minh như vậy, làm sao lại để cho chuyện như vậy phát sinh? Nàng nhất định là cùng ta chơi đùa, ta biết, đây nhất định là ba nàng ý đồ xấu. Hắn muốn cho ta ở sau khi cưới quý trọng con gái nàng, hắn cố ý tìm đến truyền thông chơi chỗ này, đây là một cái làm người ta nôn mửa đùa ác. Đúng, nhất định là như vậy. Không phải có thể như thế nào. Ta như vậy từng lần một tự nói với mình, nhưng cho đến ta xế chiều hôm nay đến Thượng Hải, đứng ở điểm phụ phía sau người, ta mới hoàn toàn ngạc nhiên. Điểm phụ một cái già đi rất nhiều, nếu không phải gì dư dịu nhau, hắn thấy ta lúc cũng thẳng không lên thân thể. Mắt của hắn túi vừa sưng lại lớn, khí tức du ly, chậm mấy phút sau mới suy yếu nói cho ta biết, cảnh sát điều tra qua, xe là bị người trước hạ động tay chân, đường ống dầu vỡ tan, bình xăng tiết lộ, cho nên gặp phải lửa cháy sau nhanh chóng thiêu đốt, đưa đến nổ tung. Hơn nữa cửa xe còn bị đổi điều khiển từ xa khóa, dùng này khóa lại, chủ lái cũng không cách nào thủ động mở ra. Nói cách khác, con gái của ta là bị người hại chết. Điểm phụ nói đến chỗ này, đã khóc không ra tiếng. Mà đầu óc của ta ở trận ong ong trong trở nên rất mệt mỏi, mệt đến tùy thời đều có thể bất tỉnh đi. Dì Dư nói tiếp, cảnh sát ở điều lấy tiểu khu theo dõi đi sau hiện người hiểm nghi, đối phương trước sau đối Điểm Tĩnh xe tiến hành hai lần phá hư. Lần đầu tiên là năm trước, hắn cậy ra cửa xe sau chui vào, hoa nửa giờ thay đổi điều khiển từ xa khóa, lần thứ hai là ở mùng 4 giữa trưa, ở Điểm Tĩnh trở về tiểu khu sau một giờ, hắn phá hủy đường ống dầu bình xăng. Dì Dư cấp ta nhìn theo dõi trong người hiểm nghi, hắn cái bọc vô cùng nghiêm thật, chỉ có thể nhìn ra giới tính ngoài, cái gì khác cũng không nhìn ra được. Cảnh sát cũng không lấy được bất kỳ đầu mối, bởi vì xe đang nổ về sau chỉ còn lại có một đôi hải cốt. Nghe xong những thứ này, ta liền khí cũng hút không lên đây, tiếng tim đập rõ ràng chui vào màng nhĩ của ta, cùng những thứ kia ong ong cùng nhau không ngừng kích thích thần kinh, để nó ở cực độ hành hạ trong trở nên sụp đổ. Ta không cách nào hình dung loại cảm giác này, giống như uống say rồi, trong dạ dày phiên giang đảo hải, đầu óc trống rỗng, trong mắt thế giới cũng trở nên hư vọng, không chân thật, thậm chí không có chút nào suy luận. Cũng tỉ như trước mắt ta điểm phụ, hắn thế mà lại khóc, sẽ còn khóc như vậy cực kỳ bi thương. Ta không khóc, bởi vì ta không có tiếp nhận sự thật này, trên đường tới ta cũng không có xem qua trên web bất kỳ báo cáo, cũng không có nói cho cha mẹ chuyện gì xảy ra. Ta chỉ nói, Điểm Tĩnh muốn ta đón hắn về nhà. Nhưng khi ta đứng ở Điểm phụ nhà, tận mắt nhìn thấy Dì Dư từ trong phòng ngủ lấy ra một cái hộp đen về sau, tâm tình ta hoàn toàn vỡ đê, nước mắt như mưa sa chút nước xuống. Chương 552, nhật ký 2, ngày hôm qua ở trong mơ. Chương 552, nhật ký 2, ngày hôm qua ở trong mơ. Ngày hôm qua ở trong mơ, ta lại gặp phải ngươi. Đây là ta hôm nay mới nghe một ca khúc, khi nó lời ca xuất hiện sát na, ta cảm giác thế giới đều muốn sụp đổ, bởi vì ngày hôm qua ở trong mơ, ta thật gặp phải ngươi. Nói đến cũng kỳ quái, từ ngày đó sau ta đặc biệt nhớ mơ thấy ngươi, nhưng lại chưa từng có, ngươi giống như cố ý ẩn núp ta, cố ý không cùng ta gặp nhau, mà ta chỉ có thể thông qua từng tấm hình đi hồi ức, hồi tưởng ngươi. Ta thậm chí mê tín vào internet lục soát, nếu như trong mộng không thấy được qua đời người, có hay không đại biểu, hắn nàng căn bản chưa từng rời đi. Nhưng sau đó ta mới hiểu được, có chút thương quá nghiêm trọng vậy, đại não sẽ mở ra phòng ngự cơ chế, sẽ cố ý mơ hồ trí nhớ, từ đó để cho ta không cách nào mơ thấy. Chờ dần dần, Phòng ngự cơ chế buông lỏng về sau, những thứ kia sâu tận xương tủy đau cũng liền của tới, cho nên trong động, ta lại một lần nữa gặp được ngươi. Nhưng làm ta thống khổ chính là, trong động ngươi, dáng vẻ luôn là mơ hồ như vậy, thậm chí ở ta sau khi tỉnh lại cũng không nhớ nổi chúng ta nói cái gì, cũng muốn không nổi thanh âm của ngươi. Càng liều mạng, càng cái gì cũng không nhớ nổi, chỉ nhớ rõ, chúng ta ở trong mơ ra mắt. Điềm tĩnh, ta làm như thế nào nói với ngươi đâu? Nếu như ly biệt thật là có bất đắc dĩ lý do, ta nghĩ ta sẽ hiểu, cũng có thể đi tiếp thu, dù là ngươi vĩnh viễn không nói, nhưng để cho ta biết ngươi sống tốt là được. Cần gì phải dùng tử vong đến vẽ bên trên dấu chấm tròn đâu? Ngày ấy, ta gặp được một hộp cho cốt, dì dư nói là ngươi, ba ba ngươi ở bên cạnh khóc thành nước mắt người, mà lòng ta cũng giống bị máy trộn bê tông xé nát, mỗi một phiến cũng máu me rớt xuống đất, không cách nào nhặt lên. Tay của ta trên không trung treo nhiều lần, cuối cùng vẫn không có cách nào tiếp lấy nó, bởi vì nó quá lạnh như băng, giống như từ trong hầm ngầm lấy ra khối băng, vừa giống như một cắn nuốt vạn vật hắc động, nó hút khô ta toàn bộ nhiệt độ, toàn bộ tâm tình cùng khí lực. Cho tới bây giờ, ta cũng không dám tùy tiện hồi tưởng một màn kia. Ta trước kia luôn cảm thấy ngày là qua không xong, người với người luôn là chia chia hợp hợp, nhưng vĩnh viễn có lần nữa cơ hội gặp mặt, có thể nhìn thấy nó sát na, ta mới phát hiện bản thân lỗi, sai vô cùng. Sinh mạng sức nặng là nhẹ như vậy, như gió trong gai lá, chợt liền từ trước mắt bay xuống, cũng nữa dài không lên đầu cảnh. Nhưng ta vẫn còn đứng tại chỗ, đứng ở đã từng nở rộ qua cảnh cây hạ, lại nên như thế nào tiếp nhận cái này chuỗi lùi kết cục đâu? Điềm tĩnh, ngươi biết cái loại đó không tiếng động, tan nát cõi lòng đánh vào sao? Một ngày trước ngươi còn nói với ta rất nhanh chỉ thấy, chỉ cách xa một ngày, ta gặp được cũng là. Ta thực tại không cách nào tiếp tục viết, cho ta chậm rãi. Nhất để cho ta sụp đổ chính là, ba ba ngươi nói qua mấy ngày phải đi thẩm quyến, phải đem ngươi mang tới mẹ ngươi bên người, một khắc kia hắn hỏi ta, muốn cùng đi sao? Trên người ta máu đều ở đây nghịch lưu, lỗ mũi bị bế tắc được một chút khí cũng hút không lên, thậm chí ngay cả đầy đủ đều nói không ra, chỉ có thể thất thanh kêu thảm, nước nở. Ngươi biết không? Ta chuyến bay trong tin tức liền có đi thẩm quyến vé máy bay, thời gian cùng tuyến đường đều sớm đã đặt xong, có thể đi mục đích lại phát sinh long trời lở đất thay đổi. Thẩm quyến, chợt trở thành ta sợ nhất, không muốn nhất đi địa phương. Ta làm như thế nào cùng mẹ ngươi giải thích? Nên cùng nàng nói những gì? Lại làm như thế nào giới thiệu ta? Trong khoảnh khắc, ta nghĩ đến trước kia rất nhiều chi tiết, nghĩ đến ngươi nhiều lần hỏi ta cầu hôn chuyện, cũng nghĩ đến ba ba ngươi nói với ta, tháng 3 kết hôn quá muộn, có thể hay không trước hạn. Những chi tiết này tràn vào trong đầu về sau, thân thể ta giống như dây cung vậy trong nháy mắt căng thẳng, trong lòng nô ra một cọng cỏ cứu mạng. Vì vậy ta hung hăng lau hạ nước mắt, đầy lòng hy vọng hỏi hướng ba ba ngươi, hỏi hắn ban đầu tại sao phải nói như vậy? Có phải là có chuyện gì đối ta giấu giếm? Đây hết thảy tất cả đều là một trận đùa ác đúng không? Ngươi căn bản là không có chết, có lẽ liền trốn ở trong phòng một góc nào đó, đang len lén quan sát ta. Có đúng hay không? Ta thừa nhận, ta trước kia phi thường căm ghét ba ba ngươi bộ kia giả không nên nết dáng vẻ, căm ghét hắn bỡn cợt xong ta sau kia tiểu nhân ngắt trí cười gian. Nhưng ngày đó ta nhìn chằm chằm hắn mặt, ta nhiều mong đợi hắn giống như trước đây, vỗ lòng bàn tay cười ha ha, mặt quỷ kế được như ý nói với ta, ngươi bị lừa rồi, ngươi thật là một đứa ngốc. Nhưng hắn cũng không có, hắn chẳng qua là rất mỏi mệt nâng lên nước mắt, chẳng qua là một cái ánh mắt, liền đánh nát ta cuối cùng ảo tưởng, đánh xuyên lòng ta. Sau đó, hắn nói cho ta biết giấu giếm chuyện, nghe xong, ta mới hiểu được, bản thân thật sự là cái đại ngốc. Hắn nói ngươi ở nước ngoài lúc cùng Vũ Bác gặp qua một lần, kia một mặt, Vũ Bác nói cho ngươi, nếu như phụ thân hắn hoàn toàn không có hy vọng, kia đại gia cũng phải lưới rách cá chết. Vũ Ninh Huy đang bị hoàn toàn khống chế trước đã sắp xếp xong xuôi sát thủ, nếu như hắn phán quyết rất hỏng bét, sát thủ kia chỉ biết triển khai hành động. Sát thủ là ai? Nhằm vào mục tiêu là ai? Muốn tạo thành kết quả như thế nào? Những thứ này ngoại trừ Vũ Ninh Huy, không ai biết. Liên Vũ Bác cũng không rõ ràng lắm, hắn chẳng qua là nghe được có như vậy một kiện chuyện, cũng không cách nào xác định thật giả. Hắn đã không cách nào ngăn cản phụ thân, duy nhất có thể làm chính là trước hạn báo cho, để cho đề phòng nhiều hơn. Lặng lặng, chuyện này ngươi cũng không có cấp ta tiết lộ nửa chữ, làm ngươi ba ba nói đến đây lúc, ta mới nghĩ đến đêm đó chúng ta nói chuyện phiếm, ngươi thấy xong Vũ Bác sau nói bản thân rất mệt mỏi, nghĩ sớm nghỉ ngơi một chút. Ta không ngờ không nghĩ nhiều, cứ như vậy để ngươi một mình dày vò một đêm. Nàng đem chuyện này nói cho ta biết. Con gái của ta nàng. Nàng. Ba ba ngươi cũng khóc không nói ra đầy đủ, bên cạnh dì dư đi tới bên cạnh hắn, lấy tay theo hắn lưng, một hồi lâu về sau, ta mới nghe rõ hắn phía sau. Nàng cũng rất sợ hãi, con gái của ta từ nhỏ đến lớn, chưa từng có từng nói với ta một chữ sợ, chưa từng có. Làm phụ thân, khi nàng nói ra sợ về sau, ta liền. Đã cảm thấy bản thân nhiều năm như vậy sống uổng, ta cũng làm cái gì. Ta tự nhận là. Ở thay nàng dành cái tốt tương lai, tự nhận là có đầy đủ mạnh lực lượng bảo vệ nàng, nhưng cuối cùng, nàng lại nói với ta. Ba ba, ta thật sợ hãi. Ta thật sợ hãi. Bốn chữ này để cho ta hoàn toàn phá vỡ, khắc kia, ta khóc thút thít đến liền khí cũng đổi không đi qua, khỏe miệng không khống chế được phát ra a a âm thanh. Nàng làm sao sẽ sợ chứ? Nàng từ nhỏ không sợ trời không sợ đất, mẹ của nàng đi tới nơi xa lạ này Thượng Hải cũng không nói quá sợ. Nhưng có ngươi sau. Nàng sợ, sợ mất đi ngươi, sợ nhìn không tới các ngươi chỗ ước mơ tương lai. Nhưng những thứ này con gái của ta đều không cách nào nói cho ngươi, nói thế nào xuất khẩu đâu. Một ít không có bị xác định chuyện, một ít không biết rủi ro, nói cho ngươi lại có thể thế nào. Để ngươi cũng ở đây hoảng loạn trung độ qua mỗi một ngày. Nàng không muốn nhìn thấy ngươi như vậy, cho nên. Nàng không có cách nào nói. Cho đến một khắc kia, ta hoàn toàn hiểu được vì sao trong mắt ngươi luôn là thoáng qua bi thương. Đó không phải là ngươi tính cách màu lót, ngươi chẳng qua là không có cách nào kể lệ bí mật nén ở trong lòng. Nhưng khi ngươi nhìn về phía ta, dùng mỉm cười một giải mà quá hạ, tâm của ngươi lại chịu đựng biết bao nhiêu sợ hãi cùng hành hạ. Ta trong đầu không ngừng lóe sáng lại trải qua mắt của ngươi, cặp kia ôn nhu như nước ánh mắt, cặp kia mỉm cười còn cong ánh mắt, cặp kia tình cờ ở thất thần giữa, thoáng qua một tia bi thương ánh mắt, cặp kia hạnh phúc cùng sợ hãi tranh đoạt từng giây từng phút ánh mắt. Vũ Ninh Huy phán quyết ở cuối năm, cho nên ngươi nhiều lần hỏi thăm ta cầu hôn, kết hôn công việc, ngươi nên rất muốn nói cho ta biết cái gì đi, nhưng cuối cùng ngươi liền thúc giục chuyện này đều nói được như vậy huyền chuyện. Ngươi sợ ta suy nghĩ nhiều, ha ha. Nhưng ta thật khờ từ vậy, nơi nào nghĩ đến nhiều như vậy chứ? Ta nên may mắn ở Nam Sơn bên trên hướng ngươi cầu hôn sao? Cứ việc đó là ngươi muốn. Nhưng hôm nay, ngươi ở An Tiên cung lại cho phép cái gì nguyện đâu? Ta nghĩ, hoặc giả ta đã đoán câu trả lời, chẳng qua là nó tới quá muộn. Cuối cùng ta mất đi ngươi, Điềm Phụ mất đi nữ nhi của hắn, Vũ Ninh Huy mất đi tự do, chàng này đấu tranh, không có người thắng. Ba ngươi nói muốn phát động tất cả lực lượng tìm được hung thủ, nhưng như vậy, ngươi là có thể trở về chưa? Ta nên đi một chuyến Thẩm Quyến, nên đi gặp ngươi một chút mẫu thân, phụng bồi ngươi cùng nhau, lần đầu tiên đi. Nhưng kết cục, không nên là như thế này a. Thứ ba ngươi chỗ kia sau khi đi, ta ngồi lên các bạn xe. Bọn họ không biết nên thế nào an ủi ta, mà ta cũng không cần an ủi, ta để bọn họ đưa ta đến ngươi tiểu khu, sau đó một mình lên lầu. Vào nhà trong nháy mắt, lòng ta lại một lần nữa bị phong bế. Bởi vì ta ngửi thấy ngươi mùi vị, kia nhàn nhạt bạch ngọc lan thơm phảng phất vẫn còn ở nhắc nhở ta, ngươi không hề rời đi, ngươi đang ở trong phòng ngủ nghỉ ngơi. Nhưng ta đẩy ra cửa phòng ngủ, nhìn thấy cũng là chỉnh tề giường bị, các loại vật được trưng bày quy trình, tủ trên đầu giường có đèn ngủ, ly nước, máy sạc điện, một quyển gãy trang tạp chí, màu bạc cài tóc. Nhà góc còn dựa vào cái kia thanh guitar, cùng với ngươi mang về nhỏ kéo dương. Ta hô hấp bế tắc đi tiến lên, mở ra nó, ở người được ngươi mùi đồng thời, lại nhìn thấy ngươi tùy thân quần áo, mỹ phẩm, một đôi nhỏ giày cứng, còn có cây kia tĩnh tâm côn. Ngươi không có đem nó trả lại, ngươi còn một mực mang theo nó. Cái dương lớp ghép trong, ta thấy được một bức họa, nó hơi có xếp, nhưng được bảo hộ rất khá. Nhưng triển khai trong nháy mắt, ta lại mắt rưng rưng. Đây là ta từng đưa ngươi bức kia tranh sân dầu. Vẽ trong ngươi dựa vào mẫu thân bà bay, cùng nàng ngồi chung ở trên bờ cát, dưới chân bọt nước êm ái vọt tới, cuốn lên tế nhuyễn hạ cát. Tay rửa sau lưng các ngươi, cùng mây trắng trời xanh hòa làm một thể. Tranh này vốn là hạnh phúc mỹ mãn, nhưng bây giờ nhìn lại, lại cảm thấy rợn cả tóc gáy. Đi tới phòng khách, ta phát hiện ngươi uống đến một nửa nước, ta nghĩ, mùng 4 buổi chiều, ngươi nên liền ngồi ở ta chỗ ngồi, uống xong nước sau đem cái ly buông xuống, lái xe đi bà người chỗ kia. Đêm đó các ngươi thấy xong mặt, khoảng 8 giờ ngươi lái xe đi trở về, hoặc giả trên đường còn nghĩ cùng ta đi thẩm quyến chuyện, có thể đi xe không có dầu, sau đó, số mạng mang theo ngươi lái về phía 9 giờ 26 phân. Trước viết đến nơi này đi, ta quá khó chịu. Ngày hôm qua ở trong mơ, ta thật gặp được ngươi. Chương 553, nhật ký, tâm chết ngày, chương 553, nhật ký, tâm chết ngày. Cực lớn đau buồn để cho ta mất đi suy tính, giống như một chết chỉ người, chỉ lo được hô hấp, nơi nào còn có thể cân nhắc cái khác. Nguyên nhân chính là như vậy, ta không để ý đến một rất vấn đề mấu chốt, đó chính là sát thủ mục tiêu, chỉ có điểm tĩnh một người sao? Mùng 6 giữa trưa, ta ở Tống Văn nhà lúc nghe được một cái khác tin dữ. Điện thoại là Ngụy tỷ đánh tới, thanh âm của nàng rất trắng bệnh, giống như bút chỉ trên giấy xẹt qua vậy, tràn đầy vô lực tiếng xào xạc. Lai Dương, chiều hôm qua, Gia Kỳ cùng Lý Lương Hâm từ Thẩm Gia Môn nửa lít động bến tàu ngồi thuyền đi Đông Cực đảo chơi, cách bờ cách xa mười mấy dặm về sau, thân thuyền đụng vào đá ngầm, chìm. Chỉ một thoáng, một cỗ dòng điện cuốn qua ta toàn thân, tim đập cũng đột nhiên chậm nửa nhịp. Ta nhìn về phía trong phòng đám người, Lý Điểm, Thiên Anh bọn họ đều ở đây, sắc mặt của mọi người khoảnh khắc trắng bệnh, không thể tin nhìn nhau, không khí băng tới cực điểm. Vài giây sau, một tiếng khóc phá vỡ an tĩnh, là Nhất Nhất tỉnh. Vân Lộc phản ứng kịp về sau, dùng sức vào hạ ánh mắt chiều phòng ngủ đi tới, ôm lấy nữ nhi nhẹ nhàng an dỗ rảnh. Trong phòng ngoài phòng tạo thành hai loại bất đồng không khí, nhưng rộng mở cửa phòng lại đem hai loại không khí chuỗi làm một thể, lộ ra phi thường quái dị. Ngụy tỷ cũng biết Điểm tĩnh xảy ra chuyện, cho nên nàng tận lực để cho giọng điệu thông thả, nhưng thanh âm run rẩy lại không che giấu được nội tâm của nàng phẫn nộ. Nàng nói Đông Cực đảo chỗ kia vốn là đá ngầm liền nhiều, nhưng ban ngày xảy ra chuyện sát suất cực thấp, coi như đụng vào cũng sẽ có bổ túc các biện pháp, không thể nào như vậy lặng yên không một tiếng động người liền biến mất. Cho nên nàng suy đoán Lý Lương Hâm cùng Gia Kỳ nên là ở đầm đá ngầm trước xảy ra chuyện, đối phương vì không lưu dấu vết mới đưa chỉnh con thuyền cấp chìm. Chẳng qua là những thứ này cũng không có chứng cứ, người không tìm được, thuyền mẹ hài cốt sáng nay bị trục vớt đi lên, nhưng hư hại hết sức nghiêm trọng, lấy ra không đến bất luận cái gì đầu mối. Nghe được nơi này, ta đã không cách nào suy tính, lỗ mũi giống như là bị tương hồ dính chặt, lại chìm vừa nặng, tí ta tí tách. Nửa phút sau, là Lý Điểm hỏi tới chi tiết, ta cũng mới nghe Ngụy tỷ tiếp tục nói, thuyền là có thể ngồi 9 người, nhưng lúc đó cũng chỉ ngồi Lý Lương Hâm cùng Gia Kỳ hai cái, còn có một cái người lái. Cảnh sát điều tra qua, cái này người lái là hơn một tháng trước mới vừa vào trước, hắn ở công ty lưu tin tức cá nhân cũng rất ít, hơn nữa đều là giả. Người này bây giờ cũng không tìm được. Còn có, thuyền là 3 giờ chiều ra biển, sau 30 phút ra chuyện, ấn đi tới tốc độ đến xem cũng thuộc về bình thường. Nhưng là ta biết lúc, đã là sáng nay. Ngụy tỷ phía sau cũng nói rất nhiều an ủi chúng ta, nhưng loại này an ủi cũng rất trắng bệnh vô lực. Nàng cũng rõ ràng, cho nên điện thoại cuối cùng, nàng nói để chúng ta đều muốn làm xong đề phòng, chuyện đã phát sinh, cũng chỉ có thể từ từ đi tiếp thu. Nàng còn nói, vô cùng may mắn chính là mãi mãi không cùng cùng nhau, nàng đã bị mình tiếp trở về hưởng lão vườn. Liên quan tới mãi mãi tâm tình, trạng thái, chúng ta không ai đi hỏi, không ai dám hỏi. Ngụy tỷ im lặng, liền xem như cho ra cụ thể nhất trả lời. Ta không biết đây có tính hay không vô cùng may mắn, ta chỉ biết là, đây không phải là sát thủ nhân tử, bọn họ muốn chính là loại kết quả này. Để cho người sống mỗi phút mỗi giây cũng lâm vào trong đau buồn, đây là bọn họ muốn kết quả. Mùng 6 buổi tối, ta gặp được gió bụi đường Trường Dư Liệt, hắn trực tiếp chạy đến Tống Văn nhà dưới lầu cùng ta thấy mặt. Ta nguyên tưởng rằng hắn sẽ cùng trước kia vậy, ở nóng này trong mất khống chế, ở mất khống chế trong nội điên, nhưng lần đó gặp mặt, lại làm cho ta lần nữa thay đổi đối hắn ấn tượng. Hắn gần như không có gào thét qua một lần, chẳng qua là ngồi ở dưới lầu trên thềm đá khóc đến kiệt lực. Hắn ngồi mười mấy tiếng máy bay trở về Thượng Hải, đoạn đường này khẳng định cũng là tan nát cõi lòng đi, nếu nghĩ khóc lớn một trận, vậy thì khóc đi. Ta phụng bồi hắn cùng nhau ngồi ở lạnh buốt trên thềm đá, tình cờ có cư dân từ chúng ta bên người đi ngang qua, bọn họ sẽ quăng tới ánh mắt khác thường, nhưng ta không có chút nào thèm quan tâm. Ta không nhớ ra được hút bao nhiêu điếu thuốc, chỉ nhớ rõ trong cổ họng rất ngứa, trong lòng rất đau, hốc mắt rất chua. Từ trên thực chất nói, ta đã là dư liệt anh rể, thân là anh rể, ta không quá muốn ở hắn sụp đổ thời điểm cũng nước mắt trào ra, ta muốn cho hắn lưu một phần kiên cường. Nhưng ta ngẩng đầu một cái, nhìn thấy gió thổi cánh lá, nửa khuyết trăng sáng treo ở trong mây mù, kia u yêu thanh sương mù làm cho ta nghĩ đến gương mặt kia, nghĩ đến cặp kia thương cảm ánh mắt. Trong khoảnh khắc, một đoạn hồi ức ở ta trong đầu cuộn trào. Ta nghĩ đến 2 năm trước, ta cùng nàng đi máy bay đi Hồng Kông tìm Gia Kỳ, ở vạn dặm trên bầu trời ta cùng nàng giận dỗi, rõ ràng chỉ cách xa một cái hành lang khoảng cách, ta nhưng từ mới tới cuối cùng không có đi tìm nàng nói một câu. Nàng liền an tĩnh ngồi ở chỗ đó, giống như cái này đêm trăng sáng vậy, u yêu thanh tịnh. Ta thật hối hận, vì sao ban đầu không có cùng nàng nói nhiều nói chuyện, rõ ràng chỉ có một hành lang khoảng cách, vì sao không đi qua? Nếu như ngày đó ta chủ động một chút, có thể hay không cuộc sống quỹ tích hoàn toàn thay đổi, có thể hay không? Trong chớp mắt 2 năm qua đi, Dư Liệt liền ngồi ở bên cạnh ta, nhưng nàng cùng ta cách nhau lại không còn là một cái hành lang, mà là thiên đường hạ giới. Xe xe gió lạnh thổi giải tán mây mù, đưa chúng nó đều thổi tiến trong mắt ta, mơ hồ ta cặp mắt đồng thời cũng không ngừng kích thích ta, để cho ta hối hận đã từng ly từng tí. Hút thuốc không nổi nữa, lòng ta đều phải bị hồi ức treo cổ. Sau đó mấy ngày, Điềm Nhà vận dụng các loại lực lượng đi thăm dò tìm hung thủ, ở trong quá trình này, ta cùng Dư Liệt cũng đi chuyến cục cảnh sát, cung cấp chúng ta có thể biết hết thảy tin tức. Chúng ta trong lòng đều hiểu, hung thủ thật sự chính là Vũ Ninh Huy, tuy nói hắn đã bị xử tử hình hoãn thi hành, nhưng ở bên ngoài khẳng định còn có người đang giúp hắn làm việc, những người này cũng nhất định cùng hắn có lợi ích quan hệ. Điềm phụ cũng là muốn thông điểm này về sau, bắt đầu xâm nhập điều tra đã thôn tính tập đoàn Vũ gia, cũng đem đầu mâu chỉ hướng không ít cùng Vũ gia có liên quan cổ đông, cùng bọn họ bắt đầu một vòng mới chiến tranh. Một tuần lễ sau, ta rốt cuộc đến Thẩm Quyến, đi tới điểm tĩnh mộ của mẫu thân bia trước. Nơi này phi thường an tĩnh, từng hàng bia đá hiện lên hình nửa vòng tròn đứng sừng sững lấy, mỗi một khối dưới tấm bia cũng chôn một đoạn qua lại, một đời sinh. Cuối đông xuân sơ phong từ bên người lướt qua, lạnh lùng trong mang một tia mưa khí. Điểm phụ ôm hộp cho cốt nửa quỷ khóc kể, Dư Liệt cùng dì Dư ở một bên dọn dẹp trên tấm bia đá lá rụng cùng cỏ dại. Ta đem một bó hoa thả vào bia cạnh, lặng lặng nhắm hai mắt lại về sau, ở một cái khác thời không trong nhìn thấy nàng từng bước một hướng ta đi tới, nắm tay phải của ta đối bia đá nói, "Mẹ, ta đem hắn mang đến." "Gì? Ta gọi Lai Dương." 2 ngày sau, ở nơi này đạo mộ bia cách đó không xa lại thêm một đạo mới bia đá, nhưng ta không có đi nhìn, ta vẫn vậy không thể nào tiếp thu được kết cục này. Ta nghĩ Thẩm Quyến ta sẽ còn trở lại, hoặc giả ngày ấy chính là tâm ta hoàn toàn chết ngày. Chương 554, nhật ký, Dư Liệt, chương 554, nhật ký, Dư Liệt. Rời đi Thẩm Quyến về sau, ta cùng Dư Liệt cùng đi Chu Sơn, Lý Điểm bọn họ trước kia một bước đến, đụng đầu về sau, chúng ta cùng đi Ngụy Tỷ hưởng lão vườn. Mảnh này khu công viên ở vào Chu Sơn thẳng tứ huyện Cầu Kỳ đảo, chiếm diện tích rất lớn, phong cảnh tươi đẹp, khu công viên bên trong còn có một dòng sông quanh co chảy xuôi. Tuy nói ở cuối đông, nhưng vẫn có nhân công dưỡng dục hoa cỏ khu, nơi đó sinh trưởng màu sắc khác nhau hoa cỏ, ta chính là ở nơi đó thấy mãi mãi. Nàng ở một mảnh trong đùi hoa xe lăn ngủ thiếp đi, sau giờ ngọ ánh nắng rơi vào kia tràn đầy phong sương gương mặt bên trên, để cho nàng nhìn qua rất an tưởng. Trên đường tới, Dư Liệt còn hỏi bà nội ta tình huống thân thể, hắn là muốn cùng mãi mãi nói chút gì. Nhưng đứng ở chỗ này lúc, chúng ta cũng dừng bước không tiến lên, vẻ mặt nặng nề. Đúng nha, nên nói chút gì đâu? Làm như thế nào giải thích chuyện đã xảy ra đâu? Nàng tuổi tác đã rất lớn, lại phải đan dệt cái dạng gì lời nói dối để cho nàng ở trong ảo tưởng chờ đợi đâu? Ta không có câu trả lời, cho nên ta dừng lại bước chân, chẳng qua là nhìn xa xa nàng. Nàng còn giống như làm cái không sai mộng, mơ hồ có thể nhìn thấy khóe miệng đang cười, mấy giọt trong suốt nước miếng cũng chảy ra tới. Nàng bên người xa 7-8 mét chỗ có mang áo trắng nhân viên phục vụ, đang ăn tính cấp hoa cỏ tưới nước, kia cánh hoa cỏ xa xa nhìn lại, giống như một cái cầu vồng 7 màu, đem mãi mãi bóng dáng vỏ tiến trong ôn nhu. Thiên Anh cũng ở đây bên cạnh, nàng gạt lệ lúc lố mũi tiếng thở dốc để chúng ta tỉnh táo lại, sau đó Ngụy Tỷ mở miệng nói, ta không có nói cho mãi mãi chân tướng, ta chỉ nói là gia kỳ bệnh chợt tăng lên. Dưới tình thế cấp bách, Lý Lương Hâm mang nàng đi Singapore, nhờ cậy ta đưa nàng nhận lấy trước chiếu cố. Chúng ta cũng nhìn Ngụy Tỷ giật mình. Vài giây sau, ta lần nữa nhìn về phía mãi mãi, mới ý thức tới trong mộng của nàng có lẽ thật có một cái cầu vồng, phô ở cháu trai tương lai hạnh phúc trong sinh hoạt. Một số thời khắc, lời nói dối thật sự tướng càng thiện ý, tối thiểu nó có thể cho người một hy vọng. Cuộc sống giống như một cái quanh co khúc chiết, dài dằng dặc khô khốc dòng sông, chính là những thứ này như nước vậy hy vọng tư dưỡng tới tiêu, mới có thể thấy được một đường sinh hoa, mới nấu đến đông nhập biển rộng. Hy vọng là sinh mệnh động lực ban đầu, đáng tiếc, loại vật này cùng ta mà nói không tồn tại nữa. Chúng ta cuối cùng vẫn không có đi quấy rầy mãi mãi, chỉ cần biết nàng có tốt là tốt rồi. Rời đi Chu Sơn trước, đại gia ở Ngụy Tỷ phòng ăn ăn bữa cơm. Ta biết đại gia cũng rất muốn nói chút với nhau lời an ủi, Lý Điểm, Tống Văn, Thiên Anh, bao gồm Ngụy Tỷ đều giống nhau, nhìn ra được bọn họ nghĩ nói với ta chút gì, nhưng cuối cùng tất cả đều nuốt trở vào. Ta hiểu loại cảm giác đó, giống như ta muốn an ủi Hạ Dư Liệt, có thể thấy được hắn đỏ mắt túi đầu ăn cơm, ta cũng tâm co rụt lại, dùng yên lặng thay thế. Nhưng cuối cùng Ngụy Tỷ hay là phá vỡ băng cục, nàng cùng ta trò chuyện lên công tác, hỏi kế tiếp chương trình giải trí tiết mục làm như thế nào an bài. Ta nắm chiếc đũa cương nhìn nàng cả mấy giây, trong đầu cũng mới phản ứng kịp, giữ nguyên kế hoạch, cưới sau ta sẽ phải đi Hàng Châu tham gia thứ 2 quý thu. Có thể ra những việc này, ta thực tại tâm lực quá mệt mỏi, vì vậy ở trước mặt mọi người, ta nói bản thân muốn tối lui ra khỏi. Lời này không thể nghi ngờ lại là cái bom hạng nặng, chấn động đến đại gia rối rít nâng đầu. Ta nhìn một cái quanh bàn mà ngồi các bạn, trong ánh mắt bọn họ có mờ mịt, có đau buồn, không có cách nào kể lể tiếc hận. Đón ánh mắt, ta hút khẩu khí nói, ta xác thực không có tâm lực đi làm việc tình, ta được chấm dãi, được chấm dãi. Nhưng là A Văn, còn có Lý Điểm, ta không đề nghị các ngươi thối lui ra. Bất kể là phải nuôi nhà sống tạm hay là nói tương lai phát triển, cái tiết mục này các ngươi cũng không muốn buông tha cho, tiếp tục làm tiếp đi, ta sẽ cho Tiếu Dẫn bọn họ nói, tin tưởng bọn họ cũng có thể hiểu. Trong phòng riêng trở nên rất an tĩnh, chỉ có thể nghe chén đũa tiếng va chạm. Một lát sau, Tống Văn mới vừa tiếng hô Dương ca, nhưng Lý Điểm tay lại đặt ở trên bả vai hắn, tiếp theo nói, không cần lo lắng cho bọn ta, chúng ta sẽ tiếp tục làm tiếp, chẳng qua là ngươi, ngươi nhất định phải buông tha cho. Ngươi phải biết đi tới bước này khó khăn biết bao, mất đi cơ hội này, tương lai của ngươi lại nên làm cái gì? Ta nhìn Lý Điểm, hỏi hắn, ta còn có tương lai sao? Không khí ở ngắn ngủi đọng lại về sau, Ngụy thì nói, Tiếu Dẫn bên kia đều tốt nói chuyện, ghê gớm ta đi nói, chỉ bất quá ta nghe hắn nói, ngươi đã ký tâu nghị công ty, vậy hắn làm ông chủ của ngươi, sẽ đồng ý sao? Ta trở về Thượng Hải tìm hắn nói chuyện một chút. Nếu như hắn để ngươi bồi thường đâu? Ngươi phải biết, làm ăn là làm ăn. Ta không có nói nữa, bởi vì Ngụy tỷ nói rất đúng, ta cùng Tô tổng xác thực cũng chưa nói tới giao tình sâu đậm, nếu như cô ý muốn hủy hợp đồng, vậy hắn nói lên bồi thường cũng là rất bình thường. Nhưng cùng ta mà nói, thật không có một tia tinh lực cùng tâm tư đi làm việc tình, ta uống cái này nước miếng, ăn cái này phần cơm, nhưng thân thể lại giống như đống cơ khí vậy, tản ra vô tận lạnh băng. Ta rất muốn tìm một chỗ đánh một giấc, cho dù là đường cái ta cũng không quan tâm, liền muốn vừa cảm giác quên mất toàn bộ thống khổ cùng hành hạ, cho đến nàng trở lại, cho đến nàng nhẹ nhàng hô tên ta, đem ta từ một cái thế giới khác cứu vớt trở lại. Thiên Anh cùng Tống Văn đều có hài tử, lần này có thể tới Chu Sơn, làm bạn bè đã là hết tình hết nghĩa, đại gia cũng không tốt để bọn họ dừng lại lâu, cho nên cơm nước xong, chúng ta đoàn người chung nhau trở về Thượng Hải. Đây là trong hai tháng hoàng hôn, màn đêm ở phi trường ranh giới lan tràn, giống như một đạo bị chậm rãi khép lại màu đen màn tre, hỗn hợp màu vàng ánh nắng chiều, đem chân trời nhuộm thành một bức rực rỡ quyền tranh. Xa xa đường chạy ở dư vi trong lóng lánh ánh sáng nhạt, tựa như một cái màu vàng dây lụa, lặng lặng nằm song xoài đại địa bên trên. Sân bay Thượng Hải, ta đã không nhớ rõ bao nhiêu lần tới chỗ này, nhưng cho tới bây giờ không có lần kia, để cho ta giống như giờ phút này vậy thống khổ. Trong gió mang theo thành thị trí nhớ, trong trí nhớ mang theo bóng dáng của nàng. Ta vẫn là ta, Thượng Hải hay là Thượng Hải, phi trường cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng nàng lại biến mất. Một loại mãnh liệt tư niệm theo gió xuyên thấu thân thể ta, nắm kéo thần kinh của ta, để cho ta trong nháy mắt đỏ cả vành mắt. Vì không để cho đại gia nhìn thấy, ta tăng nhanh bước chân, túi đầu không còn đi nhìn cái khác, chỉ nhìn thấy cái này hai chân trong tầm mắt không ngừng mơ hồ. Ta căm ghét Thượng Hải, chưa từng có đáng ghét như vậy qua. Ta tư niệm nàng, chưa từng có như vậy tư niệm qua. Cao Vân Kiến lái xe tới đón cơ, nhưng ta đã hẹn Tô tổng, cho nên cũng không cùng đại gia đồng hành. Trước khi đi Lý Điểm nói với ta, hắn ở A Văn nhà phụ cận đặt trước khách sạn, nếu như ta buổi tối không có chỗ ngồi đi, tùy thời tìm hắn. Dư Liệt cũng không có lên xe, hắn đang lúc mọi người cũng sau khi rời đi nhìn ta nói, Lai Dương, ta muốn hỏi một mình ngươi vấn đề. Trên mặt của hắn nhiều chút tang thương, nhiều phần kiên nghị, giống như trong nháy mắt lớn lên nam nhân. Ta sau khi gật đầu, hắn nói, tỷ ta đã qua đời, ngươi còn tính toán đợi cái gì? Hắn không có qua đời. Mộ bia ngươi cũng thấy được. Ta không thấy. Dư Liệt nặng nề hút khẩu khí, toàn bộ trước ngực cũng nói lên, sau đó hắn cắn cắn môi nhìn về phía ánh nắng chiều, gọi ra cả giận, đừng ở trì hoãn cuộc đời của ngươi, đi làm ngươi chuyện nên làm đi. Ta cười, cười khổ nói, lời này từ ai trong miệng nói ra ta đều tin, nhưng ngươi nói ra đến, ta không tin. Ngươi không cần dạy ta thế nào quyết định, ngươi trước chính mình học một ít thế nào sinh hoạt đi. Dư Liệt ánh mắt chậm rãi liếc về đến, vài giây sau hắn chủ động cấp ta lần đầu tiên ôm, hơn nữa dùng quả đấm nặng nề đập mạnh ta sau lưng, nói câu, mặc dù ta đã làm cùng ngươi bất đồng lựa chọn, nhưng ngươi cũng kiên định ta một ít niềm tin, cảm ơn ngươi Lai Dương, cảm ơn. Vung ra ôm, hắn đã nước mắt rơi như mưa, hắn nói, ta cũng tin tưởng nàng không có chết, bọn họ cũng chưa chết, vậy thì cùng nhau chờ đi. Bất quá, ta sẽ không vạn niệm câu hôi các loại, ta muốn cho bản thân trở nên càng mạnh mẽ hơn, có năng lực hơn đi ứng đối tương lai phát sinh hết thảy. Cố lên. Ừm, gặp lại. Dư Liệt đi, lúc đi trời đã hoàn toàn đen, phi trường cạnh dòng xe chạy đèn sau giống như hải dương màu đỏ vậy tràn vào mắt của ta, nhốn nha nhốn náo, vừa đi vừa nghỉ. Từ ngày đó sau, Dư Liệt chính thức nhập chức tập đoàn Vân Vân, ở điểm phụ cùng dì Dư ra sức cùng hộ hạ, hắn rất nhanh bước lên tầng lãnh đạo, cũng bắt được Điểm Tĩnh đã từng trong tay cổ phần. Cho dù ai cũng nhìn ra, hắn tương lai đúng là tập đoàn Vân Vân nhị đại trưởng môn. Ta sau đó xem qua rất nhiều liên quan tới hắn kinh tế tài chính báo cáo, nói hắn là Thượng Hải quý công tử, nói hắn là giới kinh doanh kỳ tài. Liên quan tới hắn báo cáo, thậm chí từ buôn bán kinh tế tài chính cũng chuyển đến giải trí truyền thông, rất nhiều mê tuổi của hắn nhẹ cô bé cũng đùa giỡn kêu gọi hắn đổi nghề xuất đạo, danh tiếng có thể nói là nhất thời có 102. Nhưng ta biết, mỗi một đạo vinh dự sau lưng cũng có khắc một đạo cô độc, hắn giống như ta, đều là ở cô độc trong bồi hồi chờ đợi người, chỉ bất quá chúng ta lựa chọn bất đồng phương thức. Lời trở về đêm đó, cùng hắn phân biệt về sau, ta cũng leo lên ngồi một chiếc xe taxi chiều Tô tổng công ty đi tới. Lúc đó ta còn không rõ ràng lắm, chuyến này gặp mặt, đem lòng ta sẽ càng vỡ. Chương 555, nhật ký, ám tuyến, chương 555, nhật ký, ám tuyến. Đến Tô tổng công ty lúc đã khuya lắm rồi, nhưng hắn vẫn còn ở mở một hội nghị khẩn cấp, thư ký cấp ta rót một chén nước, để cho ta ngồi ở hắn tư nhân phòng làm việc chờ đợi. Ước chừng sau mười mấy phút, hắn mới mặt mệt mỏi tiếp thị mở cửa, lên tiếng chào hỏi ngồi vào ta đối diện, nói: "Lai Dương, Điểm tổng chuyện ta nghe nói, cũng rất đau lòng, nhưng chuyện đã phát sinh, nén bi thường à." Tâm lại bị lời này phát được run rẩy dữ dội, nhưng ta thực tại không nghĩ ở trước mặt người ngoài thương cảm, cho nên tái nhợt từ một tiếng, liền thẳng vào chủ đề.
ta trước tiên là nói về rất dài một đoạn cảm tạ, sau đó lại nói tình trạng của ta. Điềm tĩnh sau khi đi, ta là được một tượng vỏ, xem vẫn là ban đầu dáng vẻ, nhưng nội tâm đã trống không, đối tương lai cũng mất đi hết thể dục vọng cùng hứng thú. Còn có tâm tư đi làm chuyện, cũng liền chỉ còn dư hai chuyện, một, ta muốn đem chúng ta đi qua địa phương lại đi một lần, đem những thứ kia hồi ức lại càng sâu một lần, đem bọn nó cũng viết xuống tới. Bởi vì ta biết thời gian tổng hội mơ hồ trí nhớ, cho dù là khắc cốt minh tâm trí nhớ. Vậy nếu như trí nhớ đều biến mất, nàng liền thật hoàn toàn rời đi cái thế giới này, hoàn toàn biến mất, ta muốn nàng nếu biết, nhất định sẽ rất khổ sở. Trừ cái đó ra, còn có cha mẹ của ta, cho tới giờ khắc này bọn họ cũng không rõ, hoặc giả bọn họ ở trên web cũng nhìn thấy năm ba câu, nhưng cũng không có gọi điện thoại tìm ta xác minh. Bọn họ tổng hội biết, bọn họ cũng cần an ủi, cần làm bạn, dù sao bọn họ đều là người bình thường, không có điểm phụ cùng gì dư cường đại như vậy tâm thái. Như vậy, đây cũng là ta sau đó phải làm chuyện, là ta sống ý nghĩa. Cho nên cái này ngăn tiết mục, thậm chí còn tương lai công tác, ta đều không cách nào tham gia. Ta chỉ có thể nói một câu xin lỗi, Tô tổng. Kế tiếp ta sẽ đem tất cả cổ phần quay về cho ngài, luận giá trị, nó cũng tăng gấp mấy lần, coi như là đối với ngài đầu tư tiến hành chút đền bù, nhưng ngài nếu lại nói lên vi ước bồi thường, ta xác thực cũng không thể ra sức, xin lỗi. Nói xong những thứ này, ta lại bổ sung câu, về buôn bán là như thế này, tín nhiệm bên trên ta cũng phụ lòng ngài, nếu như ngài có yêu cầu gì, ta có thể làm được. Ngài có thể nói ra, thật vô cùng xin lỗi. Ta đứng dậy chiều Tô tổng bái một cái, nhưng cho đến ta sau khi ngồi xuống, nét mặt của hắn vẫn là nghiêm túc như vậy, ánh mắt giống như một đầm nước đọng, đoán không ra đang suy nghĩ gì. Ngắn ngủi mười mấy giây, ta suy nghĩ vô số loại có thể, nhưng duy chỉ có không nghĩ tới chính là hắn vừa mở miệng, sẽ để cho chuyện này chiều một hướng khác cực nhanh quay đầu. Hắn nói, Lai Dương, có chuyện ta nghĩ cũng nên nói cho người biết. Ta trong nháy mắt sinh ra một loại giác quan thứ 6, một loại cùng điểm tĩnh có liên quan giác quan thứ 6. Thật, ngay một khắc này trên người ta tóc gáy cũng dựng đứng lên, trong mắt giống như mưa rơi lục bình vậy lay động, nhìn hắn, nghe hắn nói. Kỳ thực lời này ta nói, sẽ để cho ngươi càng thêm khổ sở, nhưng là... Nếu như ta không nói, trong lòng ta cũng thật tay náy. Ngươi chân chính muốn cảm tạ người không phải ta, thật ra thì vẫn là điểm tổng. Hắn nước tù vậy trong tròng mắt nổi lên một tia rung động, cục xương ở cổ họng cũng không chịu khống địa giật giật, tiếp tục nói. Ta là tương đối thưởng thức ngươi, điểm này ngươi cũng biết, nhưng ở thứ nhất quý thành công trước, ta còn không đến mức trực tiếp đưa cổ phần cùng ngươi ký kết, ừm. Là điểm tổng tìm được ta. Chúng ta trước không hề quen, nhưng tập đoàn Vân Vân bắt lại Vũ ra mảng lớn nghiệp vụ về sau, chúng ta thì có buôn bán giao tập. Nàng giúp ta giúp nàng, ngươi nên hiểu ta đang nói cái gì đi. Ta trong cổ họng giống như bị nhét một đoàn bông vải, không nuốt trôi, phun không ra, trong lòng cũng giống như hạ một trận axit sủ phiểu dính mưa, vừa chua sở giữa nát, nếu như lấy được cam tuyển. Tô tổng nói, cổ phần của ta là điểm tĩnh giúp ta bắt được, ký hợp đồng nàng cũng mang đi, cho nên sau lưng ta chân chính ông chủ cũng không phải là hắn, mà là điểm tĩnh. Chân chính thưởng thức ta, đoán chắc ta có thể làm thành chuyện người, cũng là điểm tĩnh. Vậy mà những thứ này, nàng cũng không có cấp ta tiết lộ nửa chữ, nàng là sợ ta quá nhạy cảm, sợ ta lòng tự ái tắc quái, sợ ta cự tuyệt. Tô tổng còn nói, cùng điểm tổng tiếp xúc sau mới phát hiện, nàng cũng không phải là cái giả công tệ tư người, nghiệp vụ bên trên nàng cũng chưa cho qua quá tiêu chuẩn điều kiện ưu đãi, chẳng qua là sẽ tự thân đi làm tiếp thị thu nhập con mắt tiến triển, nhưng cái này đã đủ rồi. Mà âm thầm, nàng lại bỏ tiền mua những thứ kia cổ phần, sau đó để cho mượn tên tuổi của mình chuyển tới ta nơi này. Cho nên Lai Dương, ngươi cũng không có cùng ta vi ước, chẳng qua là ngươi suy nghĩ kỹ càng, có phải hay không cùng điểm tổng? Vi ước? Hắn nói. Ta đã không nói ra lời, nước mắt mơ hồ ánh mắt, trong mông lung ta thấy Tô tổng đưa tới khăn giấy, lại đưa tới một điếu thuốc, nói, còn có thứ nhất quý có thể như vậy thành công là điểm tổng ra một số tiền lớn tiến hành tuyên truyền phát hành phổ biến từ công ty chúng ta tiếp nhận, chẳng qua là chuyện này không có liệt vào chi phí, nàng đừng hồi báo, cổ đông bên kia cũng là ta để cho giấu giếm xuống. Ta run rẩy đốt lên thuốc lá, mỗi hít một hơi chỉ biết nhớ tới bộ dáng của nàng, nhớ tới ở Vân Vân lầu chót nàng mặc áo gió dáng vẻ, nhớ tới ở Nam Sơn trong tuyết nàng lôi kéo dương hành lý dáng vẻ, nhớ tới ở phi trường nàng biến mất ở biển người dáng vẻ, hết thảy bóng dáng cuối cùng lại toàn bộ mơ hồ, nặng hơn có sẵn một khuôn mặt tươi cười dáng vẻ. Điềm tĩnh, nguyên lai ngươi vì ta làm nhiều như vậy, nguyên lai kỳ tích sau lưng là không nhìn thấy yên lặng bỏ ra. Cho đến chi này khói thiêu đốt hoàn toàn, ta mới từ cực lớn trong bi thống rút ra thần đến, thời gian đã khuya lắm rồi, ta nghĩ bản thân cũng không nên quấy rầy nữa Tô tổng, được rời đi. Nhưng ngay khi ta đứng lên lúc, Tô tổng lại vỗ một cái bả vai ta nói ngồi một hồi nữa, sau đó hắn cau mày, vẻ mặt trở nên vô cùng xoắn xuýt, trên quai hàm bắp thịt cũng nhân cắn răng mài nô lên. Một lát sau, hắn thở dài một hơi nói, còn có sự kiện, ta cùng nhau nói xong đi. Ta đã nhanh chết lặng, phế tích bình thường mặt hướng về phía hắn, nghe hắn nói, ngươi còn nhớ Ngô Thanh Thiện sao? Làm sao ngươi biết hắn? Mắt của ta mắt lại trong nháy mắt run lên. Ta đương nhiên biết, bởi vì hắn cùng Đỗ Tây lão bản sau màn là cùng một người, người này điểm tổng cũng biết, hay là từ ta nơi này biết. Ta không có quá nghe rõ ý tứ, nhưng trái tim lại nhảy mạnh hơn. Truy hỏi về sau, Tô tổng lần nữa thở dài nói, Đỗ Tây nguyên lai cùng ta từng có một trận hợp tác, nhưng sau đó hắn có ông chủ mới, vẫn còn ở Thượng Hải mở cả mấy nhà mới ra hát, điểm này ngươi biết chưa? Biết. Ừm, vậy ngươi biết hắn ông chủ là ai chăng? Ta không lên tiếng, Tô tổng cũng không có lại rẽ con góc quanh, nhưng cái tên này nói ra khỏi miệng về sau, thiếu chút nữa chấn vỡ màng nhĩ của ta. Cao Vân Yến, hắn chính là Đỗ Tây cùng Ngô Thanh Thiện sau lưng ông chủ. Tô tổng ánh mắt là như vậy kiên nghị, mang một tia không thể nghi ngờ cứng rắn, mà ta đã mất tiếng, trong đầu bắt đầu trời đất quay cuồng. Cao Vân Kiến ta rất sớm trước cũng đã nói, bạn bè ta cùng nàng tiền nhiệm là một người, người này không đơn giản, tâm cơ rất sâu. Hắn để cho Đỗ Tây, Ngô Thanh Thiện tìm ngươi phiền thoái, nhất định là cùng ngươi có cái gì sâu xa, cụ thể ta không rõ ràng lắm,
nhưng Điểm tổng khẳng định biết, bởi vì nàng đã đi tìm Cao Vân Kiến. Dừng một chút, Tô tổng còn nói, chẳng qua là ta không xác định nàng có hay không nói cho ngươi, nhưng bây giờ một trò chuyện, ta đã biết. Suy nghĩ của ta bị đoạn văn này hoàn toàn vỡ nát, bất không có suy luận. Đúng nha, ta nên từ chỗ nào đi tìm suy luận? Cao Vân Kiến, hắn là Ngô Thanh Thiện cùng Đỗ Tây sau lưng ông chủ. Hắn nơi nào đến tiền? Tại sao phải làm như thế? Điềm Tĩnh biết vì sao không có nói cho ta biết. Vì sao? Cái này sau lưng rốt cuộc cần nút cái gì? Ta không tìm được cửa vào, ta chỉ có thể lần nữa nhờ giúp đỡ Tô tổng, ở trong miệng hắn mới đúng thời hạn thứ tự gỡ đi ra một đường. Điềm Tĩnh bởi vì nghiệp vụ mà nhận biết Tô tổng, thay ta cầm cổ phần lúc bọn họ lại hàn huyên tới người cạnh tranh Đỗ Tây, vừa lúc cũng là giai đoạn kia, Tô tổng hỏi thăm được Đỗ Tây sau lưng là Cao Vân Kiến, vì vậy đem tình huống này cũng đồng thời. Điềm Tĩnh biết được sau lại nhờ cậy Tô tổng giúp một tay tra một chút Ngô Thanh Thiện người này, khéo léo chính là Tô tổng thật đúng là biết, người này là Cao Vân Kiến trước kia hợp tác, chuyên làm đầu cơ trục lợi chuyện. Sau đó Điềm Tĩnh làm cái gì Tô tổng cũng không biết, nhưng hắn lại đối ta nói, ta biết chính là Đỗ Tây giảm hát ở năm trước đều đóng cửa, hơn nữa đã hướng công ty xin phép nghỉ việc, thứ hai quý cũng sẽ không lại tham gia. Nghe xong những thứ này, trong lòng ta giống như nhét một khối lớn đá. Đây là một cái ta hoàn toàn không biết chuyện, hoàn toàn che giấu ám tuyến, mà ta trong chỗ u minh lại cảm thấy đến, đường dây này hoặc giả trong bóng tối thúc đẩy, thay đổi nửa đời trước của ta. Cao Vân Kiến, trong trí nhớ sự xuất hiện của hắn là như vậy tùy ý, có ở đây không cái này tùy ý sau lưng, rốt cuộc cần nút bao nhiêu không nhìn thấy, không sợ được đáng ẩm. Cái chết của Điềm Tĩnh, thật sự là Vũ gia gây nên sao? Lòng ta muốn nước mở, chương 556, nhật ký, Cao Vân Kiến, chương 556, nhật ký, Cao Vân Kiến. Ta cũng muốn không nổi là thế nào từ Tô tổng chỗ kia rời đi, chỉ nhớ rõ đêm đó Thượng Hải phố rất lấp, dòng xe chạy vào biển, một mực trông không đến cuối. Đèn đường quang ở thay đổi dần, từ đỏ đến lam, từ cạn đến diễm, đan vào các loại màu sắc, giống như lòng ta vậy. Nhà cao tầng giống như từng ngọn giam cầm tháp, khóa lại thể xác, gió mang hơi lạnh cũng giống bị làm ma pháp, lặng yên không một tiếng động chui vào sâu trong linh hồn, đem những thứ kia không nhìn thấy thống khổ vô hạn phóng đại. Ta ở nghẹt thở cùng bế tắc trong suy nghĩ rất nhiều, cho đến một cuộc điện thoại đánh tới. Điện thoại là mẹ ta đánh, thấy được ghi chú trong nháy mắt tâm ta cũng nhắc tới cổ họng, ta tận lực khống chế tâm tình tiếp thông, nhưng đầu kia kinh hoàng giọng điệu, trong khoảnh khắc xé nát ta toàn bộ phòng ngự. Nàng nói thấy được một cái tin tức, đó là Điềm Tĩnh sao? Đây là có thật không? Ta đang trầm mặc xa suốt nước mắt, đầu kia cũng ở đây kinh têu trong mất âm thanh. Sau đó, trận tiếng nước nợ chuyển tới, ba ta đang an ủi, nhưng thanh âm của hắn cũng là như vậy run rẩy, giống như từng cái không nhìn thấy roi ra, hung hăng quất linh hồn của ta. Điện thoại cuối cùng, mẹ ta nói nàng ở nhà chờ chúng ta, tối nay trở lại không có sao, nhưng nhất định phải thật tốt trở lại, đều tốt trở lại. Bóng đêm càng mê muyễn, dòng xe chạy càng bế tắc, lòng ta cũng càng giữa nát. Ta đi Lý Điểm khách sạn, hắn không ngủ, một mực chờ đợi ta. Sắc mặt hắn rất tệ, nhìn ra được, hắn còn đang là đi Tây An mà hối hận tự trách. Làm ta ngồi ở mép giường về sau, hắn ngồi ở góc trên ghế hai tay luống cuống, khóe miệng khép mở nhiều lần, mới đối với ta nói tiếng thật xin lỗi. Ta cơ giới ngẩng lên đầu nhìn hắn, trong đầu lại trong nháy mắt nghĩ đến 3 năm trước đây cuối mùa thu, nghĩ đến hắn khích lệ ta theo đuổi Điểm Tĩnh hình ảnh. Người luôn là ở lúc tuyệt vọng hồi ức xưa kia, sẽ kìm lòng không đặng giả thiết đã từng, giờ khắc này ta chính là. Ta đang nghĩ, ban đầu nếu như không đi Vân Vân lầu chót, nếu như không mời nàng đến xem kia một trận tóc SO, bất tử ra ủy lại mặt theo đuổi nàng, vậy chúng ta cũng sẽ không có đoạn đường này mưa gió. Nàng hay là tổng giám đốc Vân Vân, mỗi ngày đều sẽ có bận bịu không xong công tác, sinh hoạt có lẽ chẳng phải như ý, nhưng cũng sẽ không gặp gỡ lớn như vậy bất hạnh. Cho nên gặp ta, mới là nàng lớn nhất bất hạnh, ta như thế nào quái được người ngoài đâu. Ta giãy rủa từ trong túi lấy ra khói, đưa cho Lý Điểm một chi về sau, nói bất kể chuyện của hắn, là ta không có bảo vệ tốt nàng. Lý Điểm nhận lấy điếu thuốc không có chút đốt, đầy mặt trắng bệch nói, vậy ngươi kế tiếp làm sao bây giờ? Tô tổng bên kia nói thế nào? Một cỗ khói mù từ miệng ta trong nổ ra, đồng thời, đại não cũng nhân nhỉ có tín kích thích xuất hiện ngắn ngủi hôn mê, tim đập đi theo gia tốc đứng lên. Ta ngẩng đầu hướng về phía trần nhà thở dài một hơi về sau, đem Tô tổng vậy đều nói cho hắn nghe. Lý Điểm nét mặt từ từ kinh ngạc, cuối cùng biến thành một bộ khó có thể tin bộ dáng, không tiếng cũng trượt đến chóp mũi chỗ. Ý của ngươi là, hoài nghi Cao Vân Kiến cùng án mưu sát có liên quan? Hắn nói. Ta không biết, nhưng hắn khẳng định che giấu ta cái gì. Ta đứng dậy đem cửa sổ mở ra, để cho ban đêm phong cuốn qua rơi trong phòng khói mù, sau đó quay đầu nói, ngày mai ngươi theo ta cùng nhau, ngươi đi bồi bồi Thiên Anh đi. Vậy nếu như, hắn thật làm chuyện gì? Kia. Lý Điểm là muốn hỏi Thiên Anh nên làm cái gì, nhưng cuối cùng không nói ra miệng, ta cũng không có làm hồi đáp gì, bởi vì chuyện đang không ngừng mất khống chế, chúng ta mỗi người đều giống như trong gió gãy lá, ai có thể thay ai sắp sẵn tương lai đâu. Cái này đêm ta ngủ rất trễ, mãnh liệt bóng đêm sen lẫn vô tận hồi ức, không ngừng đem ta thu nhập, chôn. Hôm sau trời vừa sáng, ta trước cấp Cao Vân Kiến gọi điện thoại, xác định hắn ở nhà về sau, cùng Lý Điểm cùng nhau đi xe tiến về. Dọc theo đường đi ta đều ở đây tư tưởng dãy rủa, ta không nghĩ ngay trước mặt Thiên Anh biểu lộ quá nhiều tình tự, nhưng đứng ở Cao Vân Kiến cửa phòng miệng, nhìn thấy hắn khách khí cười một tiếng lúc, ta hay là không có khống chế được nổi. Ta lạnh như băng đối hắn nói câu, xuống lầu hàn huyên một chút. Thiên Anh liền đứng ở phía sau hắn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, còn có một tia hoảng hốt. Lý Điểm lướt qua ta bay, vào nhà hướng Thiên Anh hỏi tới bảo tình huống, mà Cao Vân Kiến thì nhìn ta, trên mặt khách khí một chút xíu đọc lại, tăng dã, thay vào đó chính là một cỗ cảm giác cấm lãnh. Ta chưa từng thấy hắn bộ dáng này, quá xa lạ đến để cho người sống lưng lạnh bớt. Ngày này ánh nắng còn đâm thẳng mắt, bọn họ ở tiểu khu lục hóa rất tốt, cho dù là cuối đông, trên nhánh cây còn mang theo lá cây, bọn nó ở gió nhẹ giữa lay động, đem điểm một cái tia sáng chiếu vào người trên mặt, lúc ngầm lúc minh. Cao Vân Kiến lấy ra khói đưa tới, hỏi ta thế nào. ngươi có lời gì muốn chủ động nói với ta sao? Ta khống chế hơi phát run thân thể, mắt lạnh nói. Hắn treo ở giữa không chung tay cứng lại, một lát sau vừa cười hỏi ta có ý gì. Ta hỏi lần nữa, ngươi có lời gì muốn nói với ta sao? Cao Vân Kiến. Hắn chậm rãi thu tay về, đem khói đưa tới bản thân trong miệng đốt, tê miệng về sau, không ngờ lộ ra một chút nét cười, cái loại đó nụ cười giống như đắc ý, hoặc như là xé nát ngụy trang sau thiết nhưng nhẹ nhõm. Ta hoàn toàn tâm lạnh, dưới ánh mặt trời, thân thể là như vậy lạnh băng. Hắn nhìn thẳng ta, giọng điệu không nhanh không chậm nói, ai nói cho ngươi cái gì? Ta không nghĩ lại với ngươi nói nhảm. Đỗ Tây, Nô Thanh Thiện ngươi cũng nhận biết đi, còn dùng ta nói cái gì nữa sao? Điềm Tĩnh cũng là ngươi. Là ngươi hại sao? Ngươi rốt cuộc là ai? Ta cùng ngươi rốt cuộc có quan hệ gì? Ngươi đến gần Thiên Anh là có mục đích đi. Ngươi muốn ta gọi tới cảnh sát cùng ngươi trò chuyện sao? Thân thể ta run dữ dội hơn, thanh âm cũng càng ngày càng mất khống chế. Mà hắn, chẳng qua là sắc mặt từ động lại đến âm lãnh, cũng không có biểu hiện ra khủng hoảng, kẹp khói tay cũng là hơi run rẩy, thân thể còn duy trì lạnh nhạt trạng thái. Phản phất qua một thế kỷ lâu như vậy, hắn mới lên đường, dùng sức hút điếu thuốc sau đem đập diệt, lúc ngẩng đầu bóng cây đang rơi vào hắn nửa bên mặt bên trên. Đỗ Tây ta biết, ta đầu tư hắn, Nô Thanh Thiện ta cũng nhận biết, ta để cho hắn cho ngươi đặt ra bẫy, Thiên Anh. Mới bắt đầu đến gần nàng ta đúng là mang mục đích, thế nhưng là Điểm Tính chết, không liên quan gì đến ta. Hắn nói chính là nhẹ như vậy phiêu, lướt nhẹ giống một người ngoài cuộc đang giảng câu chuyện của người khác. Ta không cách nào hình dung lúc này tâm tình, đã cảm thấy bản thân giống như một đống đốt trọi cho, không có chút nào nhiệt độ chờ gió nổi lên, chờ một giây kế tiếp chìm nổi. Một chiếc lá từ sau lưng của hắn tuột xuống, ngay sau đó, ta du ly tầm mắt lần nữa tập trung ở trên mặt hắn, tập trung ở hắn một màn kêu bi thương nụ cười bên trên. Lai Dương, việc đã đến nước này, vậy ngươi nghe kỹ. Nụ cười của hắn dần dần biến mất, thanh âm cũng dần dần rét run. Nô Thanh Thiện rất sớm ta liền nhận biết, hắn thu tiền giúp ta làm việc, rất đơn giản. Đỗ Tây là ta sau đó đầu tư, mục đích đúng là phá đổ sự nghiệp của ngươi. Trừ bọn họ ra, còn lại chuyện ta cũng có thể cùng nhau nói cho ngươi. Về phần ta tại sao phải làm như thế, ngươi hoặc giả không hiểu, nhưng người nhà ngươi nhất định hiểu. Trước mặt hắn vậy ta cũng đoán được, nhưng cuối cùng mấy câu lại để cho ta nơi nơi khiếp sợ. Ta truy hỏi về sau, nghe được như vậy hồi phục. Nói đến thật trùng hợp, người với người mệnh thật là tương tự a. Ta thế nào cũng không nghĩ tới, ở bên cạnh ngươi còn có thể xuất hiện một gia kỳ, đem tất cả mọi chuyện cấp ta diễn luyện một lần. Ha ha, nàng thật đúng là đáng thương, hay cùng ta cũng như thế. Cao Vân Kiến Thu cười lạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm ta, thế nhưng lớp màng lại phảng phất chết xạ ra một bức xa xôi hình ảnh. Lai Dương, ngươi biết các ngươi người sử dụng cái gì rời đến trấn Tân Dương sao? Tên ngươi trong vì sao lại có Dương chữ? Ta cho ngươi biết, bởi vì ba ngươi sợ hãi trời mưa. Bởi vì ở một trời mưa, ở một đập nước cạnh, ba ta ở trước mặt hắn chết chìm. Ta biết đó là một trận ngoài ý muốn, nhưng hắn cứ như vậy chết chìm. Ta liền hắn một người thân, hắn sau khi chết ta trừ lấy được một chút tiền bồi thường ngoài, cái gì cũng không có. Chỉ một thoáng, ánh nắng xuyên thấu qua lá khe rọi vào mắt của ta, dâng lên quang cực kỳ giống từng mảnh một nước gợn. Trí nhớ cũng ở đây nước gợn trong dập dờn, gãy đi ra mưa to như chút, bùn lầy con đường, Vịnh Dương mau thắp nước, xuyên áo mưa đập nước nhân viên quản lý. Ngươi thường tới chỗ này a? Nhìn ngươi nhìn quen mắt ta, còn cưới cái mô tô, ai ta ở chỗ này công tác rất nhiều năm, khẳng định ra mắt ngươi, ngươi có phải hay không phụ cận thôn? Trời mưa to sau mực nước muốn tăng, gần đây đừng đến bơi lội. Ngoài ra dựa vào thủy tuyến địa phương có hư băng, nguy hiểm, vòng quanh cưới. Trí nhớ nhanh chóng cột trào, ta trong đầu lại lóe ra cái nào đó hoàng hôn. A, lão Lai a, ngươi còn dám cưới mô tô trở lại? Ngươi chuyện kia năm đó cũng náo thành gì? Bao nhiêu năm cũng không trở lại ngươi cái này, trở lại một cái còn cưới cái mới. A, con trai của ngươi với ngươi mười mấy năm trước dáng dấp rất giống a. Khi tất cả trí nhớ trôi gấp về sau, ta nghĩ ta rốt cuộc hiểu rõ. Lần nữa nhìn về phía Cao Vân Kiến lúc, hắn đã hốc mắt từng hồng. Ngươi biết những năm này ta tìm ngươi, tìm nhiều lắm khổ cực sao? Coi như tìm được, xã hội phát trị, ta lại có thể bắt ngươi như thế nào đây? Hắn khỏe mắt chứa nước mắt, cũng lộ ra vẻ đắc ý cười. Ta xác thực không thể đem ngươi thế nào, nhưng ta chỉ muốn xem ngươi mất đi toàn bộ, cho nên trước từ Cố Thiến bắt đầu. Thứ 557 nhật ký, Cố Thiến cùng Thiên Anh. Cố Thiến, thật lâu dài tên, thốt xa là người. Nếu không phải Cao Vân Kiến chợt nhắc tới, ta cũng mau không nhớ nổi bộ dáng của nàng. Đó cũng không phải ta hoàn toàn đã quên mất quá khứ, mà là ta hoa thật là lớn giá cao mới từ kia đoạn trong thống khổ đi ra, ta cố ý không đi hồi tưởng. Dần dần, cố ý thành thói quen, chúng ta cũng hoàn toàn trở thành người xa lạ. Nàng giống như cuộc sống một trận mưa to, dễ chịu qua thanh xuân, cọ rửa qua tình cảm, trừ lưu lại đầy đất bùn lầy ngoài, cái gì cũng không có còn lại. Nhưng khi danh tự này lần nữa bị nhắc tới lúc, ta trong đầu lại cuốn qua lên năm ấy phòng, năm ấy mùa đông thế lãnh. Cao Vân Kiến nhìn ta, hắn giống như rất hưởng thụ ta bộ dáng kinh ngạc, âm lanh cười cười nói, cô nương kia thật tốt, chính là có chút quá cô độc, người cô độc là nhất không có phòng bị. Cho nên ta mới có cơ hội mời nàng uống một chén rượu, có cơ hội cùng nàng đi ra ngoài chơi một chơi. Chơi một chút ba chữ này ý tứ, ta nghĩ ta đã hết sức rõ ràng. Cho dù đi qua lâu như vậy, lời này vẫn để cho ta bừng bừng lửa giận, hàm răng không chịu khống địa cắn chặt. Đồng thời ta cũng nghĩ đến một chi tiết, lúc ấy Cố Thiến mở chiếc kia Porsche là Thượng Hải bài, ta còn tưởng rằng là nàng ông chủ xe, cho tới bây giờ mới xem như chân tướng phơi bày. Ngươi muốn nói với ta cái gì? Ta khống chế tâm tình, cố ý xếp đặt ra không quan tâm dáng vẻ, phải cùng ta khoe khoang sao? Muốn cho ta cảm thấy khổ sở. Ngươi cảm thấy nàng xứng sao? Nàng dĩ nhiên không xứng, bất quá ngươi chủ động tới hỏi ta, vậy ta liền đem chuyện nói với ngươi xong nha. Cao Vân Kiến chép miệng một cái nói, nàng kỳ thực không muốn cùng ta thế nào, chẳng qua là có một lần ta đem nàng chút say, nàng coi ta là thành ngươi. Tỉnh rượu về sau, ta tự nhiên có nắm phương pháp của nàng. Mà yêu cầu của ta, ngươi sau đó cũng đều biết, chẳng qua là. Cao Vân Kiến biến thái vậy nâng lên khóe miệng, đến cuối cùng, nàng còn ngu đến muốn dùng một bộ phòng cho các ngươi tương lai lưu cái cơ hội, còn nghĩ ngày nào đó ngươi ở Thượng Hải không sống được nữa lại đi tìm nàng. Ngươi nói người ngu đến loại trình độ này, có phải hay không tiện a? Ngươi Lai Dương căn bản cũng sẽ không nhớ tới nàng, ngươi rất nhanh liền tìm được tốt hơn, không phải sao? Ta có chút hút không lên đây tức giận, trong khoảnh khắc nghĩ đến một màn kia, khóe mắt nàng hiện nước mắt cầm bất động sản chuyển lượng sách, để cho ta sang tên cho nàng. Nói xong nàng lại túi đầu xem trong tay tờ giấy, tinh xảo trang điểm cũng khó nén khóe mắt tiểu tụy. Nhưng những chi tiết này ta là một chút cũng không để ý, ta trở về nàng chỉ có lạnh như băng một câu nói, ta nhìn là ngươi, từ nay lui về phía sau, cả đời không qua lại với nhau. Gió lay động lá cây, ánh nắng cũng hơi rời vị trí, vì vậy quần sáng liền rơi vào khóe mắt ta hạ, như gió làm vệt nước mắt. Ta hô khẩu khí đối Cao Vân Kiến nói, ngươi vi phạm ý chí của nàng. Cho dù đi qua mấy năm, ta vẫn vậy có thể báo cảnh bắt ngươi. Tùy tiện, bất quá nàng thu ta tiền, vậy liền coi là một vụ giao dịch, muốn bắt vậy, đem nàng cũng bắt đi. À còn có, nàng sau đó còn phải một trận rất bệnh nghiêm trọng, tiền kia cũng là ta ra, nói tóm lại rất thảm, như vậy ngươi lúc đó đang ở đâu Lai Dương? Ngươi so với ta có thể tốt đi đến nơi nào? Nàng bị bệnh gì? Cùng ngươi có quan hệ sao? Cao Vân Kiến thu lại nụ cười nói, nàng sau đó vì trả tiền liền tùy tiện tìm ra cảnh không sai gả cho, còn có thể đợi đến ngươi Lai Dương sao? Ta ngừng thanh âm, nghĩ đến một lần cuối, lúc ấy nàng mang thai đi bệnh viện, nhưng theo nàng chỉ có ba mẹ nàng. Nàng nhìn thấy ta khắc kia, theo bản năng đỏ cả với mắt. Ta dùng cả mấy khẩu khí mới thoáng bình phục tâm tình, sau đó ta nói, làm như vậy chính là vì để cho ta khó chịu đúng không? Hắn cười một cái nói là, nhưng đây chỉ là bắt đầu, khi đó hắn cũng mới vừa tìm được ta, mới tính toán từ chơi. Vậy ngươi cùng với Thiên Anh, cũng là vì đến gần ta. Nhắc tới Thiên Anh, Cao Vân Kiến vẻ mặt rốt cuộc không còn biến thái như vậy, xuất hiện lau một cái phức tạp. Một lát sau, hắn lại nói, ta hay là cùng ngươi hàn huyên một chút, ngươi cảm thấy hứng thú a? Chữ bên trên nói, ta còn dùng tên của ngươi làm nhà hải ngoại điện tử thư viện công ty, ha ha. Đây chỉ là cái vỏ ngoài, trên thực tế ta có thể dùng nó làm rất nhiều chuyện, tỉ như an ninh quốc gia tài liệu tiết lộ bí mật, ta còn thực sự có một ít tài liệu, chỉ bất quá. Ở ta sắp bùng nổ thời khắc, hắn lại dừng lại, nhìn thẳng ta nói, cũng chính là lúc này, ta mắt thấy ra kỳ rất nhiều chuyện. Ta rất không hiểu, ngươi là một cái không có liên hệ máu mủ người không ngờ như vậy hao tâm tổn trí. Nói thật, ta không hiểu. Nhưng trong lòng cũng xuất hiện một tia chấn động. Cao Vân Kiến nét mặt ta không cách nào miêu tả, nhưng xác thực lại phát sinh thay đổi, trong mắt của hắn đang run rẩy, là một loại rất mâu thuẫn biểu hiện. Hắn dùng sức lau đi mặt, nặng nề hô khẩu khí nói, gia kỷ cùng ta rất giống, chúng ta đều là số mạng bỡn cợt người, cho nên ta sẽ đem ta đưa vào đến trên người nàng, tiếp theo đối ngươi người này, đối ngươi làm những chuyện như vậy. Sinh ra một ít mới cái nhìn. Cao Vân Kiến cục xương ở cổ họng ngọng ngoại, tiếp tục nói, ngươi nên cảm tạ nàng, Lai Dương. Ngươi cho là ngươi đang giúp nàng, kỳ thực cũng là đang giúp chính ngươi, bằng không ta không hiểu ý từ nương tay. Ta thường xuyên đang nghĩ, gia kỷ cũng là ông trời phái tới giúp ta, nàng ở trước mặt ta tiến hành một lần dự diễn ta báo thù sau kết cục. Nghe đây, ta trong đầu ong ong không ngừng. Ta ở lúc ấy xác thực không muốn quá nhiều, càng không thể nào suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng bây giờ nhìn lại, hoàn toàn chứng thực một câu nói, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, nhiều giúp đỡ chuyện, phúc báo tự tới. Ta nguyên lai một lần cũng tự mình chán ghét lạ người tốt thuộc tính, vậy mà trong chỗ U Minh thay ta cả hai. Một trận hơn kinh về sau, ta để cho hắn lập tức đi với ta xóa bỏ công ty, nhưng hắn lời kế tiếp, lại để cho ta tròn con mắt đứng ngẩn ngơ. Hắn nói đã xóa bỏ, chuyện này phải nói lên điểm tĩnh. Ta không biết ai nói cho nàng biết, nhưng nàng xác thực rất thông minh, ở trước ngươi biết thân phận ta, sau đó đơn độc tới tìm ta. Ngày đó chúng ta trò chuyện rất lâu, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, nàng cũng coi như tan rã cừu hận của ta. Có lẽ là bởi vì chúng ta đều là khi còn bé mất đi người chí thân, có chút tâm tình chúng ta là chung. Cuối cùng nàng nhìn ta đi xóa bỏ, thủ tục cũng là nàng nhờ quan hệ làm, đều không cần ngươi ký tên. Mà nàng cũng cam kết ta, sẽ không đem chuyện này nói cho ngươi, cũng sẽ không ở tương lai nhằm vào ta. Cao Vân Kiến lấy điện thoại di động ra, nhảy ra khỏi một chương lập mục đỏ xóa bỏ thanh minh. Trong tấm ảnh tay hắn bóp giấy đơn, mà dưới góc phải, ta còn chứng kiến một người khác nửa bên tay, ngón tay trắng non thon dài, ta liếc mắt một cái liền nhận ra đó là nàng. Lòng đang mãnh liệt run rẩy đồng thời, ta chậm rãi nâng đầu, nhìn thấy hắn nét mặt lại khôi phục lại thường ngày. Những thứ kia ấm lãnh, oán hận, thống khổ, dãy rủa, hoảng hốt các loại, tất cả đều theo cùng điểm tĩnh tương quan đoạn văn này, dần dần lui tán. Hắn nói điểm tĩnh không có nuốt lời, cho nên hắn cũng sẽ không nuốt lời, hắn thấy được ra kỳ kết cục, cũng nhìn thấy điểm tĩnh bi kịch, hắn cảm thấy đây cũng là đối ta trừng phạt. Điểm tĩnh chết không liên quan gì đến ta, điểm này nếu như ngươi không tin, có thể đi tìm ba nàng Hàn Huyên một chút. Ở nàng xảy ra chuyện sau không có mấy ngày, Điềm Khải Vinh tìm người điều tra qua ta, nói chuẩn xác hắn điều tra tất cả mọi người, hắn cũng biết thân phận của ta, biết ta mới vừa đã nói hết thảy. Cao Vân Kiến lần nữa đốt một điếu thuốc, hút một cái nói, ở ta nơi này nhi, hết thảy đều kết thúc. Nhưng nếu như ngươi còn muốn trả thù trở về vậy ngươi đi ngay nói cho Thiên Anh đi, ngược lại ta, ngay từ đầu đích thật là đang lợi dụng nàng. Đến nơi này, ta coi như là hoàn toàn biết điều này ẩn nút nhiều năm ám tuyến. Không cần hỏi lại, ta cũng cơ bản đem Cao Vân Kiến mấy năm này bắt đầu xuyên, hắn vì báo thù mà lựa chọn cưới tiền tài, cũng nhân tìm được ta sau mà đến gần Thiên Anh. Nhưng người là sẽ biến, đúng như hắn nói, đoạn đường này câu chuyện hắn đều ở đây nhìn, đang nghe, ở trải qua. Hắn mới bắt đầu là bị cừu hận che đôi mắt, có thể không mấy lần trong đêm thức tỉnh, nhìn người chung chăn gối, suy nghĩ bên người chuyện. Trái tim kia cũng giống bị gió thổi tán mây đen nguyệt, dần dần sáng tỏ. Ta làm như thế nào đối hắn đâu? Trong phút chốc ta suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng, ta nghĩ ta hiểu điểm tính lựa chọn. Hoàn toàn tương báo khi nào, nếu có thể lúc này buông xuống, chính là công đức viên mãn. Người luôn là muốn nhìn về phía trước, cứ việc trong lòng ta vẫn có bần giận, nhưng chuyện cũ không thể đổi, bỏ qua, hiểu lầm, tổn thương, tiếc nuối, đều là đi qua, hết thảy đều là mệnh, chút xíu không do người. Cố Thiến, ta không hận ngươi, cũng không có tư cách nói tha thứ ngươi, chỉ muốn cách không nói một câu, những năm kia thanh xuân giống như một trận mưa, bất đồng chính là, nó không còn tất cả đều là như chút bùn lầy, nó cũng có đầu mùa xuân mùi vị. Lặng lặng, ta rất nhớ ngươi, chưa từng có giống như giờ phút này vậy nghĩ ngươi. Mặc dù chúng ta là ở cuối mùa thu mới quen, nhưng ngươi bạch ngọc lan thơm sẽ luôn để cho ta đắm chìm trong giữa hè trong trí nhớ. Ngươi là phong, là từng giây từng phút cũng tồn tại phong, là hô hấp tiến trong phổi phong, là bay xuống ở trong lòng phong, là không cách nào nhìn thấy, lại không cách nào dứt bỏ phong. Ta cùng Cao Vân Kiến trở về nhà tử, Thiên Anh rất quan tâm hỏi ta chuyện gì xảy ra, có phải là điềm tĩnh hay không có tin tức. Ta theo đề tài này cùng nàng trò chuyện một chút, sau đó nghe Hải Tử khóc, Cao Vân Kiến đi dỗ, Lý Điểm cùng theo đi. Ở một gian khác trong phòng ngủ, bọn họ cũng phát ra dỗ tiểu Hải cương chiều âm thanh. Giờ khắc này, bọn họ đều rất giống đứa trẻ. Trong lúc ở chỗ này, ta đối Thiên Anh lặng lẽ nói câu, sư phó phải đi, có thể rất lâu cũng không tới Thượng Hải, không đến thăm ngươi. Ngươi cũng nên xuất sư, sau này đường muốn thẳng tiến không lùi, đừng cuốn bạn, tóc ép sâu thuật ngữ, chô gây cười trở về lần. Ngày đó sau, ta thật không có gặp lại qua Thiên Anh, bởi vì một tháng sau, Cao Vân Kiến mang nàng dọn nhà, Vân Lộc nói bọn họ rời đi Thượng Hải, đi chỗ nào không ai biết. Thiên Anh thời điểm ra đi lưu cho ta một cái nói, nàng nói nghe hiểu ta ý tứ, cảm ơn sư phó, nàng sẽ thẳng tiến không lùi, người ta cũng có thể đoạt được điều mong muốn, cuộc sống có thể cuốn bớt, nhưng đừng xây bạn. Đến đây, đường dây này hoàn toàn kết thúc. Ta cùng Cao Vân Kiến nói xong ngày kế nhận được điểm phụ điện thoại, hắn để cho ta đi tìm hắn, chưa nói lý do. Chương 558, nhật ký, tiểu thuyết quy tắc, chương 558, nhật ký, tiểu thuyết quy tắc. Thấy lần nữa điểm phụ lúc, hắn khí sắc hơi có chuyển biến tốt, nhưng trải qua lớn như vậy đánh bảo, cả người tinh thần hay là sụt một nửa, hiện ra hết tăng thương. Trong biệt thự chỉ chúng ta hai người, hắn không có ngày xưa uy nghiêm, ăn mặc lỏng lẻo quần áo ngủ ngồi liệt ở trên ghế salon, tóc cũng không có trải thành đầu vớt ngược, lưa thưa lại tạp nhạp rũ xuống, đục ngầu ánh mắt cũng thỉnh thoảng thất thần, để cho người xem đều có chút đau lòng. Đối thoại trên căn bản cũng là hắn hỏi một câu, ta đáp một câu, mà hắn hỏi thăm cũng chỉ là ta kế tiếp tính toán. Hãy nghe ta nói hết, hắn ngọ nghệ cục xương ở cổ họng, con người lên đem hai tay khoanh ở trên đầu gối, nâng đầu nói với ta, những ngày này ta một mực tại tìm người kia, nhưng đến hiện tại, vẫn không có bất kỳ đầu mối. Hắn nói người kia, chính là sát thủ. Hắn đến có chuẩn bị, làm rất sạch sẽ, cái gì cũng không có lưu lại, nhưng là... Điềm phụ dừng một chút, lấy tay đem trước mắt tóc long đến phía sau, nói, ta tra được mấy cái cùng Vũ Ninh Huy từng có độ sâu hợp tác người, mỗi người bọn họ đều có chỉ điểm hiểm nghi, cũng đều không sạch sẽ. Ta sẽ đem bọn họ cũng nói ra, cũng phải trả giá đắt. Ta kinh ngạc nhìn điểm phụ, không biết nên như thế nào mở miệng, mà sau đó hắn còn nói thêm. Nhưng chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, các ngươi mệnh chung hay là kém một bước. Cho nên, ta đối với ngươi không có cái gì yêu cầu, ngươi cũng không có cái gì nghĩa vụ đi làm cái gì. Ngươi liền đem nàng quên đi, coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra, đi qua cuộc sống của ngươi đi. Ta không thể nào quên nàng, ta sẽ một mực chờ nàng trở lại. Ta không nhịn được, nói. Điểm phụ nâng đầu liếc xéo ta, theo cười khổ một tiếng nói, nàng làm sao trở về? Từ trong mộ bỏ ra ngoài sao? Nàng sẽ trở lại. Xe gió lay động chỗ rửa cửa sổ rèm, phát ra nhỏ nhẹ ào ào âm thanh, tĩnh mịch mười mấy giây sau, điểm phụ thân thể dựa vào phía sau một chút, nhìn thẳng ta nói. Làm phụ thân, ta rất cao hứng ngươi sẽ nói như vậy, nhưng làm nam nhân, ta biết ngươi nói hết thảy đều là giả dối. Coi như ngươi bây giờ là thật lòng, khả thi giữa sẽ hòa tan hết thảy, lại đẹp hồi ức cũng chống không nổi cuộc sống thực tế. Điểm này, ta trải qua. Ta nhìn hắn hồi lâu, cũng nghĩ đến trong miệng hắn trải qua là cái gì. Trong lời nói, ta không có lại biểu đạt, nhưng trong lòng, ta vẫn vậy kiên trì cái đó trả lời. Thấy ta yên lặng về sau, Điềm phụ đứng dậy ngồi vào ta bên này trên ghế salon, hiếm thấy vỗ một cái ta trên đầu gối bụi bặm, lần đầu giống như trưởng bối vậy nói với ta câu, ngươi không làm sai cái gì, đừng quá mức tự trách. Chỉ một câu nói này, lại để cho ta nước mắt vỡ đê. Ta thống khổ che mặt nước nở, mà hắn ở bên cạnh ngẩng đầu lên, lầm bầm lầu bầu vậy nói, trở về thật tốt ta đuổi hạ ba mẹ ngươi, việc đã đến nước này, đều muốn học đi đối mặt. Giống như ta, nỗ lực phấn đấu cả đời, đến cuối cùng là kết cục này, ta cũng phải đối mặt, chẳng qua là, ta mệt mỏi thật sự. Điềm phụ nói chờ đem những này chuyện làm xong, hắn cũng phải về hưu, dư liệt đã trở lại tập đoàn. Tương lai vân vân chiếc thuyền này, liền giao cho hắn đi lẻo lái đi. Nói đến chỗ này, hắn lại một lần nữa vô vô ta đầu gối nói, kia 5 triệu ta trả lại cho ngươi, cầm nó, hảo hảo đi sinh hoạt đi. Nói thật, cái này 5 triệu giống như là mang nào đó thần bí sứ mạng, nó xuất hiện vào lúc này, để cho ta có càng đủ lòng tin đi chờ đợi đợi. Có nó, ta có thể đem phòng cưới số dư trả hết, có thể đem trùng tu ấn nàng thích dáng vẻ hoàn công, còn có thể có vô hạn thời gian đi một chút quá khứ của chúng ta, đi ghi chép chúng ta đã từng. Nó xuất hiện được thật trùng hợp, khéo léo đến như bị thiết kế tỉ mỉ qua vậy. Từ điểm phụ kia sau khi đi, ta đi một chuyến ra chuyển quảng trường, ngồi vào khoảng cách dọ vòng cách đó không xa trên ghế dài. Phen này trời hơi âm u, trong không khí xen lẫn từng tia gió lạnh, xem có trời mưa triệu chứng, cho nên trên quảng trường người không nhiều, trừ tiếng gió ngoài, cũng chỉ còn lại có trên đường phố dòng xe chạy âm thanh. Ta nhắm mắt hút thuốc, trong lòng ngũ vị tạp trần, từng bức họa ở trong đầu lướt qua, khiến cho ta nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. 4 năm trước, ta cùng Cố Thiến từ chỗ này đi qua, lúc ấy ta nói muốn làm cái tóc SO giật hát, sau đó cố gắng kiếm tiền, đánh ra một mảnh quang minh tương lai. 3 năm trước đây, Alo ở chỗ này cùng Viên Thanh Đại tỏ tình. Ngày đó ánh nắng là như vậy rực rỡ, ban nhạc cùng đám người là như vậy sao động. 2 năm trước, ta cùng Điểm Tĩnh lại nhiều lần tới chỗ này, hoặc là ban đêm, hoặc là ban ngày, chúng ta ở chỗ này hồi ức đi qua, ở chỗ này ảo tưởng tương lai. Ở chỗ này, ta đưa cho nàng bức họa kia, cũng là ở chỗ này, thu được trái tim của nàng. Năm ngoái,
ta tới Thượng Hải sau lại một người ngồi ở đây nhi, trong lòng quyết định đi tìm nàng, không cầu bất kỳ điểm đến nào phụng bồi nàng. Mà bây giờ, hay là nơi này, nhưng câu chuyện lại phảng phất đi tới đầu. Kỳ thực ta biết, ta sẽ không còn được gặp lại nàng, giống như ta cũng nữa chưa thấy qua A Lỗ vậy. Thậm chí, ta cũng không thấy được vị kia tiểu Nam Hải, trừ hồi ức ngoài, cái gì đều không thấy. Lòng ta chợt thật là khổ sở, nó như bị chen bể quả quýt vậy, chứa nước văng khắp nơi. Cực lớn mất mát cùng tuyệt vọng che đậy lòng ta, để nó đang run rẩy trong từng lần một tự mình hỏi thăm, nàng sẽ trở lại sao? Tương lai sẽ được không? Ta còn không có mang nàng đi khắp thật tốt sông núi, còn không có mang nàng ăn lần ngũ hồ tứ hải, chúng ta nơi đó cũng không có đi qua, trước giờ cũng không có chút nào trói buộc hưởng thụ qua sinh hoạt, cứ như vậy không cách nào gặp nhau sao? Trong bi thống, ta cảm thấy trên mặt có chút phát lạnh, mở mắt sau mới phát hiện trời mưa. Nước mưa cùng lá thông vậy nhỏ giọt xuống, đầy trời mây đều làm màu sáng cho, nặng nề đè ở bầu trời, che lên đỉnh đầu, che giấu ở trong lòng. Nơi này đã từng ánh nắng rực rỡ, chẳng qua là, vậy cũng là đã từng. Ở ta rời đi lúc, ta đụng phải một người, hắn trước đánh với ta chào hỏi, mà ta cẩn thận nhìn chòng chọc nửa ngày sau mới nhớ tới, hắn là Viên Thanh Đại cái đó chuyện mạng bạn qua thư tử. Tên của hắn ta cũng quên, nhưng ở loại tâm tình này hạ thấy cố nhân vẫn tương đối kích động, vì vậy ta cấp hắn phát một điếu thuốc, ở ven đường cùng hắn hàn huyên. Ta hỏi hắn 2 năm qua trải qua, hắn trở về được 5-3 câu, nhưng đại khái hay là bắt đầu xuyên một đường, cũng là một cái vì cuộc sống buôn ba bận rộn tuyến, mà chuyện mạng hắn còn tiếp tục viết. Nghe đây, ta chợt nghĩ đến điểm phụ từng cùng ta lái qua viết tiểu thuyết cái này đùa giỡn, vì vậy ta đối hắn nói, một ngày kia nếu là ta cũng viết, còn hy vọng hắn cho sáng tác bên trên trợ giúp. Hắn cười nói không có gì có thể trợ giúp, thuận tâm đi viết là được, mới bắt đầu thực tại không biết thế nào viết, trước hết lấy nhật ký hình thức, lấy ta hình thức đi. Ta có ý tứ. Dừng một chút sau ta còn nói, nếu như ta thật viết, đến lúc đó ngươi giúp ta suy nghĩ một chút tên sách nhà. Hắn hút điếu thuốc, gật đầu một cái cùng ta lẫn nhau thêm vài chặt, cũng hỏi ta đại khái là cái dạng gì câu chuyện. Ê, đại khái chính là thực tế đô thị, tình yêu sáng nghiệp để tài đi. Ta nói, a kia không hãy cùng nàng cái đó vậy nha, a không đúng, nàng đó là thuần tình yêu. Trong miệng hắn nàng chỉ chính là Viên Thanh Đại, mà vừa lúc theo đề tài, hắn hỏi, nàng nguyên lai cái đó phương thức liên lạc xóa bỏ, cũng không thấy nàng phát biểu nữa qua vật, nàng đang làm gì thế đâu? Nhắc tới Viên Thanh Đại, ta cũng yên lặng, bởi vì gần đây gần như tất cả mọi người cũng cấp ta phát qua tin tức, duy chỉ có nàng không có. Ta cũng không biết nàng đang làm gì, nhưng ta biết chính là, nàng đã không phải là từ trước cái đó Viên Thanh Đại. Nàng sắp có mới gia đình, cuộc sống mới, ta vì nàng chúc phúc, cũng theo đó ao ước. Nàng ngày là cạnh, sẽ một mực rực rỡ đi xuống. Viên Tình, nguyên nhân mà cạnh. Đại khái trò chuyện sau 10 phút chúng ta mới phân biệt, hắn chiều bắc, chiều ta nam, đưa lưng về phía cũng đi đến mấy mét sau hắn chợt tùy một tiếng. Ta quay đầu, gặp gió thổi loạn tóc của hắn, thổi híp ánh mắt của hắn. Đúng rồi, ngươi nghĩ một cái dạng gì tên sách, ta trước cấu tứ chứ sao? Hắn nói xong ta nhíu mày một cái, rắc cổ họng hô, chờ ta trước viết xong lại nói. Nhưng đại khái, ta mong muốn cái loại đó vừa nghe cũng là người ta cảm thấy là cái hạnh phúc câu chuyện tên. Ngươi ý nghĩ là đúng, bi kịch không ai nguyện ý nhìn, dù là làm cái tên giả đâu, cũng phải coi trọng đi hạnh phúc. Ừm. Còn có phần cuối, không thể quá thực tế. Tiểu thuyết muốn mỹ hóa một chút, muốn cho người cảm thấy là cái happy end, cho dù là biên đâu tóm lại đừng đạp lôi nha. Tốt. Hắn phất tay một cái, ở gió lạnh trong biến mất ở kế tiếp đầu đường, mà ta cũng lấy điện thoại di động ra đẩy đi lý điểm điện thoại, cũng nói cho hắn biết Thượng Hải chuyện đã xong xuôi, ta phải về nhà. Hắn bỗng nhiên mấy giây sau nói với ta, ta với ngươi cùng nhau đi, mấy ngày nay âm thanh năm nhất thẳng đang hỏi ngươi, mà ta cũng có lời còn không có hỏi nàng. Chương 559, nhật ký, lý điểm tâm ma, chương 559, nhật ký, lý điểm tâm ma. Xem văn nhỏ tìm, nếu nghĩ đọc hiệu quả tốt nhất, mời sau này văn chương đơn khúc tuần hoàn, mẹ lọ đi hóc mở mọ gì, thuần âm nhạc. Ta cho là âm thanh lớn sắp lập gia đình, sẽ không đem tâm tư lại thả vào chỗ khác, nhưng sự thật chứng minh ta sai rồi, nàng mỗi ngày một cú điện thoại đánh tới lý điểm chỗ kia, quan tâm chưa bao giờ vắng mặt. Ta nghe được tin tức này lúc tâm tình rất phức tạp, tức có ấm lòng, lại hổ thẹn dây dứt. Khi còn bé rõ ràng là ta bảo bọc nàng, không biết bắt đầu từ khi nào, lão biến thành nàng lo lắng ta. Nhưng cũng may trong cuộc sống sau này, sẽ có người biết nàng ấm áp, cho nàng che chở, cho nàng một quang đãng tương lai. Rất tốt, đây hết thảy đều là nàng có được. Cùng Lý Điểm cùng nhau trở về Tây An về sau, nàng mướn chiếc xe tới đón, gặp mặt trong nháy mắt ta lại phảng phất trở lại mấy năm trước, trở lại ba người chúng ta người sáng nghiệp thời điểm. Bất đồng chính là, khi đó là ta cùng Lý Điểm lái xe đi sân bay Thượng Hải tiếp nàng, bây giờ lại đổi thành nàng tiếp chúng ta. Thay đổi thành thị, đổi thời gian, trải qua nhiều như vậy, ba người gặp mặt thời vậy thiếu chút ngày xưa chơi đùa, nhiều phần tâm tình áp chế cùng thành thục. Nay thiên đại hồi xuân, nhiệt độ so sánh mà nói nóng rất nhiều, ta ngồi lên lái phụ lúc, kia rắn cân cấp ra thuộc đều có chút nóng cái mông. Cứ như vậy, ba người chúng ta một đường chiều nhà phương hướng đi tới. Trên đường xe nóng này âm thanh rất lớn, vì vậy nàng thả lên xe tải âm hưởng, một bài rất có tuổi ca khúc Đông Nam Tây Bắc phong cứ như vậy du dương vang lên. Cùng ngươi gặp nhau kỳ thực chính là một giấc mộng tỉnh mộng vô ảnh lại không còn hình bóng. Luôn là nhìn không thể quên, luôn là qua không thể nghĩ, đều khiến ta vì ngươi si cuồng. Ca khúc để cho ta cặp mắt đỏ lên, ta nhanh chóng quay đầu nhìn về phía xa xa cầu vượt cùng lầu cát, mà nàng cũng vội vàng nói tiếng xin lỗi, ngay sau đó sẽ phải đổi ca. Ta hôn ngừng nàng, nói cứ như vậy để đi, lo lái xe đi. Đoạn đường này ta không có nói nữa, mà nàng từ đầu tới đuôi cũng không có hỏi qua một câu, ngồi phía sau Lý Điểm càng là an tĩnh. Kính chiếu hậu trong hắn toàn trình nhìn ngoài cửa sổ, đôi mắt nhỏ híp lại thành một đường, ẩn nặc muôn vàn tâm tình. Đến cửa tiểu khu, Viên Thanh Đại đem ta để xuống, sau đó mang theo Lý Điểm đi tìm khách sạn. Ta kéo bước chân nặng nề một chút xíu đi trở về nhà, trong tiểu khu thật là nhiều địa phương cũng tràn đầy hồi ức, ta đi qua địa phương, Điểm Tĩnh cũng đi qua.
năm mùi vị còn không có hoàn toàn tiêu tán, chẳng qua là không có tuyết động mà thôi, bộ dáng của nàng cũng đều vẫn còn, chẳng qua là không có bạch ngọc lan thơm mà thôi. Trải qua chúng ta cùng nhau thả pháo địa phương lúc, ta ngừng lại, xuyên qua hồi ức nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của nàng. Không biết là ảo tưởng hay là hồi ức, ta nhìn thấy nàng hướng ta phất phất tay, nói nàng sẽ bồi ta đi rất lâu, nếu như nàng đi quá chậm, không nên gấp gáp, nhớ lời nàng. Ta sắp bị loại thống khổ này treo cổ, vì vậy bước nhanh tiến lầu. Nhưng về đến nhà về sau, ta nội tâm đau khổ mới chính thức bắt đầu. Cha mẹ đã biết trận tướng, ta không cách nào giấu giếm, chỉ có thể hết sức đi an ủi bọn họ, nhưng có chút đau tới quá mau quá mạnh, căn bản không phải vài ba lời có thể an ủi. Mẹ ta khóc thành nước mắt người, nàng hung hăng nói là cái gì có thể như vậy? Thời điểm ra đi còn rất tốt, vì sao chợt người liền không có? Đây coi là cái gì? Ông trời làm sao có thể mở lớn như vậy đùa giỡn? Phụ thân bên gạt lệ bên để cho nàng nói ít điểm, nhưng tâm tình của nàng giống như mở cống thắt lũ, trôi sang ngàn dặm, không cách nào ngăn trở. Nàng dùng giấy trương để ép ửng hồng ánh mắt, giống như là đối ba ta nói, hoặc như là bản thân ngôn ngữ. Nàng nói nàng không thể nào tiếp thu được cái kết quả này, trên đời nào có như vậy bi kịch. Phòng cưới cũng mua, chủ trì cũng mời, khách sạn cũng đã đặt xong, các thân thích cũng đều hẹn xong thời gian, thế nào cô dâu chợt qua đời? Nàng càng nói càng mất khống chế, khóc thút thít hô to, ta làm như thế nào cấp các thân thích nói? Thế nào cấp hôn lễ công ty nói? Thế nào cấp tất cả mọi người nói? Chớ nói, ngươi cấp cho ai nói? Ngươi cân nhắc một chút nhi tử có được hay không? Bà ta hô, ta chính là cân nhắc nhi tử mới khổ sở. Cái này sau này nên làm cái gì a, làm sao bây giờ nha? Mẹ ta nặng nề lau nước mắt, lại lải nhải lên điểm tĩnh mua những thứ kia quần áo, nàng nói sau này bản thân còn thế nào xuyên. Liếc mắt nhìn cũng lòng như dao cắt, tại sao phải như vậy? Lời này không hiểu đâm trúng ba ta chỗ đau, hắn cũng không còn an ủi mẹ ta, rút ra tờ giấy để ở bản thân nơi khỏe mắt, mất hồn vậy ngồi hạ thở dài nói, ngày đó lẳng lặng cho chúng ta mua nhiều đồ như vậy, không nghĩ tới đó là a, thật chẳng lẽ chính là báo ứng nha. Ta theo câu nói sau cùng ngẩng đầu lên, vài giây sau, ta đứng dậy ngồi vào ba mẹ ta trung gian, đưa bọn họ tay cùng ta hợp ở một khối, hít sâu một cái nói, cha, mẹ, tất cả chớ khóc, cũng không cần đi trách cứ bản thân cái gì. Tin tưởng ta, điềm tĩnh cũng không hề rời đi, nàng nhất định là bởi vì một ít nguyên nhân len lén trốn đi mà thôi, nhất định sẽ trở lại, hết thảy đều sẽ đi. Nhi tử, ngươi. Mẹ ta lời đến một nửa nuốt trở vào, nước mắt lã chã nhìn về phía ba ta. Ta biết nàng muốn nói cái gì, vì vậy hơi dùng sức ngăn chặn bàn tay của bọn họ, nói, ta có thể cảm nhận được nàng nhiệt độ, giống như các ngươi có thể cảm nhận được ta nhiệt độ vậy. Không cần lo lắng cho ta, tin tưởng ta, một ngày nào đó cái tay kia cũng sẽ gia nhập vào, nhất định sẽ. Về nhà cả ngày, ta không có nhận được Lý Điểm cùng Viên Thanh Đại điện thoại, bọn họ giống như là hẹn xong vậy không đi quấy rầy ta, để cho ta có đầy đủ nhiều thời gian đi tỉnh táo, đi tiêu hóa. Nhưng chuyện công tác ta còn phải cùng Lý Điểm trò chuyện, vì vậy hôm sau trời vừa sáng, ta ở nhà đối diện tiệm bánh bao cửa hẹn hắn, cùng hắn vừa ăn bữa ăn sáng, vừa nói tính toán của ta. Liên quan tới chương trình giải trí tiết mục, ta bây giờ không có một chút suy nghĩ đi làm, nhưng cái này không có nghĩa là ta muốn thối lui ra. Cổ phần của ta là Điểm tính cấp, phần này sự nghiệp cũng là nâng cấp, cho nên ta không thể nào hoàn toàn lui. Nhưng ta định đem trong tay cổ phần chia phần 3 phần, lấy ra 2 phần 3 phân biệt cấp đến Lý Điểm cùng Tống Văn, cũng coi là đối hai người bọn họ qua nhiều năm như vậy bỏ ra đưa cho hồi báo. Lý Điểm đem nhét vào trong miệng bánh bao hấp lại lấy ra, đặt ở cái đĩa bên trên, mắt túi xuống một hồi lâu mới nâng đầu nói cái này nhiều lắm, chính là ấn nội bộ giá thu về cái này cũng siêu triệu, hắn không có biện pháp tiếp nhận. Ta đốt một điếu thuốc bình tĩnh nhìn hắn, sau đó nói, có yêu cầu, ngươi cùng A Văn được bảo đảm toàn lực ứng phó, đem thứ 2 quý làm càng xuất sắc, như vậy trong tay ta cổ phần mới càng đáng tiền. Mà ta không làm gì là có thể nằm ngửa kiếm, thật ra là ta chiếm các ngươi tiện nghi. Ta biết ngươi không có cách nào tiếp nhận, nhưng ngươi nhìn ta cái bộ dáng này, giúp một tay. Lý Điểm đẩy một cái khung kiếng, túi đầu đem bánh bao hấp lại nhét vào trong miệng, nhấm nuốt nói, ta có thể tiếp nhận hạng mục hoa hồng, nhưng trực tiếp cầm cổ phần danh nghĩa, ta thật không có cách nào tiếp nhận. Không được, như vậy ngươi sẽ lười biếng, ta không cho ngươi cơ hội này. Hơn nữa, một mình ngươi túi so mặt còn sạch sẽ người, cùng ta vờ cái gì đối tiền không có hứng thú. Lý Điểm cười, đây là tức Điểm tĩnh xảy ra chuyện về sau, ta lần đầu tiên gặp hắn cười, cũng là ta lần đầu tiên cười. Hai ta cười mắt nhìn mắt, lúc này lại một lồng nóng hổi bánh bao hấp đặt ở trước mặt chúng ta. Và nóng ánh tia sáng cũng rơi vào bóng loáng sáng loáng trên mặt bàn. Trời đông giá rét đã qua, gió xuân mang theo ấm áp từ đằng xa thổi tới, ta nâng đầu, nhìn thấy rất nhiều dân đi làm lấy các loại tư thế buôn phó đang bận rộn trong sinh hoạt, mà ven đường kia không người chú ý đầu cành bên trên, nhiều bó chồi non đang dài ra mới sinh mạng hình thái, lục lục điểm nhỏ, đại biểu luân hồi lúc đầu. Nhưng vào lúc này, Lý Điểm kêu tên ta, đưa tay hướng ta muốn một điếu thuốc, sau đó nói, ngày hôm qua ta hòa thành lớn trò chuyện sẽ đi, ta có thể cảm nhận được, nàng rất hoài niệm trước kia. Lại hoài niệm cũng đều đi qua. Ta không có quá hiểu Lý Điểm nghĩ biểu đạt cái gì. Sẽ theo miệng hồi phục một câu như vậy, nhưng lúc này hắn lại sâu hút điếu thuốc, rất nghiêm túc nói với ta, nhưng ta cũng rất hoài niệm trước kia, ta còn không nghĩ như vậy đi qua. Lai Dương, ta không biết nên nói thế nào, cũng biết không nên lại loại thời điểm này cùng ngươi trò chuyện những thứ này, nhưng trừ ngươi, ta không ai nói. Ta biết, ngươi nói đi, ta nghe đâu. Lý Điểm kẹp khói tay có chút phát run, kia cổ khẩn trương là đến từ nội tâm dục vọng. Ta hiểu, cho nên ta cẩn thận nghe hắn nói. Ta, càng đến loại thời điểm này, càng không thể nào tiếp thu được mất đi nàng. Ta cảm giác mình cũng mau muốn điên rồi, trắng đêm ngủ không yên giấc, ta cũng không phát hiện ta vậy mà hãm được sâu như vậy. Lai Dương, ta nghĩ thử lại thử một lần, ta muốn đi cướp cưới, hoặc là lại dùng đem hết toàn lực cho nàng biểu một lần bạch. Ta biết bản thân thần kinh, ta cũng rõ ràng nàng sẽ không đồng ý, nhưng vạn nhất đâu? Vạn nhất nàng trong phút chốc cảm động, như vậy chúng ta có phải hay không thì có một phần bạn có khả năng.
ta trước kia tổng hội nghĩ sau đó thì sao sau đó thì sao, nhưng trải qua gần đây những chuyện này về sau, ta mới hiểu được nào có nhiều như vậy sau đó, nào có nhiều như vậy tương lai. Cái này dây không nói ra miệng vậy, có thể một dây kế tiếp liền rốt cuộc không nói ra miệng. Thật xin lỗi A Lai Dương, ta biết lời này sẽ thương tổn ngươi, nhưng ngươi nhất định hiểu ý của ta, ta muốn làm một lần người điên. Nhưng đạo đức cũng tốt, tiềm thức cũng tốt, lý trí cũng tốt, bọn nó đều ở đây khuyên ta, cũng làm cho ta cảm thấy bản thân thật chán ghét, nhưng lòng ta lại đang không ngừng run, à, ta sắp bị xé toạc. Ngươi nói cho ta biết, ta nên làm cái gì? Làm sao bây giờ a? Lý Điểm đột nhiên nói nhiều như vậy vậy, ta quả thật bị hù dọa. Nhưng cùng lúc ta cũng nghĩ đến rất lâu trước, có người nói với ta, tính cách của Lý Điểm là trầm ổn, ẩn nhẫn, nhưng linh hồn hắn chỗ sâu lại ẩn chứa một cỗ phản nghịch cùng lực lượng hủy diệt, làm cỗ lực lượng này được phóng thích đi ra lúc, hắn sẽ làm ra so với người thường càng lật nghiêng tưởng tượng chuyện. Mà giờ khắc này, cỗ lực lượng kia đã kề sát bùng nổ, ta có thể cảm nhận được, hắn là ma là Phật. Đang ở một đường giữa, chương 560, nhật ký, viên thanh đại hôn lễ, chương 560, nhật ký, viên thanh đại hôn lễ. Lý Điểm lời nói này, ta thật lâu không biết nên trả lời thế nào. Chờ ánh nắng đổi một loại tư thế chiếu vào trên mặt hắn, ta mới mở miệng nói, ta đoạn đường này ngươi cũng chứng kiến, từng có điên cuồng, từng có lý trí, hơn nữa hai loại quyết định cũng mang đến cho ta tương ứng tốt, hoặc là hư. Cho nên ta cũng không có câu trả lời chính xác. Nhưng ta có thể giúp ngươi trước gỡ một lần, liền theo ngươi mới vừa rồi ý tưởng gỡ. Lý Điểm thuốc lá trong tay đốt tới cuối, hắn vứt bỏ sau lại hướng ta muốn một chi, bên Điểm vừa nói câu cảm ơn. Không cần khách khí, lần này đổi ta làm quân sư của ngươi, chúng ta vừa đi vừa nói. Ta đứng dậy thanh toán bữa ăn sáng tiền, cùng hắn theo rộng rãi phố bước chậm, tháng 3 gió xuân ôn lương phủ ở trên mặt, quang cảnh cây cành lá tràn ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Ta dùng sức ngửi, đổi khẩu khí về sau, hỏi hắn tính toán thế nào cấp cưới. Hắn có chút cù lần, đi mấy bước mới ai âm thanh, nói, cấp cưới chỉ là trong nháy mắt tự nghĩ, kỳ thực nó rất hoang đường. Làm như vậy trừ cảm động bản thân, không có bất kỳ ý nghĩa. Nói không chừng sẽ còn để cho nàng ở ta, đây không phải là ta muốn kết quả. Ta gật đầu một cái, tiếp theo hỏi sau đó thì sao, trừ cấp cưới, hắn còn muốn làm gì? Ta nghĩ lại cùng nàng biểu một lần bạch. Ở đâu? Phương thức gì? Lý Điểm mím môi nói, tìm tóc S sâu giật hát, mời nàng đi nhìn diễn xuất lúc bày tỏ. Ta muốn đem đại gia cũng gọi qua, trước giấu đi, chờ ta lời sau khi mở miệng lại đều đi ra. Lý Điểm nói đến chỗ này bản thân dừng lại, bước chân cũng dừng lại, kinh ngạc nhìn ta một hồi, chợt cười khổ nói, xem ra ta liền cái này cũng không làm được. Hắn cười khổ để cho ta có một tia run sợ, tiếp theo liền nghĩ tới Điểm Tĩnh, nhớ tới Gia Kỳ cùng Lý Lương Hâm, Thiên Anh cùng Cao Vân Kiến. Bọn họ cũng lấy các loại phương thức rời đi, cho nên cái ý nghĩ này so cấp cưới còn khó có thể thực hiện. Chờ chi này khói lại cháy hết về sau, Lý Điểm nặng nề ngẩng đầu thở ra một hơi nói, xem ra ta chỉ có thể một người đi tìm nàng nói chuyện một chút. Ta đi Lai Dương, cảm ơn ngươi bữa ăn sáng. Hắn không chờ ta hồi phục liền rời đi, bước chân nặng nề nhưng lại rất quyết tuyệt. Bóng lưng của hắn càng ngày càng xa, thẳng đến hoàn toàn biến mất, mà trong mắt ta, hắn giống như một buôn phó chiến trường kỵ sĩ, ở các phe lôi kéo không có kết quả về sau, một thân một mình gầm thét xông về chiến trường. Kết quả của cuộc chiến tranh này đã nhất định, trong lòng hắn cũng rõ ràng, nhưng vẫn là vì trong lòng tín ngưỡng mà phát ra tự sát thức tấn công, một người một ngựa, bi tráng rên rỉ. Ta lần nữa nâng đầu, ánh nắng là rực rỡ như vậy, gió xuân là như vậy ô lương. Ngày này ta không có đợi thêm tới Lý Điểm điện thoại, ngược lại, ngày kế hoàng hôn viên thanh đại gọi điện thoại tới, nói ở nhà ta tiểu khu dưới lầu, xuống trò chuyện sẽ. Ta gặp được nàng lúc, nàng đang ngồi ở dùng đá tảng xây thành nửa hình cung buồn hoa vây bên cạnh, sau lưng là dồi dào xuân sắc, đưa nàng làm nổi bật lên một loại nhẹ nhàng cảm giác. Nàng hướng ta cười một tiếng, móc ra một trang giấy phô ở buồn hoa bên cạnh, tỏ ý ta ngồi xuống nói. Làm ta ngồi ở bên người nàng xem trong tiểu khu kẻ đến người đi lúc, trong nháy mắt suy nghĩ xuyên việt nhiều năm, trở lại khi còn bé, trở lại đã từng cùng nhau lớn lên nhà máy hóa chất. Khi đó cũng là loại này năm chiều, cũng là loại này ở Mỹ. Bất đồng chính là, khi đó thường treo ở nụ cười trên mặt biến mất. Chúng ta cũng theo tuổi tác tăng lên mà trở nên trầm ổn, trở nên tâm sự nặng nề, biến thành đại nhân bộ dáng. Nàng hẳn là cũng giống như ta nghĩ, cho nên cũng an tĩnh nhìn phía trước, tầm mắt một hồi đi theo tan việc trở lại đại nhân, một hồi chuyển đến buôn ba chơi đùa hải bảy trên người. Loại trạng thái này kéo dài trọn vẹn hơn một phút đồng hồ, nàng mới ố khẩu khí, hỏi ta tâm tình có hay không khá một chút. Không chờ ta hồi phục, nàng rồi lập tức khó mà nói cũng không có sao, từ từ sẽ tốt. Dứt lời, nàng nghiêng đầu nhìn về hải bảy, cắn cắn môi nói, ta biết, tìm ngươi nói lời này sẽ ảnh hưởng tâm tình. Nhưng ta hay là muốn nhắc nhở ngươi, ta ngày mốt sẽ phải kết hôn, làm ta còn sót lại duy nhất còn có thể liên lạc với bạn đối khố, ngươi có giúp ta chọn tốt lễ vật sao? Lời này để cho ta sự một cái, đồng thời nàng ánh mắt cũng xông về ta, nâng lên một tia trắng bệch cười, không có sao, ta biết ngươi tâm tình chênh lệch, không có mua cũng không có sao, nhưng là còn có hai ngày, tranh thủ mua cái gì đi, cái gì đều có thể xem như kỷ niệm. Ta đã biết, ta sẽ đi chọn. Ừm. Viên thanh đại hồi phục được đặc biệt nhỏ giọng, nếu không cẩn thận nghe cũng nghe không rõ ràng. Kế tiếp thanh âm của nàng càng là nhỏ như không biên giới, xa xa chơi đùa hài bảy hơi âm thanh một lớn, là có thể đem thanh âm của nàng che giấu. Đây là ta lúc ấy cho các ngươi chọn lễ vật, ta nghĩ hay là cho ngươi đi, cũng làm lưu cái kỷ niệm. Nàng từ nghiêng trong bao đeo lấy ra một lòng bàn tay lớn nhỏ hốc chó điêu khắc phẩm, ta nhận lấy lúc vật này vừa lúc từ trung gian nứt ra, vì vậy ta thấy được trái phải hai bên các điêu khắc hai tấm mặt, dưới mặt phương còn khắc hai chữ, bên trái chính là Tĩnh, bên phải chính là Dương. Nắng chiều như thép vàng vậy rơi vào tượng gỗ trên mặt mũi, mà lòng ta cũng giống như bị ném nhập nham thạch nóng chảy, trong nháy mắt bị cắn nuốt đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Ta hợp ở nó, hết sức khống chế muốn ngã nước mắt, thu một hồi lâu tâm tình mới đối với nàng nói câu cảm ơn. Không khách khí. Thanh âm của nàng thật là nhỏ như nhanh không nghe được. Một lát sau,
ta ngọ nghệ cục xương ở cổ họng, hỏi nàng hôn lễ chuẩn bị được như thế nào.
Đều tốt, sẽ chờ thời gian.
A, tân hôn hạnh phúc.
Ngày hôm qua, Lý Điểm tìm ta.
Viên Thanh Đại dừng lại, đón lấy ánh mắt của ta nói, hắn cũng cho ta đưa lễ vật, ta thật thích, bây giờ còn kém ngươi.
Lời này để cho ta trong phút chốc lên người, nhưng tinh tế nghĩ về sau, ta đại khái hiểu.
Lý Điểm a Lý Điểm, ta nhìn lầm ngươi.
Ta nguyên tưởng rằng một người một ngựa tự sát thức tấn công thất bại, nhưng ngươi lại dùng một loại phương thức khác, hướng dẫn thay đổi kết cục. Ngươi không hổ là một tốt quân sư, lần này ngươi cho mình một lựa chọn tốt nhất.
Ngươi thắng, thắng ngoài ý muốn, thắng được làm người ta khen ngợi.
Lai Dương, ta muốn hỏi một mình ngươi vấn đề.
Viên Thanh Đại cắt đứt ta trầm tư, đón màu vàng 5 triệu, nàng hơi dừng lại nói, ngươi sẽ thật lòng chúc phúc ta, đúng không?
Dĩ nhiên, ta thật lòng chúc phúc ngươi.
Được.
Nàng cố nặn ra vẻ tươi cười, giơ lên nghiêng túi đeo vai đứng dậy, mắt nhìn xuống ta nói, ta cũng chúc phúc ngươi, Lai Đối Đối.
Ngươi phải kiên cường một chút biết không?
Ngươi tốt như vậy, ông trời nhất định sẽ chiếu cố ngươi.
Ngươi mùa xuân sẽ tới, đừng ở dài rằng giặc thu đông trong bị lạc tín ngưỡng.
Viên Thanh Đại ướt hốc mắt, ta cũng thế.
Với nhau nhìn nhau giữa, nàng cuối cùng nói, Lai Dương, Lai Dương, tới điểm ánh nắng.
Ngươi phải biết, trừ ngươi ra, cũng có người khác trở bị chiếu sáng.
Ngươi nhất định phải kiên cường, phải giống như từ trước kiên cường như vậy, được không?
Ta nghẹn ngào nói câu tốt, sau đó gặp nàng phất phất tay, đem nghiêng túi đeo vai treo ở trên vai rời đi.
Đi tới cửa tiểu khu lúc, một bang tuổi thơ từ trước mặt nàng chạy vội chui ra, cười đùa vòng qua thân thể của nàng, ngăn trở tầm mắt của ta.
Một lát sau, bọn nhỏ tản mát chỗ khác, mà nàng cũng biến mất ở tiếng cười nói trong.
Ngày mùng ngày 7 tháng 3, Viên Thanh Đại kết hôn.
Ngày đó có rực rỡ ánh nắng, có thuần một màu đoàn xe, có thân bằng hảo hữu nhóm cười vui gõ má, có đẹp trai chú rể cùng mỹ lệ cô dâu.
A Văn cùng Vân Lộc cũng tới, ta cùng bọn họ cùng với Lý Điểm góp một bàn, thấy tận mắt hôn lễ toàn bộ quá trình.
Ở chỗ này trong lúc, ta cũng quan sát qua Lý Điểm vẻ mặt.
Làm ta kinh ngạc chính là, trên mặt của hắn đã không còn khói mù cùng thống khổ, ngược lại, hắn toàn trình đều mang một loại buông được nụ cười xem hôn lễ đài, thỉnh thoảng sẽ bưng lên rượu trắng, tự nhiên uống một hơi cạn sạch.
Làm cô dâu cùng chú rể một hôn định tình sát na, Lý Điểm nghiêng đầu lại giơ ly rượu lên, nói với chúng ta một câu, thật cao hứng nhận biết các ngươi.
Chúng ta lăng một giây, chợt cũng đứng dậy, cùng ly.
Nửa giờ sau, Viên Tình mang theo chú rể đi tới cùng chúng ta mời rượu, nàng cũng nói một câu, rất hân hạnh được biết đại gia.
Đinh.
Ly rượu va chạm, đung đưa rượu trắng tan ngậm mấy năm chua cay khổ cay, tất cả đều ở trong khoảnh khắc uống một hơi cạn sạch, hồi vị lâu dài.
Ngày 15 tháng 3, Viên Tình cùng Lư Khải Thần từ Tây An lên đường, một đường hướng bắc đi hướng Tân Cương. Bọn họ muốn ở nơi nào hưởng tuần trăng mật, tương lai còn phải từ chỗ kia lên đường, đi khắp Trung Quốc thật tốt sống núi. Đây là bọn họ đối tương lai lựa chọn, cũng là bọn họ đối tự do định nghĩa, hai cái muốn sống ở trong gió người, chung quy cũng biến thành cuộc đời ta lau một cái phong, lúc tới vô ảnh, đi lúc mất tích. Ta cũng không biết năm nào tháng nào sẽ cùng nàng ở gặp nhau, nhưng cho dù gặp nhau, có thể nói cũng liền chỉ còn dư một câu, xin chào, đã lâu không gặp.
Ta nghĩ ta rốt cuộc hiểu rõ Thiên Anh câu nói kia, cuộc sống có thể côn bất, chỗ gây cười trở về lần, nhưng đừng xây bát, kể lại đã từng, bởi vì chuyện cũng nhiều mưa gió, năm tháng quá vô tình.
Đúng. Ta xác thực không có gặp lại qua Alo, bất quá về sau ta ở đầu phố Tây An gặp được một chiếc xe gắn máy, cùng Alo ném chiếc kia giống nhau như lúc.
Một đôi thanh niên nam nữ xa lạ cưới nó, bọn họ nhìn qua rất hạnh phúc, nháy mắt liền từ bên cạnh ta xuyên thẳng qua.
Một khắc kia ta đang nghĩ, hoặc giả đây chính là Alo xe, nó ở chúng ta nơi này vứt bỏ một đoạn câu chuyện, lại ở người khác chỗ kia tiếp theo một đoạn chuyện xưa mới.
Như vậy cũng rất tốt, coi như là ở một cái khác bình thường thời không trong, vẽ một lần viên mãn.
Kéo xa, nói trở về ngày mùng ngày 7 tháng 3 đi.
Ngày đó sau khi kết thúc, ta cùng A Văn bọn họ buổi tối lại tụ nữa, nói là liên hoan. Nhưng càng giống như là bạn già phân biệt tiệc tiễn biệt.
Mưa gió cùng đường cuối cùng cũng có lúc, nhạc hết người đi cũng có kỳ.
Ta biết, chúng ta nhất định sẽ gặp mặt lại, nhưng ở đoạn này trong chuyện xưa, bữa cơm này chính là một chương kết dấu chấm tròn.
Chúng ta phải đàng hoàng ăn.
Chương 561, nhật ký, gặp lại, chương 561, nhật ký, gặp lại.
Người thật là một bị tâm tình lôi cuốn động vật, tâm tình chúa tể nhục thể, điều khiển linh hồn.
Hoặc vui hoặc buồn, hoàn toàn đều là nó định đoạt.
Giống như ngày mùng ngày 7 tháng 3 buổi tối bữa này phân biệt tiễn, ta hết sức ở để cho mình buông lỏng. Để cho mình ăn thật ngon nhưng trong lòng bi thương giống như ánh trăng vậy, tự nhiên chiếu xuống đại địa, căn bản là không có cách ngăn cản.
Ta mấy lần muốn tìm đề tài, lại phát hiện chúng ta giống như không có gì có thể trò chuyện.
Từ Cố Thiến đến Điềm Tĩnh, từ Viên Tình đến A Lỗ, từ Gia Kỳ đến Thiên Anh, đã từng hết thảy đều biến thành cấm kỵ, không cách nào nhai răng.
Đối ta mà nói là như thế này, đối bọn họ cũng như vậy, cho nên đề tài giống như ném ra đi từng cái một tối cầu, không ngừng ở dò vòng ranh giới va chạm, làm thế nào cũng không vào được.
Liên tục mấy lần về sau, đại gia cũng mất đi hứng thú, từ đó trở nên trầm thấp, trở nên thương cảm.
Ở thương cảm trong ta lần nữa trò chuyện lên công tác, đem lần trước cấp Lý Điểm nói ý tưởng lại biểu đạt một lần, quá trình này có chút tranh chấp, nhưng cuối cùng vẫn định như vậy.
Bóng đêm đã sâu, tính tiền về sau, chúng ta phân biệt thời khắc cuối cùng đến.
Nhà này phòng ăn ở vào Tây An sản bá vùng ngập nước công viên phụ cận, ra cửa tiệm, có một con sông nước ở chúng ta trước mắt quanh co chảy xuôi, ánh trăng như bạc vậy vẩy vào trên mặt nước, khi thì yên lặng, khi thì sóng lớn.
Theo nước sông chiều đại lộ chính đi tới lúc, chúng ta cũng đi rất chậm, ta cảm giác được mỗi người cũng còn có lời muốn nói, nhưng dưới bóng đêm, cũng đều là nặng như vậy mặc.
Cho đến dòng xe chạy tiếng ồn ào càng ngày càng gần, A Văn mới trước tiên mở miệng nói, Dương ca, Thượng Hải ngươi còn biết được sao?
Sẽ đi, sẽ phải.
Ta trả lời.
Vậy ngươi sau này tới Thượng Hải, nhất định phải tới thăm chúng ta.
Hắn nói.
Ta gật gật đầu, nhìn về phía Lý Điểm nói, ngươi đây, tính thế nào?
Trừ thứ hai quý chương trình giải trí ngoài, tương lai có kế hoạch gì?
Lý Điểm kẹp khói tay đẩy hạ mắt kiếng, mắt trống rỗng nhìn phía trước nói, ta không như trong tưởng tượng tương lai, sau này, sẽ theo sóng đuổi lưu đi. Nhìn, đây chính là chúng ta bữa cơm này không cách nào trò chuyện tận hứng nguyên nhân. Ta có chút hối hận mở cái này đầu, dù sao phân biệt đang ở trước mắt, cần gì phải làm cho như vậy thương cảm. Lý Điểm cũng ý thức được không đúng, vì vậy hắn nhún nhún vai, thở ra một hơi nói, nhưng ta sẽ đem mình chiếu cố tốt, gặp sao hay vậy ý là, tương lai không thiết hạ, tốt hư ta đều có thể tiếp nhận. Hơn nữa, ta sẽ cố gắng để cho mình vui vẻ. Dứt lời, hắn lại đặc biệt nhìn về phía ta, ngươi cũng phải nỗ lực để cho mình vui vẻ. Ta hiểu rồi. Kia Lý ca, ngươi sẽ thường xuyên đến Thượng Hải sao? Tới Thượng Hải nhớ đến xem chúng ta. A Văn đối Lý Điểm nói. Lý Điểm cười gần một tiếng, hồi phục nói, ngươi thế nào làm cùng mở cái hát điếm, bắt hai cũng hướng chỗ ngươi kiếm khách. Lời này để chúng ta cũng cười ra tiếng, nhất là Tống Văn còn tiếp một tiếng hắc hắc cười bị ổi, để cho đại gia tiếng cười càng là kéo dài hồi lâu. Khó được a, cuối cùng chia lịa lúc còn nghe được đại gia tiếng cười, thật là khó được. Tiếng cười rất nhanh bị xe lưu ầm ĩ thay thế, chúng ta chạy tới đại lộ chính giao lộ, một chiếc màu đen gọi xe trực tuyến đánh đôi né qua chờ đợi. Vân Lộc liếc nhìn điện thoại di động sau nói bọn họ phải đi rồi. Trong lòng ta đột nhiên co rụt lại, nụ cười cũng đọc lại. Giờ phút này ta muốn nói chút gì, nhưng theo Tống Văn ôm, ta thiên ngôn vạn ngữ đều bị mạnh nhét trở về, chỉ có thể dùng hai cánh tay hung hăng ôm chặt hắn, dùng quả đấm nặng nghề đập mạnh hắn lưng. Cùng chúng ta ôm về sau, A Văn mang theo Vân Lộc ngồi lên xe, ở xe lái rời lúc hắn lại quay xuống cửa sổ, hô lớn: "Ta ở Thượng Hải chờ các ngươi a, nhất định phải tới thăm chúng ta, Lý ca, gặp lại. Dương ca, gặp lại rồi." Xe giống như một con đen yến, chớp mắt một cái liền biến mất ở bóng đêm mịt mờ trong, lưu lại chỉ có cuối con đường đèn xanh đèn đỏ lấp lóe, cùng với lạnh lùng trong gió đêm hồi ức loang lổ. "Thật là nhanh a." Lý Điểm thanh âm ở bên tai vang lên, ta nhìn về phía hắn, gặp hắn cảm khái nói: "Thời gian mấy năm cứ như vậy đi qua, thật là nhanh a." Ta u khẩu khí nhìn về phía đầu đường, là thật là nhanh, mau giống như cái gì cũng không có phát sinh vậy. Niên hoa thật ngắn, qua thời điểm là từng giây từng phút, hồi tưởng lại, cũng là một năm một năm. "Ngươi sắp 30 tuổi đúng không?" ta hỏi. "Ngươi không phải cũng vậy nha." "Đồng dạng, đều giống nhau." Luôn cảm giác thuộc về chúng ta thanh xuân cứ như vậy kết thúc. "Là kết thúc, cho nên chúng ta làm như thế nào cáo biệt đâu? Giống như lần đầu gặp mặt như vậy." Ta cười, cười nhìn về phía hắn nói, "Lần đầu gặp mặt cái dạng gì? Ngươi như vậy không xuất chúng, ta cũng mau không nghĩ ra." "Thật sao?" Lý Điểm thân thể hướng ta, lấy tay đẩy một cái tuột xuống khung tiếng nói, "Đó là mấy năm trước một mùa thu, Thượng Hải từ hối khu một quán rượu nhỏ trong làm tóc SO mở ra mạnh, ta sau khi nói xong ngươi qua đây nói với ta, ngươi gọi Lai Dương, muốn cùng ta biết một cái, còn mời ta uống một ly miễn phí nước suối." "Cái rắm." "Rõ ràng là nước soda." Ta cười trong mơ hồ nổi lên nước mắt. Lý Điểm phát ra thật dài một tiếng a, "Ngược lại là miễn phí nha, ngươi nói một chút, lúc ấy nếu như người ta thu lệ phí, vậy ngươi hoặc giả thì nhịn, vậy ta cũng sẽ không có sau đó những thứ này chuyện xưa. Ngươi hối hận không?" "Có tiếc nuối, nhưng không hối hận." Lý Điểm dừng một chút, lại cúi đầu nói, "Nếu như nhất định phải nói hối hận, vậy chính là ta đặc biệt chạy đến Tây An đến, chỉ hoãn ngươi một ngày kia, đưa đến." "Đừng nói lời này, ta không trách ngươi, không có quan hệ gì với ngươi." "Ta..." "Không nói Lý Điểm, mấy năm này ta rất hân hạnh được biết ngươi, là vận may của ta." Lời này nghe như muốn cáo biệt. "Vâng, thật tốt cáo biệt cũng là vì lần sau tốt hơn gặp nhau. Vậy chúng ta giữa cũng đừng làm lôi lôi kéo kéo, sảng khoái nói một tiếng gặp lại, sau đó ngươi đi về nhà đi, ta ngày mai cũng liền đi." Lời mới vừa đến đây, ta gọi xe trực tuyến cũng dừng đến ven đường. Ta dùng một điểm cuối cùng thời gian cấp hắn phát một điếu thuốc, giúp hắn đốt sau nói câu, "Vậy ta đi, ngày mai không tiễn ngươi, chúng ta núi cao đường xa, giang hồ gặp lại." "Gặp lại." Xe từ từ lái rời, ta dung nhập vào ở ghế sau trong bóng tối từ từ mất tâm. Dài đến nửa phút ta cũng không có quay đầu, cho đến xe ở đầu đường quẹo phải lúc ta mới thuận thế liếc nhìn xa xa. Lý Điểm còn đứng ở nơi đó, giống như một đạo dung nhập vào đêm tối ám ảnh, trầm mặc hút thuốc, lửa khói yếu ớt chớp động, cực kỳ giống hắn viên kia không chỗ sắp xếp trái tim. "Gặp lại, Lý Điểm." "Lần này thật gặp lại." Thời gian nửa năm rất nhanh liền đi qua, trong lúc này, ta đi rất nhiều nơi, cũng rốt cuộc chưa thấy qua từ trước bạn bè. Đi địa phương càng nhiều, tâm cũng biến thành càng cô đơn, người cũng biến thành càng trầm mặc. Ta thường sẽ làm mộng, trong mộng có lúc sẽ trở lại Thượng Hải câu lạc bộ nụ cười, có lúc sẽ đi đến Vân Vân lầu chót, có lúc sẽ còn đi đến điểm tĩnh cái gian phòng kia căn phòng nhỏ. Ta phi thường muốn nàng, sẽ nghĩ tới nỗi điên, tiếp theo nước mắt chảy ròng. Nhất là ở từng ngọn xa lạ trong thành thị, ở hoàng hôn lúc, ở trong đêm khuya, ở bình minh tỉnh mộng lúc, ta nghĩ đến không thể tự mình, nghĩ đến khó có thể hô hấp. Ta đi nàng đi qua Tam Á, ở qua một mặt triệu biển căn phòng, ở nơi nào ta nghe đáng tiếc ta là tròm bảo bình cũng nghe chuột yêu gạo. Ca khúc vấn vít bên thái lúc, ta nhìn xa xa đầy sao đầy trời, xem thủy triều lên xuống, tâm liền giống bị nấu nát vậy, vô số hồi ức ở trong khe lan tràn. Ta nghĩ đến mấy năm trước Vân Vân lầu chót, nghĩ đến Thượng Hải Nguyệt Ly tiệm ăn, nghĩ đến nàng giúp ta sung làm tóc SO diễn viên lúc cục xúc, nghĩ đến nàng cùng ta ở 4S ngoài tiệm tranh chấp, nghĩ đến chúng ta lúc ăn cơm hạnh phúc, nghĩ đến Nam Sơn ánh sao đầy trời. Nghĩ đến rất rất nhiều, dần dần, ta bắt đầu không nhớ nổi bộ dáng của nàng. Trong điện thoại di động hình là định cách, là chết, mà nàng kia sống động, tuyệt mỹ tướng mạo lại không ngừng ở mơ hồ đến ta mỗi lần muốn rất dùng sức, mới có thể đại khái ở trong đầu xây dựng ra một đường nét. Càng dùng sức, càng mơ hồ. Nàng nói với ta rất nhiều lời cũng đều giống như khô khốc vết mực vậy, thiếu khối này, thiếu kia góc, để cho ta rất khó lại đầy đủ truyền lên. Đây chính là thời gian lực lượng sao? Nhưng nó duy trì có không có giảm bớt kia phần thống khổ, ngược lại, nó còn đang không ngừng tăng lên. Sau đó ta tận lực ít đi có biển địa phương, nhưng ta dựa vào một chút gần núi, lại sẽ lâm vào một loại khác hồi ức nước xoáy. Ta thật không biết nên đi nơi nào, chỉ có thể không ngừng đổi chỗ, nhận biết chút bạn mới, hy vọng có thể dùng cái này tới giảm bớt thống khổ, nhưng sự thật chứng minh, cũng không có. Cứ như vậy, lại nửa năm trôi qua. Ta nghĩ,
ta nên vì phần này thống khổ vẽ lên một điểm cuối. Chương 562, nhật ký, kết thúc, chương 562, nhật ký, kết thúc. Khoảng cách điểm tĩnh rời đi, đã qua một năm. Ở nơi này năm đầu ngày mùng ngày 9 tháng 3, ta tính toán viết xong cuối cùng này một thiên liền dừng lại ghi chép. Bởi vì hồi ức quá đau, mỗi viết nhiều một chữ, thì giống như có một thanh kiếm cắm ở người ta, quá hành hạ người. Một năm này, ta chưa từng đi Thượng Hải, chưa từng đi Thẩm Quyến, cũng chưa từng đi Hàng Châu, thậm chí ngay cả Nam Sơn cũng không có đi qua, nhưng là đại gia hiện trạng, ta một mực tại chú ý. Dĩ nhiên, ta chỉ chính là ta có thể chú ý đến người. Trước tiên nói một chút điểm phụ đi, hắn đã lui về tuyến hai, nhưng hắn hoa hơn nửa năm thời gian đem tập đoàn Vũ Khoa những thứ kia ẩn giấu, có vấn đề cổ đông tất cả đều nhéo đi ra, trong đó có không ít người nhân vi phát loạn kỷ mà bị phải có trừng phạt. Tập đoàn Vũ Khoa vốn có nghiệp vụ bị phân chia thành 6 khối, thành lập 6 cái thuộc về tập đoàn Vân Vân công ty con, nhưng tầng quản lý tất cả đều đổi một nhóm người mới, hoàn toàn biến đến dạng. Điểm này chính là điểm tinh nguyên lai chỗ trông đợi. Đem đối ứng, Vũ gia cuối cùng về điểm kia thế lực cũng sụp đổ tan cảnh, không tồn tại nữa. Điểm phụ làm xong những chuyện này về sau, cơ bản liền không có còn nữa qua tin tức gì, tập đoàn Vân Vân hoàn toàn do Dư Liệt lèo lái, hắn cũng ở đây lục lọi trong nhanh chóng trưởng thành, tạo thành thuộc về hắn thế hệ mới ban lãnh đạo. Ta thường ở trên web soát đến Dư Liệt, hắn cùng trước kia tưởng như hai người, trong ánh mắt tiết lộ ra kiên nghị, trong lời nói tràn đầy tự tin, không phải là lấy trước kia cái ba gai. Hắn hoàn thành lột xác, trở thành một rất có sức hấp dẫn nam nhân, một tân sinh đại buồn bán cự tử. Mà tập đoàn Vân Vân cũng ở đây trong vòng một năm, hoàn thành tài sản xấu hướng nhẹ tư sản chuyển hình, nghiệp vụ nòng cốt chuyển đến quan nằm, nguồn năng lượng mới bản khối bên trên, hơn nữa có cả nhà công ty hoàn thành lên sản. Những thứ này cũng là điểm tinh nguyên lai chỗ trông đợi. Bên kia, thứ hai quý tóc SO chương trình giải trí lấy được lớn hơn thành công, nó tỷ suất người xem lại sáng tạo cao, kích nổ toàn lưới. Truyền thông cũng lắc mình một cái, trở thành trong nước nhất lưu công ty giải trí, tiếp theo diễn sinh ra được nhiều hơn trụ cột sản nghiệp, tỷ như họ Fleur Lìn tóc SO giáp hát, tóc SO ngôi sao chế tạo, phim hài người lớp bồi dưỡng, cùng với đến không xuể sản phẩm kèm theo. Lý Điểm cùng Tống Văn không chỉ là công ty cổ đông, bọn họ cũng đều thành ngôi sao nhân vật, giá trị cũng là nước lên thì thuyền lên. Bọn họ còn đi theo công ty thành lập một nhà mới họ Fleur Lìn tóc SO nhãn hiệu, địa điểm liền thiết lập ở Thượng Hải, nghe nói rất tán khách, trận nào cũng đầy ắp. Tống Văn đổi mới rồi nhà, ở 1m2 100 mấy ngàn từ hồi khu, hắn mua bộ hơn 160 bình, thật có thể nói là hào ném tiên kim. Lý Điểm đảo không có mua sắm bất động sản, nhưng vòng bằng hưu trong gặp hắn mua chiếc hai ngồi bản Aston Martin. Hắn đem chiếc xe này để ngang Thượng Hải đầu đường vỗ bức vẽ, trong tấm ảnh, hắn tựa vào cửa xe một bên, hai tay khoanh trước ngực, đeo kính mát, giữ lại đầu trọc, nhìn qua rất tiêu sái. Nói thật, ta không nghĩ tới hắn như vậy buông thả mình, lưu lại cái cùng chứng kho vậy đầu trọc, nhưng chằm chằm đến lâu lại cảm thấy còn rất hút mắt, phi thường có độ nhận biết, đây đối với nghệ nhân mà nói cũng coi là chuyện tốt. Điểm cuối cùng trưởng thành, biến thành một chứng. Tuy tiện hắn, chỉ cần hắn cao hứng là tốt rồi. Trừ hai người bọn họ, ta duy nhất còn có thể liên lạc với bạn bè liền thừa Viên Thanh Đại, bất quá nàng không thế nào dây buộc tóc, cho nên ta không hề rõ ràng cuộc sống của nàng như thế nào. Nhưng có câu nói tốt, không có tin tức chính là tin tức tốt nhất, ta biết nàng một mực tại trên đường, một mực sống ở trong gió, một mực rất tự do, cái này đủ rồi. Trở lên, chính là ta có thể biết chuyện xưa. Cuối cùng hãy nói một chút ta đi, năm ngoái ngày mùng ngày 5 tháng 10 là sinh nhật của nàng, ta người ở Tô Châu, khoảng cách Thượng Hải cách xa một bước. Từ số 14 buổi chiều bắt đầu, ta vẫn nhìn chằm chằm điện thoại di động, khát vọng xuất hiện kỳ tích, khát vọng nàng cái đó yên lặng hồi lâu hình cái đầu sẽ bắn ra một cái tin tức. Nhưng từ 7 giờ tối một mực chờ đến 11 giờ, 12 giờ, 2 giờ sáng, cuối cùng không đợi tới tin tức, không đợi tới kỳ tích. Cái loại đó cảm giác tuyệt vọng không cách nào dùng chữ viết để diễn tả, ta tiêu nhịu rất lâu, dập tắt cuối cùng một điếu thuốc sau cầm điện thoại di động lên, mở ra nàng ngẹ chặt hình cái đầu, phát một câu: "Ta nhớ ngươi lắm lặng lặng, sinh nhật vui vẻ." Nước mắt vỡ đê đã thành thói quen, ta giúp mình xóa đi nước mắt, đứng ở khách sạn ban công biên viễn ngắm chân trời thành thị, nơi đó là Thượng Hải, là một tràn đầy bạch ngọc lan thơm địa phương. Ngày 10 tháng 3, cuối cùng điểm này nhật ký, ta quyết định ở Nam Sơn Mây Khe nhà trọ trong hoàn thành, vì vậy ta lấy hết dũng khí, lần nữa đặt chân cái chỗ này. Bà chủ vẫn là như cũ, trừ phục sức biến hóa ngoài, không có gì lớn thay đổi. Nàng vẫn không nhớ nổi ta, bất quá cái này cũng không trọng yếu, ta nhớ được nàng là được. Bởi vì ở chúng ta trong chuyện xưa, nàng cũng xuất hiện nhiều lần, trở thành đặc thù nào đó ký hiệu. Ta tiến vào nguyên lai gian phòng kia, trong này đã sớm không có bạch ngọc lan ngủ, bay một cỗ nhàn nhạt hương lạ vẹn đờ. Để túi đeo lưng xuống về sau, ta lấy ra máy vi tính nằm ở đó mặt gần cửa sổ trên bàn gỗ hồi ức. Ta đang suy nghĩ làm như thế nào vì bản này nhật ký gõ xuống cuối cùng mấy dòng chữ, nhưng ngay khi ta nghĩ đến xuất thần lúc, ánh mắt trong lúc vô tình rơi vào cái bàn gỗ góc trên bên phải chỗ. Ở nơi nào, ta thấy được đao khắc đi ra một hàng chữ nhỏ, ta một mực tại. Chỉ một thoáng, ta cả người tóc gáy cũng lập nên. Ta như phát điên tiến lên trước, nhìn kỹ nhiều lần về sau, lại điên chạy ra cửa, đi hỏi bà chủ đây là người nào khác. Nhưng câu trả lời của nàng lại làm cho ta cảm thấy vô cùng thất vọng. Cái này ta nơi đó biết, ta nơi này mùa rộ lúc mỗi lúc trời tối cũng đều đã chật cứng người, ở góc bàn khắc chữ cũng tính toán xong, có chút không có tố chất vẫn còn ở ta trên tường loạn bôi vẽ linh tinh đâu. Còn có trộm ta thơm phân đây này, thật là tức chết cá nhân. Bà chủ càng nói càng phấn khởi, lại ngại không ngừng, nhưng suy nghĩ của ta lại bị túm nhập bên kia thế giới, ở nơi nào, vô số đóa đủ mọi màu sắc đóa hoa khoảnh khắc nở rộ, lại trong nháy mắt khô héo. Đại não giống như chúng độc bình thường, nó che giấu bên ngoài toàn bộ thanh âm, chỉ có bịch bịch nhịp tim, vù vù thở dốc. Ta lần nữa trở về nhà, ngồi ở trên ghế hoàn toàn ngơ ngác. Hàng chữ này, không ai có thể xác định nó là ra từ hai tay, nhưng ta tiềm thức lại khẳng định là điểm tinh viết, không có vì sao, chính là một loại mãnh liệt giác quan thứ 6. Nhưng nét chữ này lại bị thời gian ăn mòn đường nét, trở nên loang lổ mơ hồ,
nên là cực kỳ lâu trước khắc. Hoặc giả, là ở 2 năm trước, khi đó nàng cùng ta giận dỗi, cũng ở nơi này ở qua mấy đêm. Nghĩ như vậy, trong lòng ta Hoa lại trong nháy mắt bại. Run rẩy hút một điếu thuốc, ta chợt lấy điện thoại di động ra đặt trước đi Thượng Hải phiếu, tâm cũng ở đây một khắc gia tốc tới cực điểm. Ta nghĩ, một điểm cuối cùng câu chuyện, nên ở Thượng Hải viết xong. Từ Tây An đến Thượng Hải, 2 giờ hành trình, từ sân bay Phổ Đông đến Vân Vân dưới lầu, lại tốn hơn 2 giờ, cho nên khi ta đứng ở chỗ này lúc, đã là 9 giờ tối 47 phân. Thời điểm này đối Thượng Hải mà nói, chính là phồn hoa nhất náo nhiệt thời điểm. Dọi vào trong mắt ta, là tòa nhà rực rỡ làm đèn lồng, là cửa hàng các loại quảng cáo, là trên đường kẻ đến người đi, là cao ốc cửa kính khép khép mở mở. Ta không biết vì sao, làm ta đứng ở nơi này quen thuộc địa phương về sau, trong lòng cũng không có giống như tưởng tượng thống khổ như vậy, ngược lại, nó cảm nhận được đã lâu không gặp yên lặng. Loại này yên lặng cảm giác, ta đã mất đi gần 1 năm. Ở cao ốc cửa xa mười mấy mét chỗ, ta ngồi ở một khối hình tròn đũ đá bên trên hút thuốc, tay phải của ta bên cách xa trăm mét chỗ có một nhà kiểu ý phòng ăn, nó đời trước chính là câu lạc bộ nụ cười. Tay trái của ta bên xa 50 mét chỗ là hầm để xe xuất nhập cảng, điểm tính trước kia xe mẹ xe đét từ chỗ kia ra vào qua rất nhiều lần. Phía sau ta xa mấy mét trên đường người đi đường lui tới, mà mấy năm trước mùa đông, ta chính là té xỉu ở chỗ kia, sau đó bị nàng mang về nhà. Ngẩng đầu nhìn, Vân Vân lầu chót cắm thẳng vào bầu trời đêm, ở nơi nào có câu chuyện mở đầu. Lòng ta từ từ an ninh, giống như tử vong trước không sợ vậy an ninh. Sở dĩ có thể như vậy, có lẽ là ta thật bắt đầu tiếp nhận kết cục này. Nó quá tệ, nó nát đấu, nhưng nó cũng cho ta lai dương nhất ngọt ngào một đoạn qua lại, một trận hồi ức. Tối thiểu điểm tĩnh ở thời điểm ra đi, trong lòng cùng ta là có chung nhau mong đợi tương lai. Ta không thể lại nhân kết cục này mà đau buồn, nàng cũng nhất định không hy vọng ta như vậy. Ta yêu nàng, nàng cũng yêu ta, đủ rồi. Ngày mai ta tính toán đi một chuyến Thẩm Quyến, nhưng tối nay sau, liền không lại đi chép. Ta đang nghĩ như vậy lúc, khóe mắt chợt liếc thấy một thân ảnh, kia xóa cảm giác quen thuộc một cái đâm trúng ánh mắt của ta. Chờ ta nháy mắt nhìn lúc, đạo thân ảnh kia đã đi rồi tòa nhà Vân Vân, chẳng qua là mấy giây thời gian, liền bị vách tường ngăn che ở. Ta đột nhiên đứng dậy đuổi theo, ta không biết có phải hay không là bản thân nhìn lầm rồi, thế nhưng đạo bóng lưng, món đó áo gió, cái đó cảm giác cực kỳ giống nàng. Vọt vào tòa nhà sau ta không tìm được người, vì vậy ta lại như phát điên chiều cửa thang máy phóng tới, vượt qua cổng cơ, cứng rắn bấm mở mới vừa khép lại cửa thang máy, sau đó ta giật mình. Một nữ nhân xa lạ có chút hoảng sợ nhìn ta, hỏi ta muốn làm gì. Nàng là mới vừa rồi người kia sao? Quần áo có điểm giống, nhưng lại cùng ta mới vừa thấy được không giống nhau, vóc người có điểm giống, nhưng cũng cùng mới vừa rồi không giống nhau. Nhưng trừ nàng, nơi này không người nào khác. Ta hoàn toàn buông tha cho, ta biết chính mình cũng ra ảo giác, cứ như vậy đi. Mấy phút sau, ta lần nữa đứng ở Vân Vân lầu chót, nhìn xuống Thượng Hải. Một mảnh kia phiến nồng giống như lưới lớn vậy bao lấy đại địa, cùng thiên thượng sao trời lẫn nhau chiếu rọi, tranh nhau sánh bằng, vô số lầu các cũng thả ra các loại quan mang, nói Thượng Hải vĩnh viễn không ngủ hơi thở câu chuyện. Gió đêm lướt qua bên hai, lôi cuốn tỏa thành thị này riêng có mùi trôi hướng phương xa. Mà ta đứng nghiêm ở khu vực biên giới không chịu quay đầu, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Không có kỳ tích, không có ngạc nhiên, không có ai kêu lên tên của ta, cũng không có ai hỏi ta có hay không muốn nhảy lầu. Trừ tiếng gió gào thét, cái gì cũng không có. Một lát sau, ta cấp điểm phụ gọi điện thoại, muốn tìm hắn cầm một cái điểm tĩnh nhà chìa khóa, nhưng hắn do dự sau lại nói với ta: "Lai Dương, ngươi một năm này tình huống ta đại khái đều biết, ngươi chịu khổ, nhưng ngươi vẫn là đừng đi." Ta cục xương ở cổ họng ngọ nghẹn một cái, hỏi hắn vì sao. Nhưng chưa từng nghĩ, bên hai truyền tới điểm phụ kia đã lâu không gặp tiếng cười lớn. "Ha ha ha. Một năm ngươi hay là cái ngu ngốc, từ Tây An đến Thượng Hải, chạy tới chạy lui cũng không biết quay đầu nhìn sao?" Ở ta kinh ngạc không dứt lúc, sau lưng truyền tới một đạo xa cách đã lâu tiếng kêu. "Lai Bảo." Ta vừa quay đầu lại, gió thổi rối loạn mái tóc dài của nàng, thổi ướt ánh mắt của nàng, thổi tới nhàn nhạt bạch ngọc lan thơm. Chương 563, kịch hay đăng tràng, kết thúc tiên. Chương 563, kịch hay đăng tràng, kết thúc tiên. Đọc tiếp, bổn chương vì kết thúc chương, vì đọc hiệu quả tốt nhất, mời đơn khúc tuần hoàn, mẹ lọ đi óc mở mọ gì. Làm Lai Dương ngày nhớ đêm mong, ngày nhớ đêm mong người, cứ như vậy không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt hắn lúc, hắn càng không dám tin tưởng đây là thật. Hắn hoa đá vậy đứng ở trong gió, trong mắt rung mạnh nhìn qua nàng. Đây nhất định cũng là ảo giác đi, mình là điên rồi sao? Điều này sao có thể? Lai Dương trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng trong gió bạch ngọc lan thơm là như vậy chân thiết, nàng phiêu động lọn tóc là chân thật như vậy, nàng mừng đến phát khóc nét mặt là như vậy nhắn nhủi. Nàng xông lên trước ôm lấy bản thân sát na, lại là như vậy ấm áp ngọt ngào. Lai Dương ôm thật chặt ở hông của nàng, gò má dán chặt lúc cảm nhận được nàng ấm áp nước mắt, nghe được nàng tư niệm thành thai vậy thở dốc, cùng hoàn toàn thất thủ vậy nhịp tim. Giờ khắc này, cả tòa cao ốc phảng phất nô lên, một mực lên phía vạn mét trời cao, xông về vũ trụ trời cao. Cả tòa rừng sắt thép ở dưới chân bọn họ không ngừng nhỏ đi, thế gian vạn vật ở trong mắt bọn họ toàn bộ biến mất, tư niệm cùng yêu thương xây dựng lên một tòa cầu dài, mang theo bọn họ xuyên việt đau buồn đi qua, trùng phùng ở ngân hà rực rỡ trong. Ở nơi nào, nhân thế gian tiếc nuối, chia lìa, ầm ĩ, cô độc, tư niệm, bi thương, hành hạ, tuyệt vọng toàn bộ biến mất, ở một trận hôn mê về sau, thế giới màu đen trong dần dần bày biện ra tới, chỉ có đại biểu hạnh phúc xa xăm tinh hà, đại biểu vô cùng rạng rỡ ngân hà. Đầy sao lại nhanh chóng hội tụ, xây dựng ra dáng dấp của nàng, đến nơi này lúc, Lai Dương mới chậm rãi mở mắt ra. Tháng 3 đêm còn có chút lạnh, nàng xuyên chính là món đó mùa thu áo gió, hơi dài tóc con rơi vào cổ áo chỗ, bị gió nhẹ nhàng phất động, có mấy sợi sợi tóc còn dính vào nàng tinh xảo gương mặt bên trên. Lai Dương vành mắt đỏ bừng dùng đầu ngón tay giúp nàng đẩy ra, sau đó hung hăng hôn lấy đi lên. Đây là một cái ngọt ngào, chiến miên, dài dàng giật hôn, toàn bộ khổ đều ở đây cái hôn trong hóa thành mật, ở hai người đấy lòng dập dần mở. Gió đang gào thét trong dần dần ngừng, hôn lên không thôi trong tách ra, Lai Dương thâm tình nhìn nàng, cục xương ở cổ họng ngọ nguyện nói, ta biết ngươi nhất định sẽ trở lại, ta vẫn luôn biết. Nàng nước mắt vừa giống như kim cương vỡ vậy tràn ra ngoài, nhưng lại kiên cường ừ một tiếng, nói, ta vẫn luôn ở. Nói cho ta biết, một năm này cũng chuyện gì xảy ra.
Được.
Nàng nghẹn ngào nói, thế nhưng là lời sẽ rất lâu.
Không có sao, nói cả đời đều được, ta giúp ngươi từ từ đi, ngươi cấp ta chậm rãi nói.
Điềm tĩnh lần nữa ôm chặt Lai Dương, nàng tháo xuống kiên cường, như cái ủy khuất hải tử vậy khóc thút thít, dùng đầu cọ Lai Dương bả vai nói, ta rất nhớ ngươi, rất muốn rất muốn.
Ta cũng vậy, nghĩ đến nhanh nổi điên.
Ta thật sợ bọn ngươi không kịp.
Chờ đến cùng, một mực chờ đợi.
Cũng được để cho ta đợi đến.
Ừ.
Điềm tĩnh dùng bàn tay sờ Lai Dương cái hót, đem gò má chôn sâu tiến hắn lồng ngực, nhắm mắt nhẹ giọng nói, về nhà trước đi Lai Dương, mang ta về nhà đi.
Đêm nay, Lai Dương tay cùng nàng lại không có tách ra qua, hai nàng với nửa đêm 1105 phân đổi kịp đi hướng Tây An máy bay, chuyến này chuyến bay sẽ ở ngày kế 01/25 phân rơi xuống đất sân bay Hàm Dương. Năm ngoái ngày 10 tháng 3 là bọn họ kết hôn ngày, mà năm nay ngày 10 tháng 3 là bọn họ từ Thượng Hải bay trở về nhà ngày, từ chia lìa bay về phía đoàn tụ ngày, từ thống khổ bay về phía hạnh phúc ngày. Đêm nay ngân hà thật vô cùng rạng rỡ, từ Thượng Hải đến Tây An, từ trên trời đến dưới đất, ánh mắt đến đâu đều là sao trời. Dọc theo đường đi, Điềm Tĩnh nắm chặt Lai Dương tay, nói ra như vậy một đoạn câu chuyện. Một năm rưỡi trước, Điềm Tĩnh ở nước Mỹ gặp được Vũ Bác, hắn nói nếu như phụ thân hắn bị xử nghiêm trọng, vậy hắn an bài sát thủ chỉ biết bắt đầu hành động, vì đạt tới mục đích, sát thủ an bài mấy đợt người. Còn lại mấy đợt là ai, Vũ Bác cũng không rõ ràng lắm, nhưng đợt thứ nhất người trong có một chính là Vũ Bác Bảo Tiêu. Người này Lai Dương còn gặp qua một lần, ở Vũ Bác xuất ngoại trước một lần cuối trong. Là hắn nói cho Vũ Bác chuyện này, Vũ Bác thuyết phục hắn về sau, mới có cơ hội tiết lộ cho Điềm Tĩnh. Loại cá này chết lưới rách vậy trả thù, tránh là tránh không hết, chỉ có thể nghĩ biện pháp che trời qua biển. Điềm Tĩnh nói, từ nàng sau khi về nước liền cùng phụ thân ra tay phương án đương đối, nhưng là chuyện này không có biện pháp nói cho Lai Dương, bởi vì nói vô dụng, không sửa đổi được bất cứ chuyện gì, ngược lại sẽ để cho hắn lâm vào trong sự sợ hãi, hoảng hốt không chịu nổi một ngày, đây là nàng không muốn thấy được. Trong lúc này, nàng tận lực biểu hiện được cùng bình thường vậy, nhưng cũng sẽ có sợ hãi, cũng sẽ có lo lắng. Dĩ nhiên, sợ nhất chính là xảy ra chuyện sau Lai Dương từ từ quên lãng nàng, buông tha cho nàng. Cho nên nàng rất muốn ở cái này cắt tới lâm trước đem kết hôn, bởi vì nói thật, nàng cũng không biết là cái gì kết cục, vạn nhất cái nào mắt xích mất khống chế, nàng kia có lẽ thật liền đi, cũng nữa không về được. Điềm Tĩnh nói những lời này lúc, trong lòng bàn tay xuất một tầng mịn mồ hôi, thanh âm cũng biến thành nghẹn ngào. Lai Dương ở trên máy bay ôm bả vai nàng, trầm mặc nghe, nhưng tâm cũng không chịu khống địa đang run. Hắn rốt cuộc nghĩ thông suốt trước kia rất nhiều chi tiết, tỉ như nàng hỏi nhiều lần cầu hôn, nói nhiều lần chờ đợi, tỉ như điểm phụ bất mãn nói ngày cưới vì sao không thể trước hạn. Lại tỉ như, Nam Sơn An Tiên cung ngoài, nàng nói bản thân lại cho phép một nguyện, một không thể nói nguyện. Lại tỉ như. Nàng ẩn núp rất nhiều câu chuyện, nhưng thật may là những thứ này bí ẩn cũng từ từ cởi ra. Năm trước ngọn nguồn, Vũ Ninh Huy phán quyết sau khi ra ngoài, hai phe đội ngũ đều muốn bắt đầu hành động, nhưng Vũ Ninh Huy không biết là đây là một trận đạt thành nhận thức chung hành động, là một trận che trời qua biển hành động. Điềm Tĩnh chọn chúng trở về Thượng Hải thời gian, tên sát thủ kia cũng ấn ước định thật sớm đi tới Điềm Tĩnh tiểu khu, phá hủy chiếc xe, lưu lại video theo dõi. Đây đều là cố ý để lại cho truyền thông tương lai báo cáo. Điềm phụ bên kia cũng tìm xong rồi một vị đáng tin bạn bè, ở hắn chạm xăng trước hạn bố trí xong hết thảy, sau đó câu chuyện liền hướng truyền thông châu báo cáo như vậy phát triển. Nhưng ai cũng không biết là chuyện tới kia đoạn theo dõi là bị biên tập qua, cắt bỏ chính là Điềm Tĩnh rời đi chiếc xe kia mười mấy giây, lưu lại là hừng hực liệt hỏa đem chiếc xe cắn nuốt hình ảnh. Vì không bị hoài nghi, trong xe lúc ấy được bỏ vào đi một người giả, đó là Điềm phụ tốn rất nhiều tiền bạc từ nước ngoài thật sớm mua sắm, nó một so một trả lại như cũ Điềm Tĩnh dáng vẻ, từ tóc đến da đều là mô phỏng chân thật. Cũng chỉ có như vậy mới có thể lừa gạt truyền thông, lừa gạt Vũ Ninh Huy thái mắt. Chuyện này sau khi kết thúc vẫn không thể nói cho Lai Dương, là bởi vì sát thủ mục tiêu không chỉ Điềm Tĩnh một, Lý Lương Hâm cùng Gia Kỳ cũng ở đây danh sách tử vong bên trong, nhưng trừ hai người bọn họ có còn hay không người khác. Cái này ai cũng không biết, không ai có thể xác định. Vì an toàn nghĩ, Điềm Tĩnh chỉ có thể trước tử vong bởi vì Lai Dương vô cùng có khả năng bị người giám thị, nhất cử nhất động của hắn vạn nhất bại lộ cái gì, vậy thì công sức đổ sông đổ biển. Cho nên một năm này, ở Điềm phụ hoàn toàn tan rã Vũ Ninh Huy thế lực còn sót lại trước, Lai Dương chỉ có thể tiếp nhận kết cục này, chỉ có thể thống khổ sống, như vậy mới là đối tất cả mọi người lớn nhất bảo vệ. Thật xin lỗi, để ngươi đợi lâu như vậy. Thật may là kết thúc, cũng kết thúc. Điềm Tĩnh rúc vào Lai Dương bả vai, có chút suy yếu nói. Lai Dương hoàn toàn hiểu, hắn nặng nề hô khẩu khí sau mắt túi xuống nhìn về phía nàng, hỏi một vấn đề mới. Sau đó, nàng lặng lẽ cầm điện thoại di động lên, mở ra album ảnh, đem một chương đồ hiện ra ở Lai Dương trước mặt. Hình ảnh trong, Lý Lương Hâm cùng Gia Kỳ có chút chưa tỉnh hồn hướng ống kính mỉm cười, sau lưng của bọn họ là một mảnh kim đỉnh Phật đường, cái loại đó đại diệp tử nhiệt đới thực vật ở Phật đường tường trắng bên rậm rạp tung tùm. Nàng nói, đây là xảy ra chuyện ngày kế quay trụ, các nàng cũng rất an toàn, đi đường biển đi một cái khác quốc gia, bên kia cũng có người sẽ chiếu cố. Hơn nữa chuyện này, Lý Lương Hâm mãi mãi cũng thật sớm biết. Lai Dương kinh ngạc ở, một lát sau hắn nghĩ tới Ngụy tỷ hưởng lão bên trong vườn, mãi mãi an tĩnh nằm song xoài trong vườn hoa nghỉ ngơi, khóe miệng của nàng mơ hồ giơ lên, mặt mũi là như vậy an tưởng. Nguyên lai, mãi mãi biết so với mình còn nhiều hơn, chẳng qua là nàng tuổi tác lớn như vậy, bí mật đều chỉ sẽ giấu ở trong lòng. Hơn nữa, ai lại sẽ tiêu thời gian giám thị nàng đâu? Tắt bình phong, Lai Dương đưa điện thoại di động trả lại cho Điềm Tĩnh, nhẹ nhàng hôn nàng cái trán. Có một số việc, có chút chi tiết, không cần nói nữa, tinh tế suy nghĩ cũng có thể hiểu, mà cái này đẹp ngày cảnh đẹp không thể phụ lòng, nàng có thể lần nữa trở lại bên cạnh mình, đây chính là ông trời lớn nhất chiếu cố. Cảm tạ ông trời, đồng thời, cũng cảm tạ Vũ Bác.
Không nghĩ tới cái này tiểu hải quy, cuối cùng cũng có một ngày trở bản thân cùng Điểm Tĩnh lái qua mãnh liệt thông thiên hà, lái về phía sáng rỡ tương lai. Máy bay rơi xuống đất Tây An, chỗ ngồi này ngàn năm cổ thành lấy một loại mới nguyên tư thế nên đón bọn họ, trên đường ánh đèn là như vậy rực rỡ, vạn gia đèn là như vậy huy hoàng, thẳng tắp đại đạo từ nam đến bắc, trở đầy đây đối với hạnh phúc bạn đời, lái về phía nhà phương hướng. Ở nơi này bóng đêm tràn ngập bên trong tòa thành cổ, đèn chập chờn, cảnh sắc cực nhanh, kịch hay đang chẳng. Ta cùng Lai Dương một lần cuối là ở xuân về hoa nở cuối tháng 4, hắn hoa một buổi chiều thời gian cấp ta kể xong những thứ này câu chuyện, cũng đem nhật ký bản thảo cấp ta, nhờ cậy ta đem câu chuyện này viết thành sách. Đây là ta đã đáp ứng chuyện của hắn, cho nên ta đồng ý, nhưng ta cũng nói cho hắn biết, ta sẽ thích ứng tiến hành thay đổi, vì câu chuyện có thể càng thêm đầy đặn. Ánh nắng ở trên mặt hắn lưu lại một nửa sáng rỡ, một nửa ảm đạm, hắn suy nghĩ một hồi, hỏi ta cái nào là sẽ sửa động. Ta nói, nơi nào không hợp lý, nơi đó liền sẽ động, nếu như tương lai độc giả cảm thấy hết thảy hợp lý, hay kia là hợp lý lại chân thật. Hắn nói không rõ, nếu như không hợp lý đổi hợp lý, kia đọc lấy đến còn sẽ cảm thấy không hợp lý sao? Cho nên nơi nào là thật, nơi nào là giả, hoàn toàn quyết định bởi độc giả ôm như thế nào trái tim. Ta nói, hắn không có lên tiếng nữa, nâng đầu hướng về phía ánh nắng nhắm mắt đứng lên, sau một hồi mới nói, nàng cứ gọi Điểm Tĩnh, ta gọi Lai Dương, điểm này đừng đổi. Ngoài ra, chuyện xưa của chúng ta, liền thế ư? Kịch hay đang chẳng đi. Tốt, cảm ơn. Không khách khí. Ngày đó sau, ta lại không có cùng Lai Dương gặp mặt qua, nhưng chúng ta sẽ có hệ chặt câu thông, ta cũng nhìn thấy hắn phát vòng bằng hữu, thấy được hắn cùng một kẻ đẹp như vẽ nữ tử thành thân. Bọn họ cùng đi rất nhiều nơi, có Tân Cương, có Tây Tạng, có xinh đẹp Thường Sơn Nhị Hải, có xinh đẹp Quế Lâm Sơn Thủy, có Tứ Xuyên Thành Đô, có Sơn Tây Đại Đồng, có Phương Nam Biển, có Phương Bắc Núi, có hắn, cũng có nàng. Nàng, ta phải hình dung như thế nào đâu? Một da trắng nõn, khí chất điềm tĩnh, cười lên giống như hoa nữ tử. Thật tốt. Hết trọn bộ.